Chương 559, ta họ Tô, danh Thành. Lúc này Tần Sương giơ lên nắm đấm, liền muốn hướng Văn Sỉu Sỉu đánh tới. Hắn cảm thấy không được hù dọa một chút Văn Sỉu Sỉu, Văn Sỉu Sỉu là sẽ không nói thật. Khiếp đảm Văn Sỉu Sỉu nhìn thấy Tần Sương giơ lên nắm đấm muốn đánh bản thân, liền bối rối nói ra, không muốn giết ta nhà, không muốn giết ta nhà, ngươi sư phó nhưng thật ra là cái hèn hạ tiểu nhân, hắn đang lợi dụng ngươi. Lúc này Tần Sương, một mặt mộng bức nhìn xem Văn Sỉu Sỉu nói ra, ngươi nói lung tung, ngươi phản bội sư phó, ngươi nên nhận lấy cái chết. Dọa đến Văn Sỉu Sỉu đội vàng né tránh, hắn nhìn một chút Tần Sương bộ dáng, biết rõ Tần Sương luôn luôn trung hậu trung thực, đối Hùng Bá cũng là nói gì nghe nấy, bản thân chỉ là Hùng Bá bên người chó săn, từ trước đến nay cũng cùng Tần Sương không có cái gì gặp nhau. Tần Sương tự nhiên là không tin hắn lời nói. Văn Sỉu Sỉu do dự chốc lát, liền nói ra, hắn lợi dụng âm mưu đối phó Phong Cùng Vân, hiện tại lại muốn lợi dụng ngươi, ta dẫn ngươi đi gặp một người, ngươi liền hiểu. Tần Sương nhìn xem Văn Sỉu Sỉu mặt, lúc này Văn Sỉu Sỉu hiển nhiên là một bức bối rối bộ dáng, trên mặt cũng mang theo một chút sợ hãi. Tần Sương nghĩ thầm, Văn Sỉu Sỉu cũng không dám đùa hoa chiêu gì. Nhìn xem Văn Sỉu Sỉu bối rối bộ dáng, thật đúng là có mấy phần buồn cười, hắn hôm nay mặc binh lính bình thường quần áo, giống cái tặc mi thử nhãn tiểu đâu. Tần Sương cười hì hì nói ra, xấu quá à. Văn Sỉu Sỉu ngoài cười nhưng trong không cười trả lời, đi nhanh lên đi, không cần nói nhiều như vậy, bằng không thì Hùng Bá liền phải đuổi theo đến. Nói xong, Văn Sỉu Sỉu liền đem Tần Sương đưa đến Tô Thành trụ sở. Kỳ thật trước đây không lâu, Văn Sỉu Sỉu liền đã bị Tô Thành thu phục. Tô Thành mệnh hắn tiếp tục trở lại Hùng Bá bên người, chính là vì nằm vùng, từ đó nắm giữ cùng Bạch Trần Hùng Bá càng lớn âm mưu. Lúc này Văn Sỉu Sỉu nghe được Hùng Bá muốn giết bản thân, hắn một cách tự nhiên muốn thanh lọc bản thân thanh bạch, cũng là bởi vì Tô Thành đã từng đã thông báo, tìm tới thích hợp thời cơ, có thể đem tất cả nói cho Tần Sương. Mặc dù Tần Sương một mực ở Hùng Bá tả hữu, nhưng là từ Tô Thành nhìn phong vân trong phim ảnh liền biết rõ, Tần Sương là một cái trung hậu trung thực, tâm địa thiện lương người. Tô Thành hiện tại đã trải qua thu phục Nê Bồ Tát, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân cùng Văn Sỉu Sỉu đám người. Hiện tại Hùng Bá bên người cũng chỉ còn lại Tần Sương một người, nếu như Hùng Bá lại không còn Tần Sương trợ giúp, cái kia Hùng Bá liền sẽ giống như là mất đi vai trái cánh tay phải diều hâu, cho dù hắn lại hung ác, cũng cuối cùng rồi sẽ chạy không khỏi vận mệnh. Tần Sương từ nhỏ là một cái người đáng thương, hắn là cái thứ nhất bị Hùng Bá thu nhập Thiên Hạ Hội đồ nhi. Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân, mặc dù thân thế đáng thương, từ nhỏ không có song thân, nhưng là tối thiểu bọn hắn biết rõ cha mẹ mình là ai. Nhưng là Tần Sương lại không giống vậy, lúc đó, Hùng Bá là bởi vì nghe Nê Bồ Tát tiên đoán, Kim Lân vốn là vật ở trong ao, vừa gặp Phong Vân biến hóa long, cho nên mới thu Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân làm đệ tử, vì không làm cho ngoại nhân hoài nghi, cho nên lại thu Tần Sương. Tần Sương làm người trung hậu trung thực, tại Hùng Bá thủ hạ, làm việc cần cù chăm chỉ. Nhưng là đối với Hùng Bá lao hổ ly kia tới nói, đến thời cơ thích hợp, hắn cũng sẽ đem Tần Sương diệt trừ. Tần Sương không giống Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân, có rất tốt kỳ ngộ cùng tạo hóa, nhắc tới cũng là cái người đáng thương. Tô Thành nghĩ thầm, nếu như Tần Sương thần phục với tại bản thân dưới chân, ngày khác, Tần Sương nhất định sẽ đối bản thân trung thành tuyệt đối. Hình ảnh nhất truyện, Văn Sỉu Sỉu mang theo Tần Sương đi tới Tô Thành trụ sở. Tần Sương nhìn sang bốn phía, nhìn xem cái này tráng lệ biệt tử, trong lòng không khỏi thầm nghĩ đạo, người này sẽ là cái gì dạng người này đây? Phòng này khí phái như thế, cửa ra vào cùng trong sân, còn đứng không ít, thoạt nhìn nội lực cao cường người, trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc. Theo lấy Văn Sỉu Sỉu bước nhanh, bọn hắn đi tới một gian phòng ốc bên trong. Chỉ thấy trong phòng treo nhìn nhiều lên quý báu bích họa, còn có không ít chân quý đồ cổ. Càng làm cho Tần Sương kinh ngạc là, phòng một chỗ tròn trên bàn, ngồi rất nhiều kiểu diễm động nhân, dáng vẻ thướt tha mềm mại nữ tử. Tần Sương thô sơ giản lược tính một cái, những cái này mỹ nhân, ít nói cũng có 10 cái a, các nàng phong cách khác lạ, đều có tài năng. Nhìn thấy tiến đến Tần Sương, các nàng trên dưới đánh giá, thấp giọng thảo luận, trong phòng tức khắc một mảnh ồn ào. Đang lúc Tần Sương buồn bực thời điểm, chỉ thấy ngoài phòng đi tới mấy người. Tần Sương liếc mắt liền nhận ra, cái này mấy cái người bên trong, có Tình Như Thủ Túc, Phong sư đệ cùng Vân sư đệ, còn có lâu không gặp mặt Nê Bồ Tát. Bên cạnh bọn họ còn có một cái khuôn mặt tuấn lãng, thần thái phi phàm nam tử. Chỉ thấy cái này cái nam tử, thân mặc một bộ áo trắng, hắn ngũ quan là như vậy tinh xảo. Tần Sương trong lòng nghĩ đạo, người này thoạt nhìn diện mạo bất phàm, khẳng định là cái nào người có tiền nhà thiếu công tử. Nhưng khi người kia cách hắn càng ngày càng gần thời điểm, Tần Sương cảm thấy một cỗ cường đại giàu có nội lực. Nhìn lại Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân, theo sát sau lưng hắn, một bức cung kính lại nghe lời bộ dáng. Tần Sương nhìn thấy hai vị sư đệ, tâm tình kích động vô cùng, bởi vì bọn hắn ba người từ nhỏ cùng một chỗ dài. Nhân xưng huynh trưởng vi phụ, ở trong mắt Tần Sương, Phong cùng Vân liền là hắn thân nhân, xuất phát từ bất đắc dĩ, Tần Sương không có biện pháp xử lý, chống lại Hùng Bá mệnh lệnh, nhưng là hắn ở trong nội tâm hay là thật thành hy vọng hai vị sư đệ một lòng đoàn kết bình an vô sự. Lúc này Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân nhìn thấy Tần Sương sau, trên mặt kìm lòng không được lộ ra vui sướng tiểu dung, nói ra: "Sương sư huynh, ngươi rốt cuộc đã đến, chúng ta đã đợi ngươi rất lâu." Dứt lời, Bộ Kinh Vân lại vội vàng chỉ bên cạnh Tô Thành giới thiệu đạo: "Sương sư huynh, vị này là chúng ta ân nhân cứu mạng, cũng là chúng ta chủ nhân." Tần Sương sau khi nghe xong, trong lòng vạn phần nghi hoặc, nhưng là theo lễ phép, Tần Sương nhẹ nhàng nói ra: "Ngươi tốt, vị nhân huynh này, cảm ơn ngươi cứu ta hai cái sư đệ, không biết nhân huynh tôn tính đại danh." Tô Thành trên dưới quan sát một chút trước mắt Tần Sương, hắn cùng Phong Vân trong chuyện xưa một dạng, ăn mặc một mạc, trên mặt thiện lương chi khí. Từ hắn ăn nói bên trong, có thể thấy đi ra, hắn là một cái ổn trọng phụ trách, đồng thời có trách nhiệm nam nhân. Đối mặt Tần Sương vấn đề, Tô Thành khỏe miệng nhỏ bé hơi dương, nói ra: "Ta họ Tô, danh Thành." Đây không phải lần thứ nhất có người hỏi hắn tính danh, nhưng là là hắn lần thứ nhất trả lời người khác vấn đề này. Tần Sương nghe xong, liền rất lễ phép chắp tay trước ngực, nhỏ bé hơi không eo gật gật đầu, nói ra: "Tô tiên sinh, hạnh ngộ, tại hạ Tần Sương, xin chỉ giáo nhiều hơn." Lúc này Tô Thành, nhìn trước mắt cái nam tử, cảm thấy hắn có chút không giống bình thường, liền mỉm cười. Lúc này Tần Sương lại vội vàng đi đến Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân bên người, lo lắng hỏi đạo: "Hai vị sư đệ, Văn Sửu Sửu nói tất cả những thứ này đều là sư phụ an bài, các ngươi nói cho ta, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a?" Tần Sương trên mặt mang theo vẻ không hiểu cùng phiền muộn. "Ân." Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong túi đầu trả lời. Đúng lúc này, Nê Bồ Tát mở miệng, hắn nói với Tần Sương: "Thiên Sương Đường đường chủ, đã lâu không gặp." Chương 560, Tần Sương thần phục. Lúc này Tần Sương nhẹ nhàng cong người, hai tay ôm quyền, phi thường lễ phép đáp lại. Tiếp theo, Nê Bồ Tát nói ra: "Thiên Sương Đường đường chủ, ngươi còn có nhớ không? Khi đó, ngươi và Thần Phong Đường đường chủ trước tới tìm ta, đang ở bờ sông nhỏ bên trên, các ngươi vì tôn nữ của ta tìm được một nhà người trong sạch. Đó là, các ngươi đang muốn mang ta về Thiên Hạ hội thời điểm, bị một cái áo đen cao thủ chặn đường, hắn không những mang đi ta, mà lại còn đả thương các ngươi." "Người kia?" Nê Bồ Tát còn dự chỉ chốc lát, đang suy nghĩ muốn nói tiếp thời điểm, Thần Sương nháy mắt phản ứng tới. Chỉ thấy hắn khí tức gấp rút, đầy mắt ngưng trọng nói ra: "Cái kia người áo đen là sư phó, đối sao?" Nê Bồ Tát không có nói chuyện, khẽ gật đầu một cái. Giờ phút này Tần Sương trong lòng còn không nghĩ tới, ngoại trừ chuyện này, Hùng Bá còn có càng lớn âm mưu. Kim Lân vốn là vật ở trong ao, vừa gặp phong vân biến hóa long. Nê Bồ Tát không chút hoang mang nói ra: "Ngươi sư phó, liền được Hùng Bá, giá tâm mừng mừng, tâm ngoan thủ lạn. Trước kia ta trái với thiên mệnh, tiết lộ thiên cơ, vì hắn tính ra, hắn cái này một đời kiếp nạn cùng định số. Hai câu này, liền là đại biểu hắn Hùng Bá một đời, sẽ bị phong vân sở khiên chế độ, mà ở trong đó phong vân, liền là Thần Phong Đường đường chủ Nhất Phong, Phi Vân Đường đường chủ Bộ Kinh Vân. Cho nên, hắn mới có thể thu ba người các ngươi làm đồ đệ, mà ngươi biết rõ, Hùng Bá vì cái gì sẽ đem bọn ngươi nhặt được sao? Cái kia là bởi vì các ngươi phụ mẫu đều là Hùng Bá giết chết." "Cái gì?" Nghe xong Nghe Bồ Tát mà nói, Tần Sương tức khắc có quắp ngã xuống đất. Ngay cả trên mặt hắn cũng không có vừa rồi hồng nhuận tơn tất huyết khí. Chỉ thấy hắn sắc mặt tái nhợt, hai tay run rẩy, cả người tựa như là gặp vô cùng đả kích, tức khắc biến phi thường tăng thương. Nghe Bồ Tát tiếp lấy nói ra: "Lúc ấy ta đã biết được thiên cơ, Bộ Kinh Vân cùng Nhất Phong, hai người ngày sinh tháng đẻ, là ta cố ý nói cho Hùng Bá, muốn hắn lưu lại người sống, phải chăng thiên ý, ta chỉ biết thiện ác hữu báo, nhân quả báo ứng. Trong cõi u minh tử có chỗ thể. Cửu Tiêu Long Ngâm kinh thiên biến, Phong Vân tế hội thiện thủy du, ta tin tưởng, hết thảy đều là tốt nhất an bài." Tần Sương tức khắc minh bạch, bản thân cung cung kính kính, coi vị phụ thân Hùng Bá, lại là như thế tâm ngoan thủ lạn, tội ác tẩy trời ma quỷ. Đồng thời tại Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân trong miệng, Tần Sương cũng biết Khổng Tử sự tình. Hắn đối Khổng Tử cũng là thập phần lo lắng, mười phần tưởng niệm. Tô Thành nhìn ra Tần Sương tâm tư, liền cho phép hắn gặp Khổng Tử một mặt. Tần Sương nhìn thấy Khổng Tử sau, biết rõ Khổng Tử bây giờ là Tô Thành nữ nhân. Khổng Tử nói cho hắn biết, mình bây giờ trôi qua rất hạnh phúc, nhường hắn không cần vì bản thân lo lắng. Sau khi nói xong, Khổng Tử lưu luyến không rời hướng Tần Sương cáo đường, về tới Tô Thành đại điện. Tần Sương sau khi trở về, vội vàng hỏi Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong, hai người bọn họ làm sao sẽ gọi Tô Thành chủ nhân đây? Đây rốt cuộc là làm sao một chuyện? Bộ Kinh Vân trả lời: "Là chủ nhân cho ta trọng sinh cơ hội, lại để cho ta biến càng thêm cường đại, còn có Phong sư minh, nếu như không phải chủ nhân, hắn không phải là bị Hùng Bá độc dược hạ độc chết, liền là bị cái kia Hỏa Kỳ Lân cho thôn phệ." Một bên Nhiếp Phong cũng tán thành gật gật đầu, nói ra: "Sương sư minh, tại chúng ta ba người bên trong, số ngươi ổn nhất trọng, lấy đại cục làm trọng. Từ nhỏ, mặc kệ làm chuyện gì, ngươi đều sẽ nghĩ sâu tính kỹ, làm ra rất lựa chọn chính xác. Mà bây giờ, Hùng Bá là chúng ta giết cha cửu nhân, chúng ta cùng Hùng Bá, không đội trời chung, ta và Phong sư minh biết rõ, bằng vào hai ta, dù cho lại tăng thêm ngươi, cũng không phải Hùng Bá đối thủ. Hùng Bá tam phân quy nguyên khí, hiện tại cũng đã tu luyện tới quỷ thần mạc chắc bước, nếu như hắn đạt đến đỉnh phong, chúng ta ba người ở trong mắt của hắn, cũng liền như run rế một dạng. Hiện tại chỉ có một người mới có thể chân chính trợ giúp chúng ta đối kháng Hùng Bá, mà người này liền là ngươi mặt trước chủ nhân a. Sương sư minh, ngươi luôn luôn rõ lý lẽ, ngươi biết rõ cái này trong đó lợi hại, ngươi cũng minh bạch nên làm như thế nào mới là chính xác nhất. Cho nên, ta hy vọng ngươi gia nhập chúng ta, cùng một chỗ hiệu trùng chủ nhân, đánh ngã Hùng Bá." Giờ phút này Tần Sương, trong lòng thật sự là ngũ vị đều đủ, hắn biết rõ Hùng Bá dạ tâm, cũng biết rõ phản bội Hùng Bá hạ chẳng. Nhưng là, bản thân sao có thể vi phạm lương tâm, tiếp tục tại Hùng Bá bên người tham sống sợ chết, làm đáng tận thiên lương sự tình đây. Hắn nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn trước mắt Tô Thành. Cầu hoa tươi. Hắn có thể đủ mãnh liệt cảm giác được, từ Tô Thành thể nội tản mát ra nội lực. Nhìn nhìn lại, am hiểu xem bói, hiển hách nổi danh Nê Bồ Tát, Hùng Bá tâm phúc Văn Xỉu Xỉu, tình như thủ túc Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân, còn có Hùng Bá con gái ruột Khổng Tử, đều thần phục ở hắn dưới chân. Như vậy người này, dù sao cũng là có chỗ hơn người. Tục ngữ nói thật tốt, chọn lương gỗ mà dừng, chỉ cần hắn không giống là Hùng Bá như thế người, như vậy bản thân vì cái gì không quy thuận cho hắn đây? Nghĩ tới đây, Tần Sương liền hai đầu gối quỳ trên mặt đất, chắp tay trước ngực, cung kính nói với Tô Thành: "Tần Sương nguyện ý đi theo chủ nhân, cùng hai vị sư đệ nghe theo chủ nhân an bài cùng phân công." Lúc này ngồi ở trên bảo tọa Tô Thành, nhẹ nhàng đỡ dậy quỳ trên mặt đất Tần Sương, nói ra: "Chỉ cần ngươi trung thành phục tùng với ta, ta định sẽ không bạc đãi ngươi." Dứt lời, chỉ thấy Tô Thành cong ngón đúng ra, một cái hơi mỏng băng phiến liền chui vào Tần Sương đỉnh đầu, còn không có đợi Tần Sương kịp phản ứng, hắn liền cảm giác được trên người mình ngứa lạ vô cùng. Chỉ thấy hắn trên mặt hoang mang, kinh ngạc thần sắc, một bên Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong nhìn thấy sau đó, vội vàng nói với hắn, "Sương sư minh, không sao cả chướng, chủ nhân đợi lát nữa sẽ cho ngươi giải dược." Nghe Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong mà nói, Tần Sương cái này mới yên tâm. Hắn nhẹ nhàng mà quay đầu, nhìn thấy một người mặc áo xám trường bào lão giả, hắn khuôn mặt tăng thương, hai mắt thâm thúy, một tay cầm cái chổi, một tay hiện lên hành lễ hình, nhẹ nhàng hướng bản thân đi tới. Cầm trong tay hắn một cái đĩa, mà trong khay chứa một mai hắc sắc dược hoàn. Hiện tại Tần Sương đã trải qua cảm thấy toàn thân ngứa lạ vô cùng, khó có thể chịu đựng, liền đem dược hoàn nuốt vào. Sau một lúc lâu, cỗ này ngứa lạ cảm giác từ từ biến mất. Tần Sương chậm rãi ngẩng đầu, cung kính nói với Tô Thành, "Đa tạ chủ nhân." Lúc này, nhìn lại trên bảo tọa Tô Thành, khóe miệng của hắn nhỏ bé khẽ nhếch lên, mang trên mặt một bức hài lòng mỉm cười nói ra, "Cái này cái giải dược, mỗi một tháng ta đều sẽ cho các ngươi một lần. Hôm nay ba người các ngươi huynh đệ đều ở nơi này, bây giờ Hùng Bá mặc dù nói độc bá một phương, thế lực cường đại, nhưng là ta định sẽ giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực, để cho các ngươi báo thù rửa hận lâu." Chương 561, Kiếm Thánh VS Hùng Bá, kinh điển cuộc chiến. Tiếp theo, Tô Thành lại đối một bên Tần Sương nói ra, "Hùng Bá tâm tư kỳ náo, quỷ kế đa đoan, ta muốn ngươi bật người trở về Thiên Hạ hội, tiếp tục tiềm phục tại Hùng Bá bên người, một khi Hùng Bá bên kia có tin tức gì, không muốn một người chống lại, trước tiên dùng bổ câu đưa tin, đem tin tức truyền đến. Ngươi yên tâm, ta cũng sẽ an bài nhân thủ, xếp vào tại Thiên Hạ hội các cái đường bên trong, để cùng ngươi nội ứng ngoại hợp." Nghe xong Tô Thành mà nói, Tần Sương cung kính quỳ trên mặt đất, nói ra, "Chủ nhân phân phó, thuộc hạ nhất định tận tâm tận lực đi làm, mời chủ nhân yên tâm." Dứt lời, liền quay đầu đối Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân nói ra, "Hai vị sư đệ bảo trọng, ta đi trước một bước." Dứt lời, Tần Sương liền vội vã đi ra ngoài. Chắc chắn Hùng Bá bên kia không thấy Tần Sương, cũng không thấy Văn Sửu Sửu, hắn khẳng định sẽ nghi ngờ, cho nên vẫn là nhanh chóng trở về tốt. Hình ảnh nhất truyện. Lúc này Thiên Hạ hội bên trong đại điện, ngồi đầy đến từ giang hồ các phái võ lâm cao thủ. Bọn họ đều là thụ Hùng Bá mời, đến đây quan sát Hùng Bá cùng Kiếm Thánh sinh tử chi chiến. Mặc dù bây giờ Hùng Bá xưng bá một phương, nhưng là ở trên giang hồ, người người đều biết rõ, Kiếm Thánh võ công siêu cường, hắn kiếm 22 đã đạt đến lô hỏa thuần thành cấp độ. Đối với Hùng Bá tới nói, Kiếm Thánh là phi thường mạnh mẽ đối thủ. Cái này một trận chiến này, Hùng Bá dòng dã đợi 10 năm, hôm nay quyết đấu, đối với hai người tới nói, đều là liên quan đến sinh mệnh khiêu chiến. Kiếm Thánh cái này một đời tầm thường, tất cả cũng là vì kiếm. Hôm nay phục Hùng Bá ước hẹn, kỳ thật Kiếm Thánh sớm đã biết rõ, mình đã là dầu hết đèn tắt, nhưng là hắn vẫn như cũ kiên quyết đi. Cùng Hùng Bá một trận chiến, đệ nhất là bởi vì hắn 10 năm trước liền cùng Hùng Bá lập xuống ước định, 10 năm sau đó hôm nay, lại ở trận chiến này. Đệ nhị cái nguyên nhân, là bởi vì Hùng Bá phái người huyết tẩy Vô Song Thành. Vô Song Thành chỉ còn Độc Cô Minh một người may mắn trốn qua một kiếp, Kiếm Thánh lại là Độc Cô Minh sư thúc. Cho nên lần này đến đây, cũng là vì Độc Cô một nhà huyết hải thâm cửu. Mặt khác Hùng Bá, hắn không biết Kiếm Thánh đã trải qua dùng hết hồng hoang lực lượng, giờ phút này, Kiếm Thánh đi nghiêm lý gian nan đi tới Thiên Hạ hội dưới chân. Cầu thắng khiêu chiến tín niệm, trở thành trèo chống hắn động lực. Chỉ thấy cái kia cao vút trong mây đài giai phía trên, hắn bước đi liên tục khó khăn, chợt, linh hồn xuất hiếu. Cái kia đang sợ nhất, bá đạo nhất, kinh diễm nhất, diệt tuyệt sinh linh một kiếm, đã bị hắn lộ ra. Giờ phút này, kia chính là Hủy Diệt Thiên Địa kiếm. Bá đạo vô cùng. Chỉ thấy hắn đi tới Thiên Hạ hội ngoài cửa, bước chân kiên định đi vào Thiên Hạ hội đại điện. Lúc này Hùng Bá sớm đã ngồi ở hắn trên bảo tọa. Hắn đã đợi Kiếm Thánh hồi lâu công phu. Lúc này Kiếm Thánh sử xuất linh hồn xuất khiếu thần công, vì cùng Hùng Bá một trận chiến, hắn nóng lòng cầu thành, chính đang tu luyện xong hắn, trước thời gian xuất quan, mới có thể nhường bản thân chứng khí hư yếu ớt, nội lực không đủ. Hắn âm thanh run rẩy, trong miệng nhẹ nhàng nỉ non đạo, "Ta muốn chiến đấu, ta phải kiên trì, chống đỡ tiếp, ta nhất định không thể đổ dưới." Liên là cái này cố lực lượng, một mực nhường hắn đi tới Hùng Bá trước mặt. Lúc này Hùng Bá nhìn thấy Kiếm Thánh, hắn lớn tiếng nói ra, "Đến chậm quyết 20 à, 10 năm qua, lão phu mặc dù nhưng đã xưng bá võ lâm, nhưng cùng ngươi Kiếm Thánh, một ngày chưa phân cao thấp, ta như cốt tại hầu, không nhả ra không thoải mái." Một ngày này, nhường Hùng Bá mong đợi dòng dã 10 năm. Hắn mỗi ngày luyện tập nội lực, bế quan tu luyện, khổ luyện tam phân quy nguyên khí, chính là vì trận chiến ngày hôm nay. Nhìn lại Kiếm Thánh, 10 năm này, hắn bế quan tu luyện, khổ tâm nghiên cứu, vì suy nghĩ ra kiếm 23, giờ phút này hắn đã trải qua nấu trắng phát bạc phơ, mặt mũi nhăn nheo. Nhưng là những cái này vẫn như cũ sẽ không ảnh hưởng hắn bá khí, hắn ngưng trọng nhìn thoáng qua đối diện Hùng Bá, mặc dù đồng dạng là 10 năm, Hùng Bá thoạt nhìn lại có vẻ càng thêm tinh thần một số. Hắn ánh mắt tất nhiên nói ra, "May mắn, ngươi vận sức chờ phát động, vẫn như cũ bá khí 10 phần, kiếm 23 một chiêu, nếu có thể nhất cử đem ngươi đánh bại, lão phu đời này không tiếc." Lúc này Hùng Bá đã là đứng ngồi không yên, xúc thế lại phát. Chỉ thấy hắn cầm lấy bên cạnh một thanh bảo kiếm nói ra, "Hôm nay, ta muốn cần ngươi nhóm Vô Song bảo kiếm. Hôm nay ta Hùng Bá, liền muốn để cho các ngươi độc cô một nhà, bại tâm phục khẩu phục." Lời còn chưa dứt, Hùng Bá liền giơ Vô Song bảo kiếm, hướng Kiếm Thánh vọt tới. Đối mặt sát khí hừng hực Hùng Bá, Kiếm Thánh một chút cũng không e ngại. Chỉ thấy hắn bước chân nhẹ nhàng, đỉnh đầu bao phủ một cỗ lục sắc khí tức. Cỗ này lục sắc khí tức, đúng là hắn kiếm 23 uy lực. Phàm là Kiếm Thánh đi qua địa phương, đều bao phủ cái này khí tức thần bí. Cỗ này lục sắc khí tức, giết người vô hình. Hắn chỉ là nhẹ nhàng đi qua đám người, phía sau hắn những người kia liền nhao nhao ngã xuống. Cái này thời điểm Hùng Bá đã sợ đến trợn mắt há hốc mồm. Hắn hướng phía cửa nhìn lại. Nguyên lai Kiếm Thánh lúc này đã trải qua linh hồn xuất hiếu. Hùng Bá biết rõ, đây chính là kiếm 23 uy lực. Chỉ thấy Kiếm Thánh trên mặt sắc khí, bước chân kiên định, ngang ngược cản rỡ hướng hắn chạy đến. Giờ phút này Hùng Bá con mắt, trừng giống chuông đồng đồng dạng, hắn vạn lần không ngờ, kiếm thánh sẽ không tiếc hao tổn tận bản thân nguyên khí, chỉ vì cùng hắn một trận chiến. Mặc dù trong lòng là có e ngại cùng giết chóc mầm móng, nhưng là không thể không nói, kiếm thánh dũng khí và can đảm, cũng là Hùng Bá không thể không bội phục. Lúc này Hùng Bá hai tay, không tự chủ được run rẩy. Kiếm thánh chỉ là nhỏ bé chấn động, liền bị cái kia chút trong đường võ lâm cao thủ khẽ động cũng không thể động, phản phất đông kết ở kinh khủng thế giới bên trong. Chỉ thấy kiếm thánh, từng bước một dẫm lên những cái kia đầu người đỉnh, bước chân cực tốc hướng Hùng Bá đi tới. Còn không có đợi Hùng Bá kịp phản ứng, kiếm thánh sớm đã đi đến trước mặt hắn, lệnh Hùng Bá không có cơ hội ra tay. Kiếm thánh trợn to hai mắt nhìn qua đối diện Hùng Bá, phản phất hắn một cái ánh mắt, liền có thể đem Hùng Bá miểu sát. Hùng Bá tự biết bản thân người đang ở hiểm cảnh, nhưng là lại bất lực, lúc này kiếm thánh nội lực, có thể nói là linh hồn nhập thánh. Đang lúc Hùng Bá cho rằng bản thân không chỗ có thể trốn, chắc chắn sẽ chết thời điểm, chỉ thấy trước mắt một đạo lam sắc ánh sáng, kém chút lóe mù ánh mắt hắn. Liên là bởi vì đạo ánh sáng này, kiếm thánh trọng thương trên mặt đất. Lúc này Độc Cô Minh nhìn thấy bị thương nặng đại bá kiếm thánh ngã trên mặt đất, hắn khàn cả giọng kêu đạo: "Đại bá, đại bá!" Lúc này kiếm thánh đang nằm trên mặt đất, khí tức yếu ớt. Bởi vì nóng lòng cầu thành, hắn kiếm 23 vẫn chưa luyện thành, hôm nay ép buộc bản thân nguyên thần xuất hiếu, muốn một chiêu đánh bại Hùng Bá. Chương 562, Hùng Bá, ta là thiên hạ đệ nhất. Mặc dù kiếm thánh hắn sớm đã biết rõ, bản thân lần này giữ nhiều lại ít, nhưng là vẫn gắng gượng vỏ ước. Độc Cô Minh biết là Hùng Bá giết chết bản thân cả nhà, hiện tại lại trơ mắt nhìn xem sư thúc ngược lại tại trước mặt mình. Nội tâm của hắn rất là đau lòng, cũng oán trách bản thân không có bản lĩnh đi giết Hùng Bá. Cừu hận đã chiếm cứ hắn lục phủ ngũ tạng, chỉ thấy hắn nghỉ tư trong đất hô to một tiếng: "Hùng Bá, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận." Thế nhưng là, tất cả mọi người biết rõ, Độc Cô Minh ở đâu là Hùng Bá đối thủ. Hùng Bá chỉ là nhẹ nhàng một chiêu, liền đem Độc Cô Minh đánh ngã xuống đất, chỉ thấy Độc Cô Minh miệng phun máu tươi. Lúc này, toàn bộ trong đại điện, chỉ có Thích Vũ Tôn một người may mắn còn sống sót, hắn vội vàng ôm lấy tụ thương Độc Cô Minh, muốn nhìn một chút thương thế như thế nào. Chỉ thấy Độc Cô Minh miệng đầy máu tươi, mang theo tiếng khóc nức nở, thần sát thống khổ nói với Thích Vũ Tôn: "Ta thật vô dụng, Thích Vũ Tôn, báo thù cho ta." Dứt lời, liền chết. Cái này thời điểm Hùng Bá, kỳ thật cũng đã thân chịu trọng thương. Mặc dù võ công của hắn cao cường, nhưng là đi qua vừa rồi kiếm thánh một chưởng kia, hắn tổn thương nguyên khí nặng nề. Hắn run run rẩy rẩy, rời về phía sau mấy bước, cẩn thận từng ly từng tí ngồi ở trên bảo tọa, trong lòng nghĩ đạo, đến tột cùng là cái gì? Nhưng bản thân trốn qua một kiếp, lại là cái gì lực lượng? Khiến lúc đầu có thể chiến thắng bản thân kiếm thánh thân chịu trọng thương. Hình ảnh nhất chuyển, để cho chúng ta nhìn xem vừa rồi, vẫn là phát sinh cái gì? Đang ở tầm 10 phút trước đó, Bộ Kinh Vân cùng Nhất Phong nhận Tần Sương truyền đến tin tức, từ trong tin tức, bọn hắn biết hôm nay Hùng Bá cùng Kiếm Thánh tại Thiên Hạ sẽ có một trận sinh tử chi chiến. Bọn hắn cho rằng, lúc này cũng chính là báo thủ thời cơ tốt, cho nên bọn hắn hai người cùng một vị Tô Thành sớm đã an bài tại Thiên Hạ hội nội ứng, cùng đi hướng Thiên Hạ hội đại điện. Chỉ gặp bọn hắn mới vừa đi tới Thiên Hạ hội chân núi dưới bậc thang, liền xa xa thấy được đứng ở đài giai phía trên, cũng không nhúc nhích Kiếm Thánh. Lúc này Bộ Kinh Vân cùng Nhất Phong trong lòng nghĩ đạo, chủ nhân không phải nói Hùng Bá cùng Kiếm Thánh hôm nay sẽ đại chiến sao? Kiếm kia thánh làm sao sẽ ở đây bên trong? Bọn hắn lòng tràn đầy nghi hoặc, vội vàng chạy tới kiếm thánh trước mặt. Chỉ thấy kiếm thánh lúc này hai mắt mở to, ánh mắt kiên định nhìn qua cách đó không xa đại điện. Nhìn trước mắt kiếm thánh, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân mới mãnh liệt nhớ tới Tô Thành nói với bọn họ qua, kiếm thánh kiếm 23 đã trải qua luyện đến mạnh nhất chiêu thức, vô kiếm thắng hữu kiếm. Chẳng lẽ đây chính là linh hồn xuất hiếu? Đang lúc hai người trong lòng khiếp sợ thời điểm, bên cạnh Tiểu Lâu La hiếu kỳ chọc lấy một chút kiếm thánh thân thể, lẩm bẩm nói ra: "Thật kỳ quái, hắn làm sao đứng ở nơi này bên trong, cũng không nhúc nhích à?" Cái này Tiểu Lâu La không biết, liền là hắn cái này đâm một cái, suýt nữa muốn kiếm thánh tính mệnh. Nếu không phải hắn, cuộc chiến hôm nay ai thua ai thắng, người chết người bị thương, còn chưa nhất định đây. Hắn cũng không biết, đứng tại Thiên Hạ hội bậc thang dưới chân là kiếm thánh nguyên thần, mà tại Thiên Hạ hội trong đại điện, cùng Hùng Bá nhất quyết cao thấp, là kiếm thánh linh hồn. Chỉ có giống kiếm thánh, võ công như thế cao cường, nội lực thâm hậu người, tài năng chịu được lấy một kích này. Nếu như là phàm nhân, vậy khẳng định sớm đã là hôi phi yên diệt. Lúc này Bộ Kinh Vân cùng Nhất Phong vội vàng hướng đại điện phương hướng chạy đi. Hình ảnh nhất chuyển, Tần Sương thở hồng hộc đi tới bên trong đại điện. Chỉ thấy Hùng Bá ngồi ở trên bảo tọa, hắn nhìn thấy Tần Sương tiến đến, liền đầy nhan vui mừng sắc nói ra: "Sương Nhi, lập tức thay ta thông cáo thiên hạ, kiếm thánh đã trải qua bại vào tay ta, bây giờ ta chân chính vô địch thiên hạ." Lúc này Tần Sương nhìn thấy toàn bộ bên trong đại điện đều là ngổn ngang lộn xộn thi thể, liền phẫn nộ hỏi đạo: "Là ngươi giết sư huynh đệ chúng ta ba người cha mẹ, là ngươi phân phó ma ưng cùng biến bức đi giết phong sư đệ, cũng là ngươi không tiếc hy sinh cổ tử đến để cho chúng ta huynh đệ bất hòa, cũng là ngươi tàn nhẫn chém đứt vân sư đệ cánh tay, Hùng Bá, ngươi quá nhẫn tâm." Lúc này Hùng Bá coi là chính mình là thiên hạ đệ nhất, còn vui hô hô nhường cho Tần Sương đi đem tin tức này công bố ra ngoài, nhường thế nhân biết rõ hắn lợi hại. Chỉ là hắn vạn lần không ngờ, hắn những cái này âm mưu cùng bị kế, Tần Sương là thế nào sẽ biết rõ. Chỉ thấy Hùng Bá trên mặt nộ khí, hai mắt như một thanh sắc bén đao, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Sương hỏi đạo: "Ngươi không có giết chết Văn Xỉu Xỉu sao? Ha ha, ta thật hay không nhìn lầm người, ba cái đồ nhi bên trong ngươi rất ngây thơ ngay thẳng." Ha ha ha, Hùng Bá nhìn xem Tần Sương, ngửa mặt lên trời cười một tiếng: "Ngươi một mực là ở lợi dụng ta." Tần Sương phẫn nộ nói ra: "Rằng không sai, ta muốn nhường toàn bộ võ lâm đều biết rõ, thà người trong thiên hạ phụ ta, chớ có ta âm người trong thiên hạ, liền ngươi cũng không ngoại lệ." Hùng Bá vừa dứt lời, chỉ thấy Tần Sương liền muốn ly khai. Tần Sương phục Tô Thành chi mệnh, nhường hắn trước đi tiếp ứng Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân, không cần thiết một mình cùng Hùng Bá chống lại. "Tần Sương, ngươi đi đâu?" Hùng Bá tức hổn hển hỏi đạo. "Ta muốn rời khỏi Thiên Hạ hội." Tần Sương phẫn nộ trả lời. "Thiên Hạ hội, há lại cho ngươi nói đến là đến, nói đi là đi." Chỉ thấy Hùng Bá từ trên bảo tọa cấp tốc đứng lên nói ra. Lúc này, chỉ thấy Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân đã tới trong đại điện. "Sư Minh, hai người kêu đạo." Hùng Bá nhìn thấy không mất một sợi lông Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân, tức khắc cảm thấy phi thường kinh ngạc. Trong lòng của hắn nghĩ đạo, đây là có chuyện gì? Nhiếp Phong đã sớm bị ta kịch độc hạ độc chết, mà về phần Bộ Kinh Vân, hắn không có chết, cũng khẳng định là tàn phế, hiện tại làm sao sẽ hảo hảo đứng ở trước mặt ta? Nội tâm kinh ngạc Hùng Bá, dùng hai tay vuốt vuốt bản thân con mắt. Hắn không thể tin được cái này trước mắt tất cả, thế nhưng là sự thật nói cho hắn biết, tất cả những thứ này đều là thật. Hùng Bá quát lạnh một tiếng, nói ra, nguyên lai hai người các ngươi đều không có chết ta. Nghe được Hùng Bá mà nói, Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong phẫn nộ trả lời. Hùng Bá, ngươi cái này lão tặc không chết, chúng ta làm sao sẽ chết trước đây? Hùng Bá tiếp lấy nói ra, kiếm thánh kiếm 23, một chiêu mặc dù là quỷ khóc sói gạo, nhưng so với ta tam phân quy nguyên khí, chỉ sợ còn thiếu một chút. Hùng Bá dương dương đắc ý nói ra, bởi vì ở trong mắt hắn, bọn hắn ba người cũng như run rế một dạng. Nghe được Hùng Bá mà nói sau, Bộ Kinh Vân nhìn chằm chằm Hùng Bá hai mắt, ngữ khí hùng hậu nói ra, 10 năm trước, ta đã từng nói qua, ngươi không sợ ta làm cha báo thủ. Bộ Kinh Vân vừa dứt lời, Hùng Bá khinh thường chú ý cười to. Hắn nói ra, ta tất nhiên dám thu các ngươi làm đồ đệ, liền sớm đã đoán được sẽ có như thế một ngày. Đang ở Hùng Bá nói chuyện thời điểm, bên cạnh Thích Vũ Tôn ôm lấy Độc Cô Minh thi thể, con mắt hơi nhắm, chắp tay trước ngực, khẽ gật gật đầu, nói ra, thi chủ, thế không thể đi tận, mà nói không thể nói tận, mọi thứ quá mức, duyên phận ắt phải sớm tận. Chương 563, Hùng Bá thua chạy, tuyệt thế hảo kiếm xuất thế. Hung tàn Hùng Bá, hiện tại trong lỗ thai, mới sẽ không nghe gặp cái này lời từ đáy lòng. Ánh mắt hắn bên trong, lộ ra tràn đầy sát khí. Lúc này Bộ Kinh Vân đã trải qua sự xuất hắn cánh tay kỳ lân, hung hăng hướng Hùng Bá đánh tới, Hùng Bá cũng không cam chịu yếu thế, vận dụng nội lực, một mạch mà thành, sử xuất hắn tam phân quy nguyên khí. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, đang ở hai người giao thủ nháy mắt, một cỗ vô hình lực lượng nhường Hùng Bá lui ra phía sau ba phần. Nguyên lai, kia chính là cánh tay kỳ lân lực lượng. Lúc này Nhất Phong phát hiện Hùng Bá che lấy bản thân ngực, phản phất là chịu trọng thương gì. Một bên Tần Sương dùng hắn tiên sư quyền chiều Hùng Bá đánh qua. Vừa rồi cùng kiếm thánh qua một chiêu kia, Hùng Bá đã trải qua đả thương bản thân lục phủ ngũ tạng, hắn nhìn trước mắt hình thức đối bản thân bất lợi, liền chạy trốn tới kiếm mộ bên trong. Bộ Kinh Vân cùng Nhất Phong còn có Tần Sương cũng theo sát phía sau. Hùng Bá mặc dù bị thương nhẹ, nhưng là không tí ti ảnh hưởng hắn đối phó những cái này tự tay dạy đi ra đồ đệ. Hắn nhìn trước mắt Tần Sương cùng Bộ Kinh Vân còn có Nhất Phong, lạnh a một tiếng, nói ra, ba người các ngươi người công phu đều là ta dạy, nhớ kỹ, ta là các ngươi sư phó. Lúc này Bộ Kinh Vân cùng Nhất Phong nói ra, Vân vô thường, Phong vô tướng. Bọn hắn hợp lực hướng Hùng Bá đánh tới. Chỉ thấy Hùng Bá linh mẫn lách mình trốn một chút, nói ra, ngươi nghĩ các ngươi hai cái hợp lực liền có thể đánh ngã ta sao? Ta cho ngươi biết, nơi này là kiếm mộ, ngoại trừ là kiếm phần mộ bên ngoài, hiện tại vậy thì các ngươi phần mộ, chịu chết đi. Ta dạy các ngươi quyền trưởng chân, kỳ thật vi sư chân chính lợi hại nhất võ công liền chỉ dùng kiếm. Cái này đa mưu túc trí Hùng Bá, Tần Sương, Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong ba người từ nhỏ ở bên cạnh hắn lớn lên, dĩ nhiên cũng biết hắn còn có một chiêu này. Lúc này Hùng Bá vận chuyển thể nội chân khí, phản phất giống như tên hắn một dạng bá khí bức người. Cho dù là liên thủ Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong cũng bị hắn đánh đến liên tục bại lui. Tiến lên hỗ trợ Tần Sương bị một trưởng oanh ra thật xa. Chỉ thấy Hùng Bá nâng lên Nhiếp Phong thân thể, đem hắn cao cao nâng tại thiên không, quăng mạnh xuống đất. Một bên Bộ Kinh Vân nhìn thấy, tựa như phát điên, hướng về Hùng Bá liền làm một tay. Cứ việc Bộ Kinh Vân cánh tay kỳ lân, cùng Nhiếp Phong tuyết tẩm cùng đao, có bao nhiêu lợi hại, nhưng vẫn là đánh không lại Hùng Bá người lao tặc này. Gương vẫn là cay độc, cái nào sợ bọn hắn ba người, đem hết toàn thân khí lực, đều đánh không lại Hùng Bá. Đang ở Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân cùng Tần Sương, tình trạng kiệt sức, miệng phun tơ máu thời điểm. Đột nhiên, một đạo như thiểm điện thân ảnh xuất hiện ở Hùng Bá trước mặt. Chỉ thấy đạo thân ảnh này xuất hiện thời điểm, kiếm mộ bên trong kiếm đều rối rít cong queo. Phản phất bọn chúng là có sinh mạng một dạng, cũng tốt giống đều tại hướng về đạo thân ảnh này, khẽ gật đầu, không lưng. Hùng Bá trông thấy trước mặt người này, trong lòng nghĩ đạo, người này đến tuột cùng là người nào? Ta ra đạo giang hồ nhiều năm như vậy, gặp bao nhiêu kỳ môn dị thuật, xem qua bao nhiêu thần công tuyệt học, nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế cường đại nội lực cùng công lực. Không có khả năng, không có khả năng, người này tuổi vẫn còn rất trẻ, tuyệt sẽ không có tu vi như thế. Ở trong mắt Hùng Bá, kiếm thánh cùng vô danh không thể nghi ngờ liền là bản thân rất lớn đối thủ, kiếm thánh đã bại, vô danh tung tích không rõ, sinh tử chưa biết, chính mình là cái này thiên hạ giang hồ bá chủ, thế nhưng là, giờ phút này bản thân đối mặt cái này cái miệng còn hôi sữa lông tiểu tử, tại sao có thể cúi đầu? Dứt lời, Hùng Bá vận chuyển nội lực, triệu hoán thể nội nguyên khí. Hắn hiện tại khiến đi ra, chính là Lý Tinh tướng quân sáng tạo, về sau tam tuyệt chuyển nhân Hùng Bá, cải thiện tự sáng tạo ra tam phân quy nguyên khí. Cái này tam phân quy nguyên khí, là đem thiên sư quyền, phong thần thối, bài vân trưởng, cái này ba môn tuyệt học, chặt chẽ phối hợp, tam tuyệt tể thi phía dưới. Từ phương vị khác nhau, đánh tung dồn sức đánh, đồng thời trong ngoài bổ sung, tam nguyên lưu chuyển. Từ đó đi đến tự nhiên luân hóa, sinh sôi không ngừng cảnh giới. Lúc này Tô Thành lặng lặng nhìn lên trước mắt Hùng Bá, nói ra, ta biết rõ, ngươi tam phân quy nguyên, liền được tam nguyên hợp nhất, chính là triệt để đem phong thần thối kéo dài, bài vân trưởng chi cương mãnh liệt, thiên xương quyền âm hàn, nội lực dung hợp thành một thể. Lại lấy tam tuyệt chiêu tinh hoa, diễn sinh ra một môn càng hơn một bậc tam phân thần chỉ. Người cái này công phu, có thể đem bất kỳ vật gì hoặc công lực triệt để phân hóa, đồng thời cũng có phong huyệt cầm máu, đi ở lại sinh cơ kỳ hiệu. Này nói cho hết lời, Hùng Bá lùi lại mấy bước. Hắn thực lại không dám tưởng tượng trước mắt cái này cái tuổi trẻ nam tử, dĩ nhiên đem hắn suốt đời tuyệt sáng tạo, phân tích như thế thấu triệt. Hùng Bá, đời này còn không có gặp qua như thế cường đại đối thủ. Người này không nóng không nổi, hắn rất tốt đem dương cương, âm lu, độc, hàn băng nội lực cương lu hòa hợp. Như thế bí lực, cái nào sợ là bản thân về mặt tu luyện 10 năm, 20 năm, có lẽ đều là truy đuổi không lên. Đang ở Hùng Bá suy nghĩ chốc lát, Tô Thành chỉ là nhẹ nhàng một kích, liền đem Hùng Bá đánh ngã xuống đất. Lúc này Hùng Bá ầm một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Một bên Bộ Kinh Vân vọt tới Hùng Bá trước mặt, cầm lấy trên mặt đất kiếm, liền muốn hướng Hùng Bá hung hăng đâm tới. Lại bị Tô Thành ngăn lại, một giây sau phảng phất là bị điên một dạng, lớn tiếng kêu đạo: "Cửu Tiêu Long Ngâm Kinh Thiên Biến, Phong Vân Tế Hội Thiện Thủy Du, Nghe Bồ Tát, ta không tin ngươi, ta chỉ tin ta bản thân." Bộ Kinh Vân buồn bực hỏi đạo: "Chủ nhân, vì cái gì không cho ta giết hắn?" Chỉ thấy Tô Thành nhẹ nhàng mà nói: "Hắn đã là một phế nhân, không cần ngươi thân tử độc thủ." Một bên Nhất Phong cũng ý vị thâm trường nói ra: "Hắn dù sao đem chúng ta nuôi lớn." Lúc này Hùng Bá phảng phất giống như bị điên, hắn giống cái con nít 3 tuổi, kéo lấy bản thân tóc, khóe miệng chảy nước bọt. Điên điên khùng khùng nhỉ non đạo: "Kiếm Thánh, Nhiếp Nhân Vương, các ngươi đi mau a." "Tiểu tử, ngươi không muốn ba ba?" "A, thật vui vẻ, thật vui vẻ, ta là thiên hạ đệ nhất, ta là thiên hạ đệ nhất." Lúc này Hùng Bá, ánh mắt hắn bên trong lại cũng không có ngày xưa uy phong cùng bá khí, giờ phút này hắn tựa như cái kẻ ngu mở dạng. Lúc này, Tô Thành thủ hạ, Thiên Địa Huyền Hoàng tứ đại hộ vệ, cúi đầu hướng Tô Thành báo cáo đạo: "Chủ nhân, Kiếm Thánh còn sống." Tô Thành khẽ ngẩng đầu lên, nhìn thấy hấp hối Kiếm Thánh, còn có một số khí tức. Liên mệnh lệnh Đoan Mục Dung cùng Nhậm Đoan, nhanh chóng cho Kiếm Thánh chữa thương. Lại mệnh Tảo Điệu Tăng dùng nội lực tiếp theo lấy Kiếm Thánh hô hấp. Tô Thành nghĩ thầm, Kiếm Thánh am hiểu kiếm thuật, bác học nhiều kiến thức, giống như đem hắn cứu, hắn định sẽ tâm tồn cảm kích, đối bản thân nghe lời răm rắp. Về phần Hùng Bá, vừa rồi hắn làm bộ điên cuồng, liền làm muốn chạy trốn, hắn ở cuối cùng khẩn yếu quan đầu, thi triển ra Thiên Phú, Tam Phân Quy Nguyên khí bên trong càng cấm kỵ một chiêu. Hắn điều đốt trong cơ thể mình huyết mạch, đem bản thân tất cả tiềm lực đều kích phát đi ra, sau đó trốn cách nơi này. Phải biết, loại này cấm kỵ công pháp một khi thi triển ra đến, sẽ nhường hắn căn cơ tổn hao nhiều, trong vòng mấy năm đều không có khả năng khôi phục lại đỉnh phong, thậm chí còn có thể đối với hắn tuổi thọ có ảnh hưởng. Thân hình hắn nháy mắt biến mất ở kiếm mộ bên trong. Về phần Bộ Kinh Vân, tại kiếm mộ bên trong, trời xui đất khiến lợi dụng bản thân huyết mạch, kích hoạt lên tuyệt thế hảo kiếm. Chương 564, đại buôn, tuyệt vô thần. Vô thần tuyệt cung môn chủ tuyệt vô thần. Hiếu thắng thượng võ, một mực ngấp nghé trung nguyên lãnh thổ. Chưa thu hoạch được chủ quyền, hắn điều động thủ hạ Tào Công công ẩn nút hoàng thất, áp chế triều đình thống soái uy tướng quân, giúp đỡ cấp hoàng vị. Sau đó càng lấy độc môn bí dược ma hư cốt, chế phục quy ẩn nhiều năm vô danh, cùng giang hồ bát đại cao thủ cùng một số võ lâm nhân sĩ. Một chỗ hình trận phía trên, một tên thân mặc khôi giáp nam tử ngồi ở phía trên vương, hắn ánh mắt sắc bén, trên người phát ra cường hành khí tức, vẻn vẹn nhìn một chút, liền nhường người kinh hãi run rẩy, tê cả da đầu. Không sai, tên nam tử này chính là Phong Vân bên trong đại buốt, tuyệt vô thần. Tại Phong Vân trong phim ảnh, tuyệt vô thần sinh tại Đông Doanh, bái tại quyền môn chính tông tự trạch quyền nhất môn hạ. Hán sư huynh quyền đạo thần quyền nghệ cao nhất, nhưng giết chết đồng môn xuyên hạ vũ cho ngu nhi quyền si làm thức ăn. Chuyện như vậy cùng kỳ sư vỡ tan, tuyệt vô thần liên hợp kỳ sư, bắt giữ sư huynh quyền đạo thần cùng quyền si. Sau bí ẩn thí sư, càng sẽ quyền môn chính tông cải thành vô thần tuyệt cung. Có thể nói, tuyệt vô thần là một cái không từ thủ đoạn, lạnh lùng tàn khốc, dã tâm bừng bừng người. Đây chính là tuyệt vô thần tại Phong Vân thế giới bên trong cho người ta cảm thụ. Tuyệt vô thần dã tâm bừng bừng, cuối cùng có một ngày, hắn dã tâm bành trướng, nhìn trộm Trung Nguyên hoàn bị, dẫn binh đột kích Trung Nguyên. Vì vô danh ngăn lại chưa thành, nhưng chưa chết tâm, trở về Đông Doanh sau, vì đối phó vô danh, phái người trộm được Trung Nguyên võ lâm kim trùng cháo võ công, cũng tăng thêm biến hóa, biến thành bất diệt kim thân. Tuyệt vô thần, những chàng Trung Nguyên hoàng vị tâm tư vẫn không ngôi, một mực chú ý Trung Nguyên võ lâm thế cục, đợi Tô Thành mang theo Phong Vân đánh bại Hùng Bá sau, đem nhiều năm chuẩn bị, biến thành hành động. Tại bên cạnh hắn, đứng đấy một tên thanh niên nam tử, tên nam tử này là Tuyệt vô thần con trai, tên hắn cứ gọi Tuyệt Tâm. Chỉ gặp cha con bọn họ ánh mắt nghiêm trọng, tinh mắt nhìn lên trước mắt một đám người. Cái này đoàn người liền là bị Tuyệt vô thần trộm tới Trung Nguyên nhân sĩ. Chỉ gặp bọn hắn một cái đầu mang gông xiềng, tay chân bị tỏa liền trói trói lại, bọn hắn tóc rất là lộn xộn, thoạt nhìn phi thường tàn thương. Nhưng là từ bọn họ trong mắt có thể nhìn ra được, cái đều là không chịu thua anh hùng. Đúng lúc này, chỉ thấy Tuyệt vô thần bên cạnh Tuyệt Âm, trong tay nắm kéo một cái bị tỏa liền cầm tù nam tử, cái nam tử thân mặc long bào, đầu đội long quan. Không được khó nhìn ra, hắn liền là bị Tuyệt vô thần khống chế lại Trung Nguyên hoàng đế. Lúc này, miệng hắn đã bị Tuyệt Tâm chặn lại, không nói được mà nói, hắn chỉ có thể trừng to mắt, bất đắc dĩ lại sợ hãi nhìn xem Tuyệt vô thần. Các ngươi hoàng đế đã đem hoàng vị chuyển cho cha ta, lời này vừa nói ra, phía dưới bị trói những người kia đều phẫn nộ kêu đạo: Tuyệt vô thần, ngươi cái hèn hạ tiểu nhân, ngươi mưu quyền xoán vị, sao dám nói là hoàng thượng chuyển ngôi cho ngươi? Từ bọn họ trong mắt có thể thấy được bất đắc dĩ, nhưng là nhiều hơn là đối Tuyệt vô thần thống hận. Lúc này, Tuyệt Tâm tiếp tục nói ra: nguyện ý quy hàng, ban thưởng ma hương cốt giải dược, trong chấp hành binh khí cùng ta nhóm cộng hưởng thiên hạ, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Từ Tuyệt Tâm trong ánh mắt không được khó nhìn ra, hắn tuyệt đối là một cái tâm ngoan thủ lạn, thủ đoạn tàn khốc người. Bởi vì những cái kia bị Tỏa Liên cầm tù người, trên người tổn thương đều là bái Tuyệt Tâm ban tạo. Chỉ thấy lúc này, Tuyệt Vô Thần ánh mắt chuyển tới những cái kia trung nguyên nhân sĩ bên trong, một cái tóc dài nam tử thân. Người này bị tổn thương mình đầy thương tích, sợi tóc tản mát. Tuyệt Vô Thần hung hăng theo dõi hắn nói ra, "Vô Danh, giao ra Vạn Kiếm Quy Tông bí tịch, về sau thiên hạ, ngươi cũng chỉ tại ta một người phía dưới." Mà Tuyệt Vô Thần trong miệng Vô Danh, liền là Tuyệt Vô Thần đối thủ một mất một còn. 10 năm trước, Tuyệt Vô Thần mang theo 5000 vạn bạc, chuẩn bị bước vào Sơn Hải Quan, lúc này gặp được Vô Danh, hắn một người canh giữ ở Sơn Hải Quan, ngăn cản Tuyệt Vô Thần nhập quan. Lúc ấy cũng cùng Tuyệt Vô Thần ước định, nếu Tuyệt Vô Thần bại, đem 10 năm không còn bước vào Trung Nguyên thổ địa. Vô Danh quả nhiên như trong truyền thuyết nói, một canh giữ cửa ngõ, cùng Tuyệt Vô Thần kịch chiến một ngày một đêm, cuối cùng Tuyệt Vô Thần thua ở Vô Danh anh hùng kiếm dưới. Tuyệt Vô Thần quả thật hết lòng tuân thủ lứa hẹn, trong 10 năm chưa bao giờ bước vào Trung Nguyên thổ địa. Nhưng hắn dạ tâm cũng không tiêu giảm, 10 năm này, Tuyệt Vô Thần châm đối Vô Danh không hiểu kiếm pháp, sáng tạo ra sát quyền, dũng mãnh dị thường, bá khí 10 phần. 10 năm ước định đến kỳ sau, cũng vừa vặn liền là lúc này, đuổi kịp Hùng Bá bại cách Thiên Hạ hội. Tuyệt Vô Thần liền bước vào Trung Nguyên, chiếm lĩnh Thiên Hạ hội. Lại sử dụng gian trá thủ đoạn đem Vô Danh chụp tới, lúc này Vô Danh bị Tuyệt Tâm khổn trụ liêu tay chân, khó có thể động đậy. Hắn không chút hoang mang nói ra, Thần Châu trăm ngàn năm qua, chống cự vô số ngoại địch, đến nay vẫn đứng vững không ngã, bằng ngươi một mình lực lượng muốn chiếm cư Trung Nguyên, quả thực là bảo tượng. Vô Danh trong giọng nói, mang theo phi thường kiên định ngữ khí. Lúc này Tuyệt Vô Thần nghe lời này, tự nhiên bị tức toàn thân phát run, nói không ra lời. Tuyệt Tâm nhìn xem, bên cạnh mình bị Vô Danh khí gần chết ba, lớn tiếng quát mắng đạo, có mời rượu cho ngươi khăng khăng không uống, giết. Chỉ thấy Tuyệt Tâm ra lệnh một tiếng, Tuyệt Vô Thần những cái kia thủ hạ, liền cầm đao kiếm giống Vô Danh đâm giết tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lệnh Tuyệt Vô Thần cùng Tuyệt Tâm tuyệt đối không ngờ rằng là, liền tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Tuyệt Tâm muốn nghĩ Vô Danh không chỗ có thể trốn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng là, Vô Danh buông lỏng một chút liền trấn khai xiềng xích. Vô Danh trong lòng nhất thời hít một hơi khí, đồng thời nghĩ lại tới mấy canh giờ trước đó chẳng cảnh. Nguyên lai ở mấy cái canh giờ trước đó, bị giam giữ trong tù Vô Danh cùng cái khác trung niên nhân sĩ, đang làm bọn hắn tâm thần có chút không tập trung thời điểm. Đột nhiên, chỉ nghe đến trong không khí tung bay một cỗ dược thảo thanh hương. Trong phút chốc, những cái này bị Tuyệt Vô Thần hạ nhuyễn cốt tán người, đã cảm thấy toàn thân có khí lực. Võ công cũng chậm chậm khôi phục tới. Lúc ấy Vô Danh liền đặc biệt đường hiếu kỳ, cái này đến tột cùng là người nào? Tại âm thầm, lặng lẽ trợ giúp bản thân. Nhưng là, việc quan hệ khẩn cấp, hắn không có nhiều như vậy thời gian suy nghĩ, và mấy vị trung nguyên nhân sĩ đơn giản sau khi thương nghị, bọn hắn quyết định, vẫn giả bộ toàn thân mình bất lực, chúng cái kia nhuyễn cốt tán động. Sau đó thích hợp thời cơ, cùng một chỗ chạy trốn. Đại gia ý kiến đều không sai biệt lắm nhất trí, cảm giác được tính mạng mình không trọng yếu, nhưng là hoàng thượng cũng bị Tuyệt Vô Thần bắt đến. Cứu vớt hoàng đế, liền được cứu vớt thiên hạ thương sinh. Lúc này Vô Danh, ầm một chút, tránh thoát xiềng xích. Chỉ thấy trên người hắn phát ra một cỗ khí tức mãnh liệt, dọa những cái kia Tuyệt Vô Thần thủ hạ các tiểu binh, cả đám đều kìm lòng không được hướng lui về phía sau mấy bước. Theo lấy Tuyệt Tâm ánh mắt, hắn nhìn thấy phụ thân hắn Tuyệt Vô Thần, mãnh liệt từ trên bảo tọa đứng lên, thả người nhảy lên liền hướng Vô Danh bên người vọt tới. Chương 565, Vạn Kiếm Quy Tông, không gì hơn cái này. Lúc này Vô Danh cũng không cam chịu yếu thế. Đang lúc Tuyệt Vô Thần hướng về Vô Danh liền muốn đánh tới thời điểm, chỉ thấy từ ngoài cửa đột nhiên lóe ra hai bóng người. Chỉ thấy hắn bên trong một người, giống như gió tốc độ chắn Tuyệt Vô Thần trước mặt, chiều Tuyệt Vô Thần liền là một ước, mà một người khác hướng về phía Tuyệt Vô Thần liền là hung hăng một trường. Nguyên lai, hai người này liền là Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân, bọn họ là phụng Tô Thành chi mệnh, đến đây hành hình trận giải cứu bị Tuyệt Vô Thần cưỡng ép Trung Nguyên hoàng thượng. Còn có Võ Lâm tiền bối, Vô Danh đại hiệp. Vừa rồi một trường kia, liền là Bộ Kinh Vân sử xuất bài vấn trưởng. Còn có cái kia một chân, chính là Nhiếp Phong phong thần thối. Nhưng là kỳ quái là, bị đánh đến Tuyệt Vô Thần, không nhúc nhích tí nào bất động đứng ở nơi nào. Mà vừa lúc ngược lại là, vừa rồi ra chiêu Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong, lại bị quăng mạnh xuống đất. Hai người tức khắc cảm thấy ngực đau, chỉ thấy hai người bốn mắt tương đối, sau đó gật gật đầu, liền lại một lần, hướng Tuyệt Vô Thần đánh tới. Nhưng là ai có thể nghĩ, cái này Tuyệt Vô Thần võ công cùng nội lực, quả thực là thật lợi hại. Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong nghĩ đạo, cái này nội lực so với ngày xưa Hùng Bá, còn muốn càng hơn một bậc. Hai người lúc này đã là sử xuất toàn thân khí lực, nhưng là đối mặt như thế cường đại Tuyệt Vô Thần, hắn chỉ là nhẹ nhàng dùng một chiêu, lại lần nữa đem Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong đánh ngã xuống đất. Tuyệt Vô Thần từng nghe nói qua, Kim Lân vốn là vật ở trong ao, vừa gặp Phong Vân liền hóa long truyền kỳ. Biết rõ Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong, chịu cao nhân chỉ điểm, đánh bại Hùng Bá. Tuyệt Vô Thần trước kia còn cảm thấy Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân, khả năng vẫn là thực lực nhất định, nhưng hôm nay nhìn đến, cũng chẳng qua là run rế tiểu bối, giang hồ giả. Nhìn trước mắt liên tục bại lui Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân, Tuyệt Vô Thần dùng cực độ cười nạo và châm chọc thần sắc nhìn xem bọn hắn, cũng cười ha ha. Lúc này những cái kia bị giam giữ lấy giang hồ nhân sĩ, kỳ thật bọn hắn giống như Vô Danh, sớm đã giải trừ nhuyễn cốt tán độc tính. Nhìn thấy bị Tuyệt Vô Thần đánh ngã xuống đất Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong, bọn hắn một cái thần sắc phẫn nộ, mãnh liệt làm vỡ nát xiềng xích, hướng Tuyệt Vô Thần mà tới. Lúc này đứng ở Tuyệt Vô Thần bên cạnh Tuyệt Tâm, đã trải qua không kịp chờ đợi nghĩ mở ra thân thủ. Mắt thấy hắn liền muốn hướng những cái kia trung nguyên nhân sĩ đánh tới, chỉ nghe thấy Tuyệt Vô Thần quát mắng đạo, "Tuyệt Tâm, không biết tự lượng sức mình." Sau đó hung hăng cho Tuyệt Tâm một cái ánh mắt, Tuyệt Tâm nhìn xem Tuyệt Vô Thần ánh mắt, liền biết là ý tứ gì. Hắn một mặt không tình nguyện lui xuống. Lúc này Vô Danh cùng những cái kia trung nguyên nhân sĩ đã trải qua đánh chết Tuyệt Vô Thần thủ hạ rất nhiều người. Tuyệt Vô Thần, hắn quyết định tự thân xuất mã. Chỉ thấy bộ pháp hắn nhẹ nhàng, như là mũi tên xuất hiện ở chỗ đoàn người trước mặt. Hắn hướng về những người kia, nhẹ nhàng cơ một trường, tức khắc, Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong liền thấy một trường kia bên trong, xen lẫn từng mảnh tinh mang. Từ cái kia tinh mang bên trong, tản mát ra một mảng lớn mảnh mỡ, lại nhìn kỹ, nguyên lai đó là bị Tuyệt Vô Thần giết chết trung nguyên nhân sĩ. Trong phút chốc, bọn hắn hôi phi yên diệt. Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong trong lòng nhất thời giật mình, nghĩ đạo, người này võ công, xa tại phía xa hùng bá phía trên, công phu này vừa ngoan lại tà, nó có thể giết người vô hình, không lưu một chút dấu vết. Đang ở hai người bọn họ suy nghĩ thời điểm, chỉ thấy Tuyệt Vô Thần thoáng hiện tại trước mặt bọn hắn, lớn tiếng nói ra, Phong Vân, không chịu nổi một kích. Lúc này Tuyệt Vô Thần đang nghĩ xuất thủ, đột nhiên, bọn hắn ba người trong lỗ tai xuất hiện một cỗ nổ mạnh. Cỗ này nổ mạnh, cường tráng mạnh mẽ, cho người sợ hãi, Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong đều cùng nhau hướng cỗ này nổ mạnh chuyển đến địa phương nhìn lại. Nguyên lai là Vô Danh, hắn sử xuất Vạn Kiếm Quy Tông võ công tuyệt thế. Trong nháy mắt, chỉ thấy kiếm mộ bên trong kiếm, một cái nhỏ bé rung động không thôi, giống như giao phó bọn hắn linh hồn một dạng. Một cái tranh tiên vào sau, muốn từ kiếm mộ bên trong nhảy ra. Lúc này chỉ thấy Vô Danh nhẹ nhàng đem lòng bàn tay hướng về kiếm mộ, run lên khẽ hấp. Cái kia kiếm mộ bên trong ngàn vạn thanh kiếm liền tụ tập ở cùng một chỗ. Lúc này đứng ở một bên Tuyệt Vô Thần, trừng to mắt, hắn thật không nghĩ đến, nguyên lai đây chính là Vạn Kiếm Quy Tông. Vạn Kiếm Quy Tông là vô số học kiếm chi sĩ tha thiết ước mơ một bản vô thượng bí tịch, cao thâm mặt chắc. Từ bí tịch xuất thế đến nay, vẹn vẹn có mấy người học được. Không cầu hoa tươi. Đây là Vô Danh sư tổ kiếm tông sáng tạo, Vạn Kiếm Quy Tông ở trong mắt thế nhân, chính là kiếm thuật cao nhất cảnh giới, một khi sử xuất, Vạn Kiếm Quy Tông như người hầu gặp chủ. Cái kia cầm lấy kiếm, như triều bái đến tôn thần một dạng, kiếm chiêu vừa ra, lăng lệ vô cùng kiếm kình từ thể mà sinh, thân hình có thể hóa thành một cỗ thanh niên. Kinh khí tứ tán tràn ngập, vô số lợi kiếm, mưa to gió lớn bay cuộn, mạn thiên phi vũ, kiếm thế như lưới, lăng lệ vô cùng, lóe sáng như kỳ quan. Mà lúc này Tuyệt Vô Thần, một ngày này cũng là khổ đợi 10 năm. Mặc dù Vô Danh Vạn Kiếm Quy Tông rất là lợi hại, nhưng là ngấp lại bản thân bất diệt kim thân chính là nó tự địch, hơn nữa Vô Danh lúc này đã là chúng qua độc nhân, hắn nội lực khẳng định lớn kém xa trước đây. Không cho nên, Tuyệt Vô Thần tình thế bắt buộc, chỉ thấy khí thế của hắn bức người nói ra, "Hôm nay, lão phu lấy bất diệt kim thân, phá ngươi Vạn Kiếm Quy Tông võ lâm thần thoại, từ nay về sau, ta chính là thần thoại." Lúc này Vô Danh đã trải qua vận dụng nội lực triệu hoán bạc kiếm, chỉ thấy hắn dùng nội lực một tiếng mệnh phía dưới, cái kia ngàn vạn thanh kiếm liền đồng loạt hướng về Tuyệt Vô Thần đâm tới. Lúc này, Tuyệt Vô Thần cũng vận chuyển nội lực, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân nhìn thấy, xung quanh hắn tràn đầy từng đạo kim quang, mà cái kia từng đạo kim quang, trong phút chốc, hợp thể thành lớp kín độn giáp. Hai người thế lực ngang nhau, bất phân cao thấp. Lúc này Vô Danh hít sâu một hơi, lại mãnh liệt hướng cái kia độn giáp thở ra một chiêu, chỉ thấy cái kia ngàn vạn thanh kiếm lập tức phải đâm thủng Tuyệt Vô Thần yết hầu, hùng hổ dọa người. Lúc này bầu không khí phi thường khẩn trương, Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong nắm chặt nắm đấm, ngừng thở, nhìn trước mắt Vô Danh cùng Tuyệt Vô Thần. Vô Danh vạn thanh thần kiếm càng ngày càng tới gần lấy Tuyệt Vô Thần thân thể, lúc này Tuyệt Vô Thần trong lòng vẫn là có như vậy một tia kinh hoàng. Dù sao cái này Vô Danh chính như tên hắn một dạng, tuyệt không phải hạ người vô danh, nhưng là hắn cũng tuyệt không thể chịu thua. Chỉ thấy hắn ngược lại hít một hơi khí, đem tất cả nội lực cùng lực lượng kết làm một thể, thân thể nhẹ nhàng hướng phía trước tới gần. Nháy mắt, kiếm mộ bên trong cuồng phong nổi lên bốn phía, ầm một tiếng, Vô Danh Vạn Kiếm Quy Tông liền bị Tuyệt Vô Thần bất diệt kim thân phá giải bình thường. Chương 566, Chư Hoàng, Tà Hoàng, Đao Hoàng. Lúc này Vô Danh, ánh mắt thê lương, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Kỳ thật cũng không trách hắn, bởi vì hắn vừa rồi trúng Tuyệt Vô Thần nhuyễn cốt độc, hiện tại còn không có hoàn toàn khôi phục tới. Công lực cùng nội lực cũng lớn không lớn bằng trước kia. Lúc này, thắng lợi Tuyệt Vô Thần, đắc ý kêu đạo, từ nay về sau, ta chính là võ lâm thần thoại. Hắn thanh âm không ngừng quanh quẩn tại kiếm mộ bên trong, bởi vì tại Tuyệt Vô Thần trong lòng, hùng bá đã bại, hiện tại lại tung tích không rõ. Mà truyền thuyết phi thường lợi hại Vạn Tiễn Chi Tông cũng bị bản thân một triều đại sụp đổ. Vô Danh cũng trở thành bản thân bại tướng dưới tay. Lúc này hắn cảm thấy hắn chính mình là trên giang hồ bá chủ. Nếu như Vô Danh không được là chủ động, cái kia miểu sát Tuyệt Vô Thần, tuyệt không nói chơi. Chỉ là xưa đâu bằng nay. Lúc này, Vô Danh mãnh liệt che lấy bản thân ngực, chỉ thấy hắn trong miệng đột nhiên phun ra một cỗ huyết hồng máu tươi, nhìn đến hắn trúng độc không nhẹ nha. Đang ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc mấu chốt, muốn coi là chiến thắng Vô Danh, liền có thể cầm lấy dưới Vô Danh, Nhiếp Phong, còn có Bộ Kinh Vân đầu lâu. Nhưng là lệnh Tuyệt Vô Thần tuyệt đối không ngờ rằng là, đột nhiên, kiếm mộ cửa động phương hướng, có một nhóm thân mặc áo giáp, cưỡi ngựa không rõ nhân sĩ, hướng về bên này chạy đến. Tuyệt Vô Thần trong lòng rất là nghi hoặc, cái này một cỗ thế lực khí thế mãnh liệt, mặc dù bọn hắn không có đi đến trước chân, cũng không có cùng bản thân giao thủ, nhưng là ẩn ẩn bên trong, hắn liền có thể cảm thụ đến đối phương cường đại nội lực. Nhìn lại cái này đoàn người phía trước nhất, là một người mặc một bộ áo trắng, khuôn mặt tuấn lãng, diện mạo bất phàm nam tử. Đem mắt nhìn xa, cũng bất quá chỉ là 20 tuổi bộ dáng. Tuyệt Vô Thần nhìn thấy vị này nam tử, chính là Tô Thành. Mà đi theo sau lưng hắn, cũng đều là chút võ công siêu cường người. Chính đang Tuyệt Vô Thần suy nghĩ chốc lát, chỉ thấy những người kia xuống ngựa, đem Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong cùng Vô Danh kéo tới ngựa trên lưng. Cái này thời điểm Tuyệt Vô Thần nghĩ thầm, vừa muốn đến miệng thì mỡ, liền dạng này bị người thuận tay dắt, hắn rất là phẫn nộ, liền đuổi sát phía sau đi tới cái kia bạch y nam tử bên người. Hắn vừa định ra chiêu, nhưng không ngờ bị một cỗ khói độc mê hoặc. Vừa rồi phóng độc khói, là một vị thoạt nhìn phổ thông thông lão nhân, hắn chính là Tô Thành thủ hạ, Bách Độc Vương. Hắn chính là độc giới thủy tổ. Lần này Tô Thành từ Nê Bồ Tát trong miệng nghe nói, Trung Nguyên Hoàng đế còn có vô danh, bị Tuyệt Vô Thần chụp tới. Liên phái Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân đến đây, chính là vì từ Tuyệt Vô Thần trong tay cứu bọn hắn. Bởi vì Tô Thành biết rõ, nếu như hoàng vị rơi xuống Tuyệt Vô Thần trong tay, cái kia thiên hạ tất sẽ gặp nạn. Mà vô danh cũng là một vị tâm địa thiện lương, thiên phú dị bẩm, không màng danh lợi. Tô Thành nghĩ thầm đạo, vô danh bị trên giang hồ ca tụng là võ lâm thần thoại, giống như bản thân đem hắn thu phục, vậy mình điểm tín ngưỡng, tất nhiên sẽ gia tăng thật lớn. Hắn vốn định phái ra Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân, liền có thể đối phó Tuyệt Vô Thần. Nhưng là ai có thể nghĩ, Tuyệt Vô Thần thực lực như thế cường đại, không thể khinh thường, thua thiệt bản thân còn lưu lại một tay. Hôm nay nếu không được là đích thân xuất mã, cái kia tất nhiên sẽ tổn bình hào tướng. Mà lúc này vô danh đã trải qua thân chịu trọng thương, hắn nội lực đã bị tiêu hao hết rất nhiều. Bọn hắn đi tới sơn cốc trong lúc đó, Tô Thành nhìn xem một bên vô danh liền nhẹ nhàng nói ra, hắn thương lại là như thế nghiêm trọng, ta vừa rồi phái người đi điệu lao bên trong tuổi đi cái kia một cỗ mùi thuốc, cũng chính là giải dược. Nhưng là giải dược không thể thấm ra độc tính, lại tăng thêm cùng Tuyệt Vô Thần đối kháng, trước mắt hắn thương thế, trong thời gian ngắn nhìn đến khó có thể khỏi hẳn. Bộ Kinh Vân nghe Tô Thành mà nói sau, cảm xúc hết sức kích động. Hắn nhấc lên kiếm trong tay, liền muốn ly khai. Nhiếp Phong hỏi đạo, Vân sư minh, ngươi muốn đi nơi nào? Ta cũng không tin, ta muốn đi giết Tuyệt Vô Thần. Bộ Kinh Vân trả lời. Vân sư minh, ngàn bạn đừng hành động thiếu suy nghĩ, không nên cô phụ một đám tiền bối vì chúng ta hy sinh, được không? Nhiếp Phong lôi kéo Bộ Kinh Vân cánh tay, khuyên nói ra. Tô Thành nhìn một chút Bộ Kinh Vân, sắc mặt nháy mắt trầm thấp xuống tới, hắn xoay người sang chỗ khác, nói ra, Kinh Vân, lấy ngươi cùng Nhiếp Phong thực lực, nhất định phải tăng cường công lực mới có thể đối phó Tuyệt Vô Thần, mà Nê Bồ Tát nói, trước mắt chỉ có Chư Hoàng sư minh Tà Hoàng mới đủ để cùng Tuyệt Vô Thần phân cao thấp. Tô Thành trong miệng Chư Hoàng, liền là trước mắt người này, hắn tính tình sáng sủa, không câu nệ tiểu kiệt. Nguyên lai, Chư Hoàng từ lâu bị Tô Thành thu phục, lần này đi trước nghị cách cứu viện vô danh, Chư Hoàng cũng thân ở trong đó. Lúc này Bộ Kinh Vân nghe được Tô Thành mà nói, tức khắc cảm giác được bản thân làm việc có chút lỗ mãng, tâm tính có chút táo bạo. Liền quỳ trên mặt đất, cúi đầu, nói với Tô Thành, chủ nhân, đều do thuộc hạ không nên nhất thời xúc động, mời chủ nhân chỉ điểm thuộc hạ phải nên làm như thế nào, thuộc hạ nhất định làm theo. Lúc này một bên Chư Hoàng nghe Tô Thành mà nói, chậm rãi nói ra, ta sư minh, hắn trời sinh tính cổ quái, chưa hẳn nguyện ý ra tay giúp đỡ. Không, Tô Thành biết rõ, tại Phong Vân bên trong có một cái đặc biệt tổ khác hợp, kia chính là Tam Hoàng. Bọn hắn phân đường lấy, đệ nhất đệ nhị thứ ba là dòng họ, theo thứ tự là đệ nhất Tà Hoàng, đệ nhị Đao Hoàng, cùng đệ tam Chư Hoàng. Bọn hắn ba người là sư minh đệ, cũng là thế giao hảo hữu. Trước mặt Chư Hoàng, trời sinh tính ăn ngon háo sắc, đối với tu luyện hứng thú không lớn, cho nên thực lực có thể nói là ba người bên trong thấp nhất một cái. Hắn một mực làm theo ý mình, dựa vào cường đại giang hồ lịch duyệt, trong võ lâm ngược lại cũng không có người nào khó được hắn. Mà về phần Đao Hoàng, hắn học được một môn tuyệt học gọi là Vong Tình tuyệt học. Đoạn tình đoạn dục, hắn không cam tâm ở đệ nhị, vẫn muốn cùng Tà Hoàng khiêu chiến, cũng một mực quy ẩn giang hồ. Mà cái này thiên hạ đệ nhất Tà Hoàng, thiên phú cực cao, người này vừa ra từ trong bụng mẹ, bất cứ chuyện gì đều là đệ nhất, hắn phục họ đệ nhất, cũng là trong nhà trưởng tử, từ nhỏ tập võ, luyện được đao công tuyệt học, tự sáng tạo đao pháp, Tà Hoàng uy lực, có thể nói cùng Hùng Bá không phân cao thấp. Lúc này Chư Hoàng gãi gãi đầu, nói ra, nếu là chủ nhân phân phó, ta có thể mang các ngươi đi sinh tử môn, tìm ta sư minh thí một tí. Tô Thành nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra, Chư Hoàng, liền do ngươi dẫn đường. Mặt khác, Tô Thành phân phó Diệp Cô Thành, đem vô danh mang về, giao cho Đoan Mục Dung cùng Nhiệm Đoan, đem hắn bệnh chữa cho tốt. Mà hình ảnh bên kia Tuyệt Vô Thần, lúc này chính đang kiếm mộ bên trong, vừa rồi khói độc thương tới trong cơ thể hắn nguyên khí, hắn vừa rồi mới dùng nội lực đem cỗ này khí độc bước đi ra. Trong lòng của hắn phi thường nổi nóng, bản thân tỉ mỉ an bài nhiều như vậy, lại bị một cái mồ hôi lông tiểu tử phá xấu, dẫn đến hiện tại thất bại trong gang tấc, bản thân còn bị thương. Tuyệt Vô Thần tức giận nói với Tuyệt Tâm, Tuyệt Tâm, ta muốn ngươi mang đồng tước Thiên Hành thay ta đuổi bắt vô danh đám người trở về, thuận thế đi hỏi thăm một chút, vừa rồi cái kia cứu bọn hắn người, rốt cuộc là gì phương nhân sĩ. Tuyệt Tâm quỳ trên mặt đất, chắp tay trước ngực nói ra, mà ba ba hảo hảo điều dưỡng thân thể, nhi tử nhất định sẽ không cô phụ ngươi hy vọng chung. Dứt lời, liền muốn quay người rời đi. Lúc này Tuyệt Vô Thần lại vội vàng nói một câu, thuận thế đem hắn môn phái từng cái diệt trừ, thuận thì sống, nghịch ta thì chết. Chương 567, lần đầu gặp đệ nhị mộng. Hình ảnh nhất truyện. Lúc này mấy người đi tới một chỗ núi cao hiểm phong phía trên. Nơi đây người ở thưa thớt, không khí trong lành, thật sự là một chỗ tu thân dưỡng tính nơi tốt, khó trách Tà Hoàng một mực gần cư ở này, khổ tâm tu luyện. Tô Thành trong lòng nghĩ đạo. Lúc này Nhất Phong đối Chư Hoàng hỏi đạo, hắn thật có thể đối phó Tuyệt Vô Thần sao? Bởi vì ở trong mắt Nhất Phong, Tuyệt Vô Thần có thể đánh bại vô danh tiền bối, lại đem mình và Vân sư huynh đả thương, thực lực của hắn so Hùng Bá còn muốn cường hành, thật không phải tốt đối phó. Nghe được Nhất Phong mà nói, một bên Chư Hoàng trả lời, hắn trời sinh tính cổ quái, không hỏi thế sự, hy vọng hôm nay hắn có thể phá lệ xuất thủ. Đứng sau lưng bọn họ Tô Thành tâm bên trong yên lặng nghĩ đạo, cái này Tà Hoàng nghe trời sinh tính cổ quái, đối xử mọi người lạnh lùng, nhưng là Nê Bồ Tát nói, hết thảy đều tự có nó định số, lần này muốn đánh bại Tuyệt Vô Thần, mặc dù thực lực mình cường đại, nhưng cái này Tà Hoàng cũng là tất không thể thiếu một người vận. Đường núi gập ghềnh, bọn hắn đi dòng dã một ngày, mới đi đến được Tà Hoàng hiện đang ở sơn động. Lúc này sơn động cửa ra vào, có một vị chính đang quét rác láo giả. Hắn trắng phát mặt thơ, mặt vô thần tình. Nhìn thấy đến đây mấy người, cũng là bất động thanh sắc. Lúc này Chư Hoàng đi đến vị này láo giả trước mặt, nói ra, lãnh lão, đã lâu không gặp, nhìn ngươi ngày đêm làm việc, muốn nghỉ ngơi một chút mới tốt nha, ngươi dạng này làm người, cái nào sẽ có niềm vui thú nha. Chỉ thấy cái kia vị lão giả vẫn như cũ cúi đầu, tại yên lặng quét rác, Tô Thành hướng phiến kia mặt đất nhìn lại, mặt đất bóng loáng sạch sẽ, không có một tia cho bụi. Tô Thành trong lòng hiếu kỳ, vị này lão giả vì cái gì ở đó một mực quét sạch? Chính đang hắn suy nghĩ trong lát, chỉ nghe Chư Hoàng hướng về trong sơn động tiêu đạo, lão quỷ, lão tử đến, đi ra gặp gặp mặt. Sơn động bên trong, không người trả lời. Lúc này Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân nghĩ đến Chư Hoàng nói chuyện, vị này Tà Hoàng từ trước đến nay tính tình lạnh lùng, cho nên bọn hắn nghĩ thầm, nếu như không thành tâm cầu Tà Hoàng trợ giúp, cái kia chuyến này không thể nghi ngờ liền là đi không. Chỉ thấy Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân vì trên mặt đất chăm miệng một lời nói ra, Tà Hoàng tiền bối, vạn bối Nhiếp Phong, vạn bối Bộ Kinh Vân nhận được Chư Hoàng tiền bối đề cử đến đây bái kiến, hy vọng tiền bối có thể xuất quan đánh lui Tuyệt Vô Thần. Hắn xâm chiếm trong chúng ta nguyên lãnh thổ, tàn giết chúng ta võ lâm nhân sĩ, tình thế tràn ngập nguy hiểm, ta hy vọng tiền bối có thể xuất thủ tương trợ. Vừa dứt lời, chỉ thấy từ trong sơn động truyền đến một trận hơi có vẻ tang thương thanh âm, lão phu nhiều năm không hỏi thế sự, đã có vô danh xuất thủ, Tuyệt Vô Thần sớm muộn phải bại lui, các ngươi đi thôi. Hắn ngữ khí bình thản. Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong nghe, túi đầu tác khí, trong lòng mười phần lo lắng. Lúc này Chư Hoàng vội vàng nói ra, vô danh liền là bại trên tay Tuyệt Vô Thần, bị trọng thương, không có biện pháp xử lý đến đây, chúng ta mới bị bách tới tìm ngươi. Thần Châu nếu rơi vào dị bang trong tay, ngươi có cảm tưởng gì nha? Lúc này Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân vừa lớn tiếng nói ra, tiền bối, vi biểu chúng ta thành ý, liền vị ở nơi này bên trong, thẳng đến tiền bối nguyện ý xuất quan, ngăn lại trận này võ lâm hạo kiếp. Lúc này Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân đã trải qua nghĩ kỹ, nếu như Tà Hoàng không xuất thủ, bọn hắn bất ủy, bọn hắn tin tưởng, bọn hắn chân tâm thành ý nhất định sẽ cảm động Tà Hoàng. Mà lúc này Tô Thành nhìn trước mắt tất cả những thứ này, trong lòng của hắn nghĩ đạo, cái này Tà Hoàng, vì cái gì chậm chạp không được đồng ý xuất thủ đây? Lúc này, tính tình ngay thẳng Chư Hoàng nói ra, lão quỷ, đủ rồi, ngươi đừng quá được voi đòi tiên. Lúc này sơn động bên trong vẫn là không có một điểm động tĩnh. Liên dạng này, Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong dòng ra tại cửa sơn động tùy một đêm, đến sáng sớm ngày thứ hai, giống như ngày thường, Tà Hoàng cửa động, cái kia vị lão giả vẫn là cầm cái chổi tại quét rác. Hôm nay Sở Sở đi theo Tô Thành thủ hạ, cũng rất sớm đến nơi này, bởi vì nhiều ngày không gặp Tô Thành, hắn đối Tô Thành mười phần tưởng niệm. Cũng vừa êm hay nói, hành động lần này, Tô Thành sẽ mang hai vị sư huynh cùng một chỗ. Phong cùng Vân quỳ một đêm, Tô Thành sợ bọn hắn thân thể không chịu được nổi, liền nhường Sở Sở cầm ăn chút gì, nhường bọn hắn ăn hết. Sở Sở nói ra, Phong đại ca, Vân đại ca, các ngươi mấy ngày nay cũng không ăn cái gì, hôm nay ăn một chút à? Phong cùng Vân trả lời, không cần, Sở Sở cảm ơn ngươi, ngươi chỉ cần chiếu cố chủ nhân tốt, chúng ta an tâm. Liên tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, từ nơi không xa truyền đến một trận nữ tử thanh âm, vị này nữ tử nói ra, Tà Hoàng bá bá, ta là Đao Hoàng nữ nhi đệ nhị mộng, đến cùng Tà Hoàng bá bá thỉnh an. Theo lấy cái này cái thanh âm, Tô Thành nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, đem ánh mắt rơi vào cái kia vị trên người nữ tử. Hắn nhẹ nhàng mà quan sát một chút cái kia vị nữ tử, chỉ thấy cái kia vị nữ tử dáng điệu uyển chuyển, dáng người thon thả, nàng dung mạo có thể nói là khuynh quốc khuynh thành. Lúc này Chư Hoàng thấy được đệ nhị mộng, hiếu kỳ hỏi đạo, a mộng, ngươi tại sao đến tới nơi này? Nguyên lai vị này đệ nhị mộng cô nương liền là đệ nhị Đao Hoàng nữ nhi. Nghe Chư Hoàng mà nói, đệ nhị mộng trả lời đạo, Chư Hoàng thúc thúc, giang hồ phát sinh chuyện lớn, ta là tới giúp các ngươi. Lúc này Chư Hoàng trên mặt ý cười nói ra, ngươi đến được vừa vặn, hỗ trợ thuyết phục lão quỷ, gọi hắn xuất quan a. Lúc này tất cả mọi người đem hy vọng ký thác trên người đệ nhị mộng, bởi vì từ hắn trong giọng nói, đại gia có thể nghe ra Tà Hoàng có lẽ tương đối sủng ái nàng. Đệ nhị mộng quay đầu đến, nàng hiếu kỳ nhìn chằm chằm Tô Thành mặt, lặng lặng nhìn qua. Lúc này hai người ánh mắt tương đối, Tô Thành đối vị cô nương này vẫn còn có một loại không nói ra được cảm giác quen thuộc, tựa như là giống như đã từng quen biết một dạng. Tô Thành tâm bên trong yên lặng nghĩ đến, đệ nhị mộng có lẽ là ở trong mộng gặp qua chưa. Lúc này đệ nhị mộng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế tuấn lãng nam tử, chỉ thấy mặt nàng mang ngượng ngùng, phảng phất có chút không có ý tứ. Nàng đội vàng đem ánh mắt từ trên người Tô Thành chuyển qua sơn động bên kia, lớn tiếng nói ra, Tà Hoàng bà bá, ta là đệ nhị mộng, ngươi nhanh một chút đi ra a. Gặp Tà Hoàng chậm chạp không làm ra phản ứng gì, đệ nhị mộng giọng dịu dàng nói ra, thử, ngươi lai, ngươi đã không còn yêu thương đệ nhị mộng à, vậy ta liền cùng cái này hai vị đại ca một dạng, một mực quỷ đến ngươi đi ra. Dứt lời, đệ nhị mộng liền hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Lúc này vang một tiếng, chỉ thấy sơn động đại môn chậm rãi dâng lên, từ bên trong truyền ra một đạo khàn giọng thanh âm, ngươi thật lớn lên, cha ngươi có khỏe không? Đệ nhị mộng nghe được Tà Hoàng rốt cục đáp lại bản thân, kích động trả lời đạo, Tà Hoàng bà bá, cha ta rất tốt, ba ba còn nói muốn cùng ngươi đại chiến 300 hiệp đây. Chương 568, Tà Hoàng, ngươi chạy không khỏi. Lúc này, chỉ nghe thấy Tà Hoàng nói ra, ngươi vẫn là như vậy quỷ linh tinh quái. Hắn thanh âm tại sơn động liên tiếp không ngừng quanh quẩn. Vừa dứt lời, chỉ thấy mấy cục đá vụ vụ từ trong sơn động bay đi ra. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, cái kia mấy cục đá thẳng thắn bay đến Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân bên người. Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong có lẽ là theo bản năng phản ứng, hai người bọn họ cấp tốc xuề bàn tay ra, đem cục đá một phát bắt được. Đang lúc hai người bọn họ chậm rãi ngẩng đầu thời điểm, chỉ thấy một vị quần áo đơn sơ, tóc hai bù xù, ánh mắt mê ly trung niên nam tử xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Tô Thành trên dưới quan sát một chút đối diện vị này nam tử, không biết là cái gì nguyên nhân, hắn dĩ nhiên không có hai tay. Lúc này ngồi ở nham thạch bên trên Chư Hoàng nhìn thấy Tà Hoàng, liền quá sợ hãi nói ra, lão quỷ, tay ngươi thế nào? Chư Hoàng trong đôi mắt mang theo một chút kinh ngạc, một chút đau lòng. Chư hoàng luôn luôn là tương đối trạch tâm nhân hậu, lúc này nhìn thấy bản thân bạn tri kỷ mất đi hai tay, hắn cũng là đau lòng không ngớt. Lúc này chỉ thấy Tà hoàng chậm rãi ngẩng đầu nói ra, ta hiếu thắng tu luyện nhập ma đạo, coi là có thể thao túng ma tâm, kết quả nhất thời không thể tự chế, mà làm ra đáng sợ sự tình. Mấy năm trước, ta sợ nó sẽ lại phát làm, cho nên tự đoạn hai tay, hiện tại công lực đã trải qua kém xa trước đây. Hắn cúi đầu, thần sát thất lạc. Đi qua chốc lát, Tà hoàng nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, đối bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong nói ra, chuyện này, tha thứ ta không thể giúp các ngươi trở về đi. Dứt lời hắn liền muốn đi về sơn động. Lúc này Tô Thành, trong lòng mười phần lo lắng, bởi vì Nê Bồ Tát từng nói với hắn, muốn đối phó Tuyệt Vô Thần, trước hết tìm Tà hoàng tướng trợ, đây là tối tăm bên trong chú định, nếu như không có Tà hoàng tướng trợ, cái kia tất nhiên sẽ thất bại trong gang tấc. Ở cái này ý nghĩ lóe qua Tô Thành não hải, sau đó một giây sau, chỉ thấy hắn thả người nhảy lên, chắn Tà hoàng trước mặt, đối Tà hoàng nói ra, hôm nay tha thứ ta vô lễ, ngươi giúp cũng phải giúp, không giúp cũng phải giúp. Tà hoàng chậm rãi xoay người lại, lần thứ hai quan sát một chút, đứng ở trước mặt Tô Thành. Hắn thân ở giang hồ nhiều năm như vậy, dạng người gì chưa từng gặp qua. Hiện tại một cái chừng 20 tiểu tử, dĩ nhiên đối với hắn như thế nói chuyện, nói bên trong, còn thoáng có chút ý uy hiếp. Hắn quát lạnh một tiếng, đối Tô Thành mà nói khinh thường chú ý, lúc này chỉ thấy Tô Thành đang muốn đối với hắn sử xuất công lực. Bên cạnh Chư hoàng liền đội vàng chạy tới, quỳ rạp xuống Tô Thành trước mặt, nói ra, chủ nhân, cầu ngài dơ cao đánh khẽ, sư minh hiện tại đau mất hai tay, không muốn hiện thân, cũng là tình lý bên trong, ta sẽ hảo hảo khuyên hắn. Tô Thành bàn tay theo lấy Chư hoàng mà nói, mới chậm rãi thu về, kỳ thật hắn lúc đầu cũng không nghĩ rằng này, chỉ là bức bách tại bất đắc dĩ. Nghe Bồ Tát tiên đoán, không thể không tin. Nghe bọn hắn đối thoại, Tà hoàng một mặt một bước, hắn cảm giác rất là kinh ngạc. Trong ngày thường tùy tiện, không sợ trời không sợ đất Chư hoàng, hôm nay làm sao sẽ gọi cái này cái lông tiểu tử chủ nhân đây? Hắn rốt cuộc là có uy lực gì? Nhìn lại quỳ tại trước mặt mình Nhiếp Phong cùng bộ Kinh Vân, đối người này cũng là cùng cung kính kính, nghe lời giam giáp. Hắn suy tư chốc lát, trong lòng rất là xoắn xuýt. Chư hoàng đối với hắn giảng đạo, sư minh, chủ nhân võ công cao cường, nội lực thâm hậu, các phương diện đều tại chúng ta phía trên, đừng nhìn hắn niên kỷ nhẹ nhàng, thế nhưng là lớn có xem như. Bây giờ ngươi đã mất đi hai tay, ma tính có khả năng tùy thời đại phát, loại thống khổ này có lẽ chủ nhân có thể đến giúp ngươi, nếu như ngươi chết cũng không tử, đó là không có cái gì tốt hạ chẳng. Ngươi tại giang hồ phía trên nhiều năm như vậy, cũng coi là duyệt vô số người, chủ nhân thực lực, ta tin tưởng ngươi mình cũng có thể cảm giác lấy được. Bây giờ Tuyệt Vô Thần làm đủ trò xấu, chiếm trước hoàng vị, chúng ta không được vì bản thân, vì thiên hạ chúng sinh, cũng nên nghe theo chủ nhân mệnh lệnh, hiến ra bản thân một phần lực lượng. Chư hoàng mà nói, nhường Tà hoàng trong lòng rời sông lấp biển. Bởi vì trên người mình ma tính, lúc dài nhường bản thân thống khổ, sinh chết không được như, nếu như là hắn thật có biện pháp xử lý, đem bản thân ma tính chữa cho tốt, cái kia đối bản thân tới nói, cũng là một kiện tiên đại chuyện tốt. Hắn không nghĩ trở thành bách tính trong miệng ác ma, lúc này hắn, vì giảm xuống Tô Thành trước mặt, nhẹ nhàng gõ đầu, nói với Tô Thành, từ nay về sau, thuộc hạ tất cả nghe chủ nhân phân phó, cầu chủ nhân nhanh một chút đem ta ma tính diệt trừ. Lúc này Tô Thành, trong lòng mừng thầm, vốn coi là cái này Tà hoàng rất khó thu phục. Nhưng là, tuyệt đối không ngờ rằng, hắn cũng là một cái tuệ nhãn thức châu người. Có Tà hoàng một chút sức lực, tất cả cũng sẽ càng thêm tiến hành thuận lợi. Lúc này Tà hoàng nhìn xem bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong nói ra, thừa chính đạo võ học tuyệt không phải một sớm một chiều có thể thành, theo xuất hiện theo tình huống, đành phải cách khác đường đi. Lúc này Nhiếp Phong lo lắng truy vấn, tiền bối, có hay không cái khác có thể đi được đường? Chỉ thấy Tà hoàng suy nghĩ chốc lát, trịnh trọng nói ra, mượn nhập ma đạo, tăng lên công lực, nhập ma về sau sẽ có vạn kiếp bất phục nguy cơ, cũng là nhanh nhất phương pháp tăng lên công lực cùng Tuyệt Vô Thần quyết đấu, các ngươi ai nguyện ý thí? Hắn đánh giá một bản thân trước mặt bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong nói ra. Lúc này Tô Thành sớm đã biết rõ sẽ có như thế một kiếp, hắn thần sắc đạm nhạt nhìn trước mắt tất cả. Tà hoàng vừa mới dứt lời, bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong đều tranh nhau chen lấn nói ra, ta. Một bên Chư hoàng cái này thời điểm gấp gáp, hắn đối Tà hoàng nói ra, lão quỷ, ngươi cẩn thận ngẫm lại, còn có cái nào cao thủ, tìm bọn hắn hỗ trợ chẳng phải là càng tốt. Lúc này Tô Thành chậm rãi đi đến trước mặt bọn hắn, nói ra, hôm nay chuyện này nhất định phải Phong Vân tự mình đi làm, bởi vì Tô Thành biết rõ, đây cũng là Nê Bồ Tát xem bói đến tiên cơ. Lúc này Tà hoàng nói ra, hết thảy đều nghe chủ nhân. Làm Tô Thành đi tới thời điểm, Tà hoàng lại một lần nữa cảm thấy Tô Thành siêu cường cốt kia, cho người sợ hãi cường đại nội lực. Tà hoàng nhìn chằm chằm bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong hai tay, lập tức nói ra, các ngươi giang hai tay. Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong dựa theo Tà hoàng chỉ lệnh nhẹ nhàng mở ra hai tay. Tà hoàng đi đến trước mặt bọn hắn, đem ánh mắt rơi xuống bộ Kinh Vân trên người, nói ra, bộ Kinh Vân, ngươi lệ khí quá trọng, mọi thứ quá mức, nhập ma chỉ có thể càng cổ vũ lệ khí người hầu. Sau đó lại nhẹ nhàng đi tới Nhiếp Phong bên người, nói với Nhiếp Phong, Nhiếp Phong, ngươi nắm giữ rất tốt, hy vọng nhập ma sau còn có một giây sinh cơ, cùng lao phu mở dạng, quay đầu là bờ. Lúc này Nhiếp Phong chậm rãi ngẩng đầu, hắn ánh mắt kiên định, hắn thầm hạ quyết tâm, tuyệt đối sẽ không cô phụ chủ nhân kỳ vọng. Lúc này chỉ thấy Tô Thành con ngón đúng ra, một mảnh mỏng băng liền chui vào Tà hoàng đỉnh đầu. Tà hoàng là lao giang hồ, hắn đã trải qua biết rõ, đây là Tô Thành cho hắn gieo sinh tử phủ. Trong lòng của hắn minh bạch, về sau thời gian, bản thân liền quyết định khăng khăng một mực đi theo Tô Thành. Lúc này Tô Thành nhường sở đi đến Chư hoàng trước mặt, đem hắc sắc giải dược đưa cho Chư hoàng, mệnh Chư hoàng uy Tà hoàng đem dược căn bảo. Tô Thành lần lượt thu phục Chư hoàng cùng Tà hoàng cái này hai đại cao thủ, hệ thống biểu hiện, hắn điểm tín ngưỡng đã đạt đến 106,000,500. Trên thực tế, Tô Thành sở dĩ nhường Phong Vân hai người tự mình xuất thủ, là vì rèn luyện bọn hắn hai người, nhường Phong Vân thực lực biến càng thêm cường đại. Nếu không hiểu mà nói, lấy Tô Thành thực lực, muốn đánh bại Tuyệt Vô Thần, đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 569, Nhiếp Phong nhập ma. Hình ảnh nhất truyện, chỉ thấy Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong đi tới một chỗ vách núi treo leo phía trên. Lúc này Nhiếp Phong bị Tà Hoàng chọn trúng, muốn truyền thụ công lực cho hắn. Mà Bộ Kinh Vân, thần sắc nghiêm trọng, bởi vì hắn kiệt ngạo bất tuần tính cách, không quá thích hợp nhập ma. Ngày mai Nhiếp Phong liền muốn theo Tà Hoàng trong sơn động an tâm tu luyện. Lúc này hai huynh đệ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tâm tình đều phi thường trầm trọng, người nào đều không có nói chuyện. Sư Minh, ngươi nhẫn lại một chút, chờ ta xuất quan sau, chúng ta cùng một chỗ đánh lui Tuyệt Vô Thần. Nhiếp Phong nói ra. Một bên Bộ Kinh Vân, trên mặt hắn mang theo một bức vẻ u sầu, không có trả lời. Lúc này Nhiếp Phong tiếp tục nói ra, có chuyện, ta hy vọng ngươi đáp ứng ta, nếu như ta vào ma đạo, không thể cải tà quy chính, lạm sát kẻ vô tội, làm hại thương sinh, đó là làm phiền với ngươi. Nhiếp Phong ngữ khí trầm trọng, cái này khiến Bộ Kinh Vân trong lòng cảm giác khó chịu. Hắn nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, nhìn một chút Nhiếp Phong khuôn mặt, hắn không biết trả lời như thế nào. Mà giờ khắc này Nhiếp Phong, trong lòng rõ ràng, tựa như Tả Hoàng nói một dạng. Vào ma đạo, nếu như thêm chút nắm giữ không được tốt, cái kia liền có khả năng đi nhập ma đạo, lạm sát kẻ vô tội, biến thành một cái tội ác tẩy trời đại ma đầu. Nhiếp Phong trong lòng minh bạch, có nhân tất có quả, muốn học được thần công đối phó Tuyệt Vô Thần, nhất định phải toàn lực ứng phó, hắn không thể cô phụ chủ nhân đối với hắn ký thác cùng hy vọng. Lần này tôi luyện, cũng là chủ nhân đối với nó một lần khảo nghiệm, hy vọng hắn đi qua lần này tôi luyện, có thể càng thêm cường đại, càng thêm thành thủ. Mà Nhiếp Phong trong lòng biết rõ, hắn Vân Sư Minh, một nghị thầm muốn báo thù rửa hận, nhưng là bởi vì lệ khí quá trọng, mọi thứ quá mức, cho nên không thể nhập ma. Nhiếp Phong trong lòng âm thầm nghĩ đạo, hắn lần này tu luyện, không chỉ có là vì cứu vớt thiên hạ thương sinh hoặc là đề cao bản thân, càng là vì chủ nhân cùng Bộ Kinh Vân ký thác cùng hy vọng. Đúng lúc này, cái kia quét rác lao giả phụng Tà Hoàng mệnh lệnh, nhường Nhiếp Phong đi trước hắn tu luyện trong sân động. Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân đơn giản cáo đường sau đó, liền đi tới Tà Hoàng tu luyện trong sân động. Lúc này Tà Hoàng đang đứng tại cửa động chờ lấy Nhiếp Phong, nhìn xem Nhiếp Phong đến, hắn liền mang Nhiếp Phong hướng trong động đi đến. Đồng thời nhẹ giọng nói ra, bất luận cái gì võ học kỳ tài, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi trong vài ngày luyện được thượng thừa võ học. Nhiếp Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước, nhẹ nhàng trả lời, ta minh bạch, dục tốc bất đạt. Lúc này Tà Hoàng xoay người lại, nhìn xem Nhiếp Phong con mắt, ý vị thâm trường nói ra, tu thiệt khó, vì ma dễ. Ngàn năm tu đạo, không kịp một đêm thành ma, muốn tăng lên suốt đời công lực, ngươi liền muốn toàn tâm thành ma, ngươi có hay không hối hận? Nghe Tà Hoàng mà nói sau, Nhiếp Phong ngữ khí kiên định nói ra, sẽ không, ta nghĩ rõ ràng. Tà Hoàng tiếp tục nói ra, máu của ngươi muốn cùng ma chỉ thủy hỗn hợp, trong ngoài nhập ma, ma vì nhân sinh, nhân vì ma sinh. Tà Hoàng mà nói, Nhiếp Phong câu câu nhớ tại trong lòng. Nhiếp Phong đi theo Tà Hoàng, chuyên tâm tu luyện được ma công. Hình ảnh nhất truyện. Giờ phút này Bộ Kinh Vân, tâm tình của hắn trầm trọng, mười phần buồn rầu ngồi một mình ở bên bờ vực. Hắn điều chỉnh khí tức, vận chuyển nội lực, muốn để bản thân khí tức bình ổn định lại tâm thần. Tuyệt thế hào đao, liền dựng đứng tại Bộ Kinh Vân trước mặt, chỉ thấy Bộ Kinh Vân nghệ ngân khép hở, hai chân ngồi xếp bằng, khó được gặp hắn an tĩnh như vậy bộ dáng. Đột nhiên, Bộ Kinh Vân cảm giác được trước mắt mình xuất hiện một bóng người, hắn chợt mở mắt ra con ngươi. Chỉ trông thấy một cái khuôn mặt toàn bộ hủy nam tử, đứng ở trước mặt hắn, nam tử quỳ một chân trên đất, đối với hắn cung kính nói ra, "Vân đại hiệp, chủ nhân mời ngươi đến linh nhận tự tụ lại." Bộ Kinh Vân biết rõ, nói chuyện người này chính là Vô Danh thủ hạ. Bộ Kinh Vân chợt đứng lên đến, mang lên tuyệt thế hảo kiếm, liền hướng về linh nhận tự đi đến. Làm Bộ Kinh Vân đi theo cái này cái mặt mũi toàn bộ hủy người, đi tới linh nhận tự sau đó, người này liền lui xuống. Bộ Kinh Vân phóng tầm mắt nhìn tới, trong linh nhận tự không có một ai, đang lúc trong lòng của hắn mười phần hiếu kỳ thời điểm, ở phía trước đỉnh nghỉ mát bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái nam tử. Cái này cái nam tử, thân xuyên một bộ đồ đen, mang theo một bức mặt nạ màu đen, cầm trong tay một đem trường kiếm. Bộ Kinh Vân căn bản là nhìn không ra đối phương rốt cuộc là người nào. Hắn bên trong nghĩ đến, không phải Vô Danh tiền bối gọi hắn tới đây tụ lại sao? Nhưng là bây giờ sao không gặp Vô Danh tiền bối? Đối diện cái này cái sát khí hừng hực người, rốt cuộc là người nào? Nghĩ nghĩ, Bộ Kinh Vân vẫn cảm thấy cẩn thận tốt. Mà trước mặt người này, cũng nhìn chằm chằm Bộ Kinh Vân, với hắn dòng dã nhìn nhau mấy giây, đột nhiên, chỉ thấy hắn cầm trong tay trường kiếm, nhanh chóng hướng Bộ Kinh Vân chạy tới. Bộ Kinh Vân quan sát mấy giây, cũng liền cấp tốc móc ra hắn tuyệt thế hảo kiếm, hướng đối phương phóng đi. Hắn chạy nhanh lấy, trên người hắn áo choàng theo gió phiêu đắng lên. Ngừng lại thời không khí bên trong tràn ngập nồng đậm sát khí. Chỉ thấy vị kia hắc y nam tử đi đến Bộ Kinh Vân trước mặt sau đó, liền bay lên không nhảy lên, hướng Bộ Kinh Vân đâm tới. Bộ Kinh Vân cũng không yếu thế chút nào, liền đằng này, hai người tại linh nhận tự độc gỗ trên đường nhỏ đánh nhau. Đang đánh cận chiến trên đường, vị này hắc y nam tử nhẹ nhàng hướng Bộ Kinh Vân sử xuất một trường này mạnh mẽ mà hữu lực. Bộ Kinh Vân vội vàng dùng cánh tay kỳ lân đến đối phó người áo đen không hiểu công pháp. Chỉ cần cái này một chiêu uy lực quá lớn, chỉ thấy hai người đều lui về phía sau một chút, sau đó đứng ở nơi nào, bốn mắt tương đối. Sau một lúc lâu, Bộ Kinh Vân con ngươi phóng đại, hắn toàn tâm chăm chú quan sát đến vị này người áo đen nhất cử nhất động. Chỉ thấy người áo đen đem mũi kiếm nhẹ nhàng thay đổi một chút, trong nháy mắt, Bộ Kinh Vân nhìn thấy có một hột đậu phộng lớn giọt nước, chậm rãi hướng chính mình đến. Chỉ thấy hướng về Bộ Kinh Vân càng ngày càng gần. Tại Bộ Kinh Vân trước người, không đến một mét chỗ thời điểm, viên kia giọt nước đột nhiên bạo tạc. Tức thì trong lúc đó biến thành một đạo bọt nước. Lúc này Bộ Kinh Vân nhẹ nhàng đem hai mắt khép hở, toàn thân hắn chăm chú triệu hoán trong cơ thể mình nội lực. Một giây sau, Bộ Kinh Vân đem hai mắt mở ra, cầm Tuyệt Thế Hảo Kiếm, hướng về đến bọt nước chém tới. Nháy mắt, cái này đạo bọt nước nhấp nhô trở thành thác nước hình dạng, hướng vị kia hắc nam tử dũng mãnh lao tới. Đang ở sắp tuấn hướng vị kia hắc nam tử thời điểm, chỉ thấy cố kia bọt nước xa xa đem nam tử mặt nạ đánh bỡ. Lệnh Bộ Kinh Vân cảm thấy mười phần giật mình là, vị này vừa rồi cùng hắn giao thủ hắc y nam tử, chính là vô danh tiền bối. Lúc này Bộ Kinh Vân vội vàng dùng Tuyệt Thế Hảo Kiếm, hướng về cố kia như thác nước bọt nước chém tới. Chỉ thấy Bộ Kinh Vân một kiếm đi qua, bọt nước nháy mắt rơi xuống, làm ướt toàn bộ mặt đất. Chương 570, Long Mộ Chi Bí. Bộ Kinh Vân con người biến càng ngày càng lớn, hắn một mặt giật mình nhìn qua đối diện vô danh tiền bối. Lúc này vô danh cùng Bộ Kinh Vân cùng nhau đi tới đỉnh nghỉ mát bên trong. Hắn chậm rãi nói ra, vừa rồi ngươi tiếp được ta bi thống mặc danh, hơn nữa tại trong thời gian ngắn có thể đem nó biến hóa để cho bản thân sử dụng, đủ để chứng minh ngươi có năng lực cứu vớt Trường Hạo kiếp này. Ta dự định đem ta công lực truyền cho ngươi. Vô danh dứt lời, Bộ Kinh Vân liền nhíu mày nói ra, ta nghĩ tiền bối ngươi hiểu lầm, ta không có vĩ đại cứu thế hùng tâm, ta cùng ngài nguyện ý quỳ lạy tà hoàng, là phụng chủ nhân chi mệnh, cũng là hy vọng nhập ma về sau có thể vì đó chủ nhân, vì bản thân mà chiến. Lúc này vô danh ánh mắt tang thương nhìn qua xa phương, hắn chậm rãi cúi đầu nói ra, ta trước mắt chỉ còn lại một thành công lực, muốn đối phó Tuyệt Vô Thần nhất định phải phong vân liên thủ, ta là phụng chủ nhân chi mệnh mới đến nơi này. Nguyên lai like, hôm đó Tô Thành cứu được vô danh thức tỉnh sau đó Tô Thành muốn hắn thần phục với bản thân, vô danh không chịu, hai người quyết đấu một phen, Tô Thành đem sinh tử phụ chồng vào vô danh thể nội. Vô danh cảm giác được bản thân nội lực vẫn là võ công đều kém xa tít tắp Tô Thành, liền cam tâm thần phục với Tô Thành. Vô danh tiếp lấy nói ra, chủ nhân đã cảm giác được phong vân liên thủ sẽ có một cố khó nói lên lời lực lượng, khí kình cũng sẽ không ngừng gia tăng. Đồng thời chủ nhân cũng hy vọng mượn nhờ một cơ hội này, hảo hảo bồi dưỡng ngươi và Nhất Phong, để cho các ngươi biến càng cường đại lên. Lúc này Bộ Kinh Vân nghe Vô Danh tiền bối mà nói sau, hắn ánh mắt kiên định, hắn gật gật đầu. Bộ Kinh Vân trong lòng minh bạch, Tô Thành nhường hắn làm như thế, định là vì tốt cho hắn. Cho nên Bộ Kinh Vân liền y theo lấy Vô Danh chỉ điểm, bắt đầu mỗi ngày khổ ra luyện tập. Hắn kiếm pháp cũng biến thành càng ngày càng tốt, Tuyệt Thế Hảo Kiếm trong tay hắn càng là vận dụng tự nhiên. Mà một bên khác Nhất Phong, hắn dựa theo Tà Hoàng dẫn đạo, dùng tuyết ẩm cùng đao cắt vỡ ngón tay, đem máu tươi rót vào ma chỉ bên trong. Hắn tính dưới tâm thần, khổ tâm tu luyện. Đồng thời, Tà Hoàng cũng nói cho hắn biết, ma chữ đổ đầy ao nước, liền là trầm mặc thời điểm. Nhất Phong cùng Bộ Kinh Vân hai người, ngày qua ngày, đêm phục một đêm tại khổ tâm tu luyện. Trong lòng bọn họ, có tổng cộng cùng một cái mục tiêu, cũng không ngừng vì cái mục tiêu này nỗ lực. Vô Danh lần này đến đây, nguyên lai là phụng Tô Thành chi mệnh, Tô Thành lần kia đem Vô Danh cứu, cũng nhường Tạo Điệu Tăng đem Vô Danh đưa đến Linh Nhật Tự, lại để cho Đoan Mục Dung cùng Niệm Đoan đi trước vì đó chữa thương. Mấy ngày nay, Vô Danh thương thế hơi hơi thấy tốt, chỉ là hắn nguyên khí cùng nội lực đại thương, tạm thời là không có biện pháp xử lý khôi phục tới. Cho nên, Tô Thành truyền lệnh, nhường hắn đem bản thân võ công chuyển thụ cho Bộ Kinh Vân. Chờ đợi Nhất Phong nhập ma thời điểm, liền có thể cùng Bộ Kinh Vân liên thủ, phong vân hợp lực, cộng đồng đánh bại Tuyệt Vô Thần. Tô Thành tỉ mỉ bồi dưỡng bọn hắn, liền là hy vọng Nhất Phong cùng Bộ Kinh Vân thực lực ngày càng tăng trưởng. Hình ảnh nhất truyện, chỉ thấy tại Thiên Hạ hội trong đại điện, mấy cái nhân thủ bên trong cầm một bức địa đồ. Nhìn kỹ một chút, nguyên lai là Tuyệt Vô Thần cùng Tuyệt Tâm, còn có Tào Công Công cùng thủ hạ hai tên vệ sĩ. Chỉ thấy Tào Công Công nhỏ bé không người xuống eo, cuốn lên một bên tay áo, hắn ngón tay dài nhọn, đang chỉ lấy địa đồ, nói ra, cái này trên bản đồ, Long Đầu chỉ chỗ, mai táng liên quan đến Thần Châu hoàng tộc mệnh mạch chi mê, Long Mộ, liền giấu ở hoàng cung phía sau núi cấm địa, trong đó một cái huyệt động bên trong. Mà hang động hướng Long Mộ con đường, cũng chỉ có đương kim hoàng thượng biết rõ, nếu như đi nhầm đường, có thể sẽ vĩnh viễn mê thất trong huyệt động. Tào Công Công chau mày, sinh động như thật nói ra. Tào Công Công sau khi nói xong, Tuyệt Tâm trên mặt vui mừng nói ra, hoàng đế bị quản chế đối chúng ta, tìm tới Long Mộ, sẽ không có người có thể ngăn cản chúng ta tổng cộng phân thiên hạ, ha ha a cầu hoa tươi. Lúc này Tuyệt Vô Thần nghe được Tuyệt Tâm mà nói sau, chậm rãi ngẩng đầu, dùng hung dữ ánh mắt hướng Tuyệt Tâm nhìn lại. Lập tức, hắn hung hăng cho Tuyệt Tâm một trường này khiến Tuyệt Tâm dưới chân không vững, run run rẩy rẩy hướng lui về phía sau mấy bước. Tuyệt Vô Thần chỉ Tuyệt Tâm đầu nói ra, ngươi nhớ kỹ, thiên hạ là không thể phân. Đây là một bên Tào Công Công khiêm cung đi đến Tuyệt Vô Thần trước mặt, nói ra, chúa công, võ lâm thần thoại Vô Danh một ngày chưa trừ diện, chúng ta liền không thể thả lòng trong lòng. Hơn nữa còn có Phong Vân hai người, tin đồn bọn hắn phía sau có một cái đại buốt, người kia thực lực hùng hậu, nghe nói Phong cùng Vân nắm giữ một cỗ bất phàm tiềm lực. Tào Công Công mặt mũi tràn đầy sốt ruột, nhìn không chuyển mắt nhìn xem Tuyệt Vô Thần phản ứng, phản phất là nhường cho Tuyệt Vô Thần cho mình càng tốt chỉ lệnh. Giờ phút này Tuyệt Vô Thần nhẹ nhàng nói ra, Vô Danh, hắn không khỏi quá xem thường ta ma hương cốt dự tính chưa trừ, hắn liền mạnh mẽ dùng chưa có thành tựu vạn kiếm phi tông. Mà Phong Vân hai người, lão phu mới đầu tuyệt không để vào mắt, nhưng là bây giờ Phong Vân hai người liên thủ, phía sau bọn họ lại có một cái thực lực khó lường thần bí người. Tuyệt Vô Thần trong giọng nói mang theo một tia ưu sầu. Nói xong, hắn liền đem ánh mắt chậm rãi chuyển tới Tuyệt Tâm trên người. Tuyệt Tâm cúi đầu không dám nói chuyện. Tuyệt Vô Thần nói ra, người nào có năng lực tìm tới Long Mộ chi bí, tự nhiên có thể cùng lão phu cộng hưởng đại nghiệp. Tuyệt Tâm nghe Tuyệt Vô Thần mà nói sau, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem Tuyệt Vô Thần con mắt nói ra, biết ba ba. Vừa dứt lời, chỉ thấy từ cửa ra vào đội vàng chạy tới một cái tiểu lâu la, thần sắc hắn bối rối, vì một chân trên đất, nói với Tuyệt Vô Thần, chúa công, Vô Danh chính đang linh nhận tự chữa thương, Phong Vân đi sinh tử môn. Chương 571, Bộ Kinh Vân VS Vô Danh, Bá Đạo Kiếm Pháp Tuyệt Vô Thần. Nghe Tiểu Lâu La mà nói, liền mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói ra, dùng bồ câu đưa tin cho Thiên Hành, đi đối phó Vô Danh. Mặt khác, chọn lựa Dạ Xoa La Lang đến Sinh Tử Môn. Tiểu Lâu La cung kính trả lời đạo, là chủ công. Liền vội vàng rời đi. Lúc này Tuyệt Vô Thần ánh mắt lại rơi xuống Tuyệt Tâm trên người. Hắn u ám nhìn xem Tuyệt Tâm, nói ra, ta cùng ngươi cùng đi tìm Long Mộ Chi Bí, mang lên Hoàng Đế cùng lúc xuất phát. Tiếp theo, Tuyệt Vô Thần nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Tuyệt Tâm bả vai. Tuyệt Tâm nhẹ giọng trả lời, là ba ba. Ngày thứ hai, Tuyệt Vô Thần liền mệnh Tuyệt Tâm chỉnh đốn nhân mã, lập tức lên đường. Đương nhiên, hắn mình cũng là tự thân lên trận đốc chiến. Lúc này Tuyệt Vô Thần ngồi ở Long Liễn phía trên, uy phong mười phần. Bọn hắn vẫn đặt lấy mấy vị hoàng thất quý tộc, những cái kia hoàng thất quý tộc, một cái kích cỡ mang gông xiềng, trên người khóa lại trầm trọng bằng chân, một cái tang thương nghèo túng bộ dáng. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn liền đi tới hoàng cung phía sau núi bên ngoài huyệt động. Tuyệt Tâm chậm rãi đi đến Hoàng Đế trước mặt, nhếch miệng lên, mang theo không có hảo ý tiểu dung, đối Hoàng Đế nói ra, mang chúng ta tìm tới Long Mộ, cha ta sẽ bảo đảm ngươi cùng người nhà ngươi vĩnh hưởng phú quý. Lúc này Hoàng Đế cũng là một cái đường đường nam nhi nhiệt huyết, hắn ngựa khí kiên định, thần sắc không có một tia lấp lóe nói ra, phú quý ta sáng sớm năm giữ, Giang Sơn lúc đầu cũng là chớm. Sau đó hắn hung ác trợn mắt nhìn một cái bên cạnh Tào Công Công, nói ra, ruộng ta một mực đối với ngươi không tệ. Lúc này Tào Công Công, một bức giả nhân nghĩa tiểu dung, hắn nhẹ nhàng mà đối Hoàng Đế gật gật đầu. Đứng ở phía trước nhất Tuyệt Vô Thần đã không có kiên nhẫn, hắn quát mắng một tiếng nói ra, bớt nói nhiều lời, người bình thường lưu thủ chỗ này, cái khác đều cùng ta đi vào. Dứt lời, chỉ thấy những binh lính kia thôi táng hoàng thị tộc nhân, nói ra, đi, đi mau, đi vào. Liên dạng này, Tuyệt Vô Thần mang theo Tuyệt Tâm, Tào Công Công, Hoàng Đế cùng hoàng thị tộc nhân chậm rãi đi vào trong sân động. Nhìn nhìn lại một bên khác, Bộ Kinh Vân thông qua cả ngày lẫn đêm khổ luyện cùng bản thân chăm chỉ, hắn hiện tại kiếm pháp so sánh trước đó là có tăng lên rất nhiều. Từ đứng ở hắn một bên Vô Danh trong ánh mắt, có thể thấy được Bộ Kinh Vân hiện tại kiếm pháp là chiếm được Vô Danh khẳng định. Vô Danh mang trên mặt an ủi cùng tâm tình vui sướng, đối Bộ Kinh Vân nói ra, nghĩ không ra trong thời gian ngắn, ngươi có thể ngộ ra cùng kiếm 23 tương đương nhau kiếm pháp. Bộ Kinh Vân khiêm tốn nói ra, sư phó, ta sở ngộ ra hoàn toàn mới kiếm pháp, toàn bộ bái ngươi dạy bảo có phương, hy vọng ngươi làm hắn mệnh danh. Chỉ thấy Vô Danh suy nghĩ chốc lát, đối Bộ Kinh Vân nói ra, đã ngươi kiếm pháp cũng không phải là trên đời này tất cả, chỉ sợ không có một chữ có thể phối được hắn. Có lẽ chỉ có một cái này, lời còn chưa dứt, Vô Danh liền hướng về đối diện vách đá hung hăng khắc kế tiếp chữ. Hắn nhìn không chuyển mắt nhìn xem cái chữ này, nói ra, Kinh Vân, về sau ngươi kiếm pháp liền dùng cái chữ này mệnh danh. Bộ Kinh Vân lặng lặng nhìn xem vách đá bên trên cái chữ này, nói ra, sư phó, trên đời chữ kỳ ngàn vạn, tha thứ đệ tử ngu muội, chưa bao giờ thấy qua cái chữ này. Lúc này Vô Danh khoe miệng khẽ nhếch, trên mặt ý cười nói ra, chữ này cũng không phải là trên đời tất cả. Vi sư, bởi vì ứng ngươi ngộ ra kiếm đạo mà sáng tạo ra cái chữ này, giống mây không phải là mây, giống kiếm không phải là kiếm, chính là cái chữ này ngụ ý, ngươi có thể đem nó đọc thành ba chữ. Nghe xong Vô Danh mà nói, Bộ Kinh Vân nhẹ nhàng nhỉ non một câu, bá. Lúc này Bộ Kinh Vân trong lòng phảng phất là đột nhiên tìm được bản thân phương hướng, chỉ thấy hắn và Vô Danh bốn mắt tương đối đều hiểu ý lẫn nhau gật gật đầu. Đúng lúc này, hai tên dáng người thấp tiểu thiếu niên từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở Bộ Kinh Vân cùng Vô Danh trong tầm mắt. Còn không có đợi hai người thấy rõ ràng, thì có một nhóm người mặc hắc bào, đầu mang người đeo mặt nạ hướng Bộ Kinh Vân cùng Vô Danh vào tới. Bộ Kinh Vân hung hăng một trường, liền đem bọn hắn đánh hồn phi phách tán. Mới vừa ngẩng đầu, hai vị kia dáng người thấp bé nam tử liền sử dụng ra chiêu thức. Bọn hắn giống như có thuật độn thổ đồng dạng, nháy mắt, trên mặt đất bùn đất cùng tảng đá liền bị bọn hắn thoáng cái hút, hóa thành một đoàn, hung hăng hướng Bộ Kinh Vân cùng Vô Danh đập tới. Lúc này Bộ Kinh Vân tay cầm tuyệt thế hảo kiếm, hung hăng hướng đối phương bổ tới, một giây sau, hắn liền trông thấy đối diện hai người chết thảm trên mặt đất. Nhìn nhìn lại bản thân không mất một sợi lông, lúc này Bộ Kinh Vân đều bị mình tiến bộ khiếp sợ. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn một chút bản thân trong tay tuyệt thế hảo kiếm, trong lòng nghĩ đạo, ta hiện tại thế mà có thể rất tốt nắm giữ tuyệt thế hảo kiếm, vung thả tự nhiên. Hắn trong lòng nhất thời cảm thấy trở nên kích động. Đang lúc Bộ Kinh Vân lòng tràn đầy vui vẻ thời điểm, Tô Thành xuất hiện. Lúc này Bộ Kinh Vân nhìn thấy Tô Thành sau, liền đơn dưới gối quỳ, cung kính nói với Tô Thành, chủ nhân, thuộc hạ cung thỉnh chủ nhân. Tô Thành đem Bộ Kinh Vân trên dưới đánh giá một phen, hắn lờ mờ cảm giác được Bộ Kinh Vân nội lực cùng võ công muốn so trước đó rất có tiến bộ. Tô Thành nói ra, Kinh Vân, ngươi ba kiếm chưa rèn luyện thành hình, chưa có thể phát huy đến cực điểm, một khi thành hàng uy lực liền sẽ không thể đoán chừng, ngươi bây giờ lập tức cảm thấy Sinh Tử Môn, đi xem một chút Nhiếp Phong bên kia tình huống như thế nào. Nghe Tô Thành mà nói sau, Bộ Kinh Vân trả lời, chủ nhân, thuộc hạ tuân mệnh. Tiếp theo, Bộ Kinh Vân liền lập tức đi đến Sinh Tử Môn. Chương 572, ta gọi Diệu Như. Màn ảnh nhất chuyển, nhìn nhìn lại Nhiếp Phong bên kia. Cùng thường ngày, ta hoàng cửa ra vào cái kia vị lão giả, tay vẫn cầm cái chổi cúi đầu, một lần tại quét rác. Lúc này ngồi ở nham thạch bên trên chư hoàng, một tay cầm một cái dụ, một bên nổi giận đùng đùng trách cứ đạo, ta nhẫn đủ ngươi ở đây mà quét chút cái gì? Ta lưu ý ngươi thật lâu, căn bản không cái gì có thể quét. Chỉ thấy cái kia vị lão giả chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm chư hoàng con mắt, một câu mà nói cũng không nói. Chư hoàng mười phân bất đắc dĩ, liền đối tà hoàng nói ra, ai, lão quỷ, ngươi phân xử thử, ngày quét đêm quét, mà đều cho quét xuyên qua. Hắn là hy vọng tà hoàng có biện pháp xử lý, nhường cái kia vị lão giả không muốn tại trước mặt mình quét rác. Chỉ thấy tà hoàng nhẹ nhàng nói ra, mọi người đều có trí khác nhau, ta bảo ngươi hồi tâm dưỡng tính, được không? Tiếp lấy chậm rãi nói ra, lấy thời gian suy đoán, Nhiếp Phong đã trải qua tiến nhập ma công cuối cùng giai đoạn, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào quấy rối. Nếu không, chưa thành ma, trước thành quỷ. Hắn ngữ khí trầm trọng, tiếp lấy cúi đầu, thật sâu ngược lại hít một hơi khí. Một lát sau, chỉ thấy từ nơi không xa đi tới một vị nữ tử, vị này nữ tử công bố bản thân cứ gọi Diệu Như, nàng nói nàng là nghe nói Nhiếp Phong nhập ma, không nhịn được chạy tới nhìn hắn. Nguyên lai nàng là Nhiếp Phong ưa thích người. Nghe Diệu Như giảng, nàng và Nhiếp Phong là một lần ngẫu nhiên cơ hội quen biết, một mực tồn tại thư từ qua lại. Một tới hai đi, hai người tình cảm càng ngày càng tốt, chỉ là về sau, bởi vì Nhiếp Phong thân mang trọng trách, hai người liền vội vàng gặp mặt một lần, sau đó liền tách ra. Lúc này Diệu Như lo lắng đối Tà Hoàng nói ra, tiền bối, ta vừa rồi nghe ngài nói, Phong đã trải qua tiến nhập ma công cuối cùng giai đoạn, hắn có phải hay không rất nguy hiểm à? Tà Hoàng trầm mặc, không có trả lời. Bên cạnh Chư Hoàng trả lời đạo, ngươi đã là Nhiếp Phong người yêu, vậy ta liền nói thật cho ngươi biết, là người hay là ma vẫn là quỷ, đều muốn nhìn hắn bản thân tu hành cùng tạo hóa. Lúc này, chỉ thấy Diệu Như trong mày, từ nàng thần sắc bên trong có thể thấy được, nàng thập phần lo lắng Nhiếp Phong. Sau một lúc lâu, chỉ thấy Tà Hoàng chậm rãi đứng dậy, ngồi ở nham thạch bên trên Chư Hoàng, cũng phát hiện có chút không đúng. Nguyên lai bọn họ là nghe được chung quanh có động tĩnh. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Đột nhiên, tại bọn hắn bên cạnh, đến rất nhiều đầu đội mặt nạ màu đen, thân mặc trưởng bào màu đen người. Người đến khí thế hùng hổ, mang theo trận trận sát ý bọn hắn rất nhiều người, lập tức vây ở Chư Hoàng, Tà Hoàng, Quét Giác lão giả, Diệu Như mấy người bên người. Đối phương cái võ công cao cường, đang lúc Tà Hoàng cùng Chư Hoàng, còn có Quét Giác lão giả, cùng người áo đen giao thủ thời điểm. Chỉ nghe thấy a một tiếng nữ tử kêu thảm, truyền vào bọn hắn lốt hai. Bọn hắn vội vàng chuyển người qua đến, nhìn thấy nguyên lai là Diệu Như, bị một vị người áo đen gây thương tích. Vừa rồi tình thế khẩn cấp, chỉ lo được giao thủ, quên bảo hộ một bên Diệu Như. Mặc dù nàng giống như biết chút võ công, nhưng là dù sao cũng là nữ tử. Đang lúc cái kia người áo đen chuẩn bị đem Diệu Như chọn tại mũi kiếm phía trên lúc, đột nhiên chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, mọi người thấy, nguyên lai là Nhiếp Phong, hắn cửa động đánh vỡ, vọt ra. Chỉ thấy hắn lên trước ôm chặt lấy Diệu Như, sau đó nhẹ nhàng để ở một bên. Lúc này Nhiếp Phong có thể nói là ma tính tung hành. Chỉ thấy hắn bề ngoài đều lấy hóa thành ác ma bộ dáng. Hắn con ngươi hiển nhiên đã biến thành lục sắc, bên trong còn phủ đầy rất nhiều máu đỏ kia. Mà hắn da rẻ trắng bệnh, xa xa nhìn lại, da rẻ tầng ngoài bên trên nổi gân xanh, mạch máu tung hành. Tay hắn cũng đã biến thành mãnh thú móng vuốt, phong lợi vô cùng. Cả người thoạt nhìn, thật mười phần đáng sợ, đơn giản giống cái zombie một dạng. Ở đây tất cả mọi người bị sợ ngây người. Vừa rồi tại trong ngực hắn Diệu Như, đều không thể tin được, hắn làm sao sẽ biến thành bây giờ cái dạng này. Hắn lại cũng không phải trong lòng mình, cái kia ngày nhớ đêm mong Phong Nhi, hiện tại Nhất Phong, chính mình cũng kém chút nhận không ra. Mà đối diện người áo đen, cũng bị dọa một cái về sau lui về. Liên dạng này, Nhất Phong theo lấy những cái kia người áo đen, từng bước một chiều bọn hắn bước tới. Đi mau đến bên vách núi thời điểm, Nhất Phong rốt cục xuất thủ, chỉ thấy hắn cấp tốc đi qua bên cạnh bọn họ. Trong nháy mắt, những cái kia người áo đen liền toàn bộ tan thành mây khói. Cuối cùng chỉ còn một cái người áo đen đầu lĩnh, chỉ thấy hắn hô hấp gấp rút, cả người bị dọa đến run rẩy. Hắn nhìn xem Nhiếp Phong, mãnh liệt hướng về sau chạy đi, nhưng không ngờ, bị Nhiếp Phong một bàn tay đập nát. Vừa rồi những cái kia người áo đen, phản phất biến thành tiêu đốt tận cho than, rất là đáng sợ. Mà lúc này Bộ Kinh Vân vừa vặn chạy tới. Hắn nhìn trước mắt tất cả những thứ này, trong lòng mười phần khiếp sợ, hắn vội vàng chạy đến Tà Hoàng trước mặt, chau mày, mười phần lo lắng hỏi đạo, tiền bối, phát sinh chuyện gì? Phong sư lại đây. Lúc này Chư Hoàng nói ra, Nhiếp Phong, hắn bị cứu Diệu Như, còn chưa thành ma, liền cưỡng ép xuất quan. Tà Hoàng cũng ngữ khí trầm trọng nói ra, lão phu cũng trăm bề không hiểu được, vết máu chưa đổ đầy ao nước, nhập ma người là không ra được quan, ở tối hậu quan đầu, nếu như bị quấy nhiễu, nhẹ thì kinh mạch đứt đoạn, trở thành phế nhân, nặng thì ngay lập tức chết ngay tại chỗ. Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng khí, tiếp lấy nói ra, hoặc là Nhiếp Phong là một cái không giống bình thường người, lấy Nhiếp Phong hiện tại tình huống mà nói, chỉ cần đem hắn chưa đúc thành ma tâm tỉnh lại, như vậy vô cùng có khả năng trở về chính đạo. Lúc này Diệu Như nhẹ nhàng nói ra, ý là tục lệ có một giây sinh cơ. Tà Hoàng khẽ gật đầu một cái. Chư Hoàng cũng là mang bộ mặt xấu thảm. Chương 573, Tuyệt Vô Thần, Bất Diệt Kim Thân Tử Huyệt. Lúc này, Bộ Kinh Vân hỏi đạo, Phong sư đệ hiện tại ở đâu? Tất cả mọi người không có trả lời, bởi vì bọn hắn trong lòng không có đáp án. Lúc này, Chư Hoàng nhìn xem Bộ Kinh Vân, hỏi đạo, Kinh Vân, ngươi như thế thời gian dài, đến vô danh cái kia, là cần làm chuyện gì? Chủ nhân đây, mấy ngày nay, chủ nhân có hay không triệu hóa ngươi? Bộ Kinh Vân trả lời, là chủ nhân phái vô danh tiền bối đem hắn kiếm pháp truyền thụ cho ta, hắn còn dẫn đạo ta sáng tạo ra mới kiếm đạo, cũng là chủ nhân mệnh ta đến nơi này xem các ngươi một chút tình huống. Bộ Kinh Vân vừa dứt lời, chỉ thấy vô danh thủ hạ cái kia vị diện mục đích toàn bộ hủy nam tử vội vã chạy tới, lớn tiếng nói ra, hoàng đế bị Tuyệt Vô Thần cưỡng ép đến hoàng cung phía sau núi tìm kiếm long mộ. Hắn hô hấp gấp rút, nghĩ đến hoàng đế bên kia tình huống cũng hẳn là không thể lạc quan. Lúc này Ta Hoàng khẩn trương nói ra, long mộ bên trong tương truyền có liên quan đến thần châu khí số đồ vật, tuyệt đối không thể rơi trên tay Tuyệt Vô Thần. Kinh Vân, ngươi muốn đi ngăn cản hắn, Tuyệt Vô Thần có Bất Diệt Kim Thân hộ thể, hắn tử huyệt. Lấy lao phu nhìn, liền giấu ở hắn, chỗ mạnh nhất. Bộ Kinh Vân suy nghĩ chốc lát, đối Tà Hoàng nói ra, ghi nhớ tiền bối nói, vạn bối xong việc sau ngay lập tức sẽ đuổi trở về. Nói xong, Bộ Kinh Vân liền quay người rời đi, lúc này Diệu Như, phi thường lo lắng Nhiếp Phong tình huống. Trong nội tâm nàng yên lặng cầu xin, hy vọng Nhiếp Phong không có sự tình. Đang ở Bộ Kinh Vân đang muốn rời khỏi thời điểm, Diệp Như chậm rãi nói ra, "Ta nghĩ, ta biết rõ Phong đi nơi nào." Hình ảnh nhất chuyển. Lúc này Tuyệt Vô Thần cùng Tuyệt Tâm một đám người đã tới hoàng cung phía sau núi trong huyệt động. Chỉ thấy nơi này phi thường trống trải. Tuyệt Vô Thần nhẹ nhàng mà phóng tầm mắt nhìn tới, hang động trên mặt đất có mấy cái cực lớn cổ pháp Phật tượng. Những cái này Phật tượng đều là chút thạch điêu, bọn chúng chế tác tinh xảo, bao nhiêu năm rồi đi qua năm tháng tẩy lễ, nhưng là bọn chúng ngoại hình đều như cũng là vương bức bóng loáng. Cái này khiến Tuyệt Vô Thần xuất phát từ nội tâm sợ hai tháng phục đạo, thật là hùng vĩ a. Hắn bờn quanh bốn phía, nhìn chung quanh một chút tình huống, đột nhiên xoay người lại đối hoàng đế giống đạo, "Long mộ ở đâu?" Lúc này hoàng đế bên cạnh Tuyệt Tâm khoe miệng hơi nghiêng, dùng một loại miệt thị ánh mắt đối hoàng đế nói ra, "Nơi này có phải là hay không Long trùng chi địa?" Chỉ thấy hoàng đế không nói một lời, khí Tuyệt Tâm giơ bàn tay lên liền nghị hướng hoàng đế vô tới. Hắn vốn là nghĩ hù dọa một chút hoàng đế, nhường hoàng đế nói ra lời nói thật, nhưng là người nào từng lường trước, hoàng đế thân sắc dĩ nhiên không có chút nào cải biến. Tuyệt Tâm quát lạnh một tiếng, nói ra, "Quả nhiên có trước núi Thái Sơn sụp đổ mà không e ngại hoàng giả phong phạm, ta nghe nói các ngươi người Trung Nguyên đã có sau lớn nhất, ngươi lại mạnh miệng, ngươi liền sẽ tuyệt hậu." Trong lúc nói chuyện, hắn đem hoàng đế bên cạnh một vị nữ tử kéo đến bên cạnh mình, nắm lướt cái kia vị nữ tử cổ, răng rác một tiếng, liền đem nữ tử phần cổ bật gãy. Hoàng đế nhìn thấy sau đó, phẫn nộ mà đau lòng, hắn mang theo tiếng khóc nức nở lớn tiếng kêu đạo, "Không muốn à?" Bên cạnh mấy vị nữ tử cũng đều bị sợ âm thanh run rẩy. Tàn nhẫn quyết tâm, lần thứ hai đi đến một vị khác nữ tử trước mặt, cái kia vị nữ tử đã bị dọa âm thanh run rẩy, nàng đối hoàng đế cầu khẩn đạo, "Hoàng thượng, ta, cứu ta." Vừa dứt lời, chỉ thấy Tuyệt Tâm lòng bàn tay dùng sức, đem cái kia vị nữ tử giết chết. Lúc này hoàng đế, tinh thần đã đạt đến sắp sụp đổ cảnh giới, hắn lên tiếng thúc thiết, "Cái này tràn đầy bất đắc dĩ, là ai có thể trải nghiệm được rồi?" Hắn tràn ngập nước mắt, cả người tứ chi bất lực. Đang lúc hắn bi thương thời điểm, Tuyệt Tâm lại kéo một vị nữ tử, răng rắc, mắt cũng không nháy một cái đem cái này tên nữ tử lần thứ hai giết chết. Đúng lúc này, một vị đứng ở hoàng đế bên người, đầu hàng đối Tuyệt Vô Thần tướng quân rút ra trường kiếm, lớn tiếng kêu đạo, "Hộ giá." Lúc này trùng hợp là Bộ Kinh Vân vừa vặn đuổi đến nơi này. Vị tướng quân này hổ thẹn cúi đầu, hai tay ôm quyền, đối hoàng đế nói ra, "Xin hoàng thượng thứ tội, có mặt tướng Tuyệt Vô Thần dâm uy phía dưới, không thể không hướng hắn quất phục, lệnh hoàng thượng chịu đủ." Thực tế, một bên hoàng đế nhìn xem hắn, mỗi chữ mỗi câu nói ra, thật sự là nhẫn nhục tâm trọng. Ngữ khí chỉ thấy mang theo trách cứ cùng đau lòng. Chỉ thấy tướng quân lòng tràn đầy hổ thẹn cúi đầu. Lúc này Tuyệt Vô Thần, ánh mắt độc ác nhìn chằm chằm Bộ Kinh Vân, mà Bộ Kinh Vân cũng tràn ngập quát mắng theo dõi hắn. Hai người bốn mắt tương đối, ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm cừu hận cùng miệt thị. Sau một lúc lâu, Tuyệt Vô Thần trước người liền xuất hiện mấy cái áo đen cao thủ, mà đứng tại Bộ Kinh Vân bên người vị tướng quân kia, giờ phút này hô lớn một tiếng, "Hộ gia lui ra phía sau." Chỉ thấy những cái kia tướng sĩ một cái vũ khí, bày ra phòng vệ tư thế. Lúc này hoàng đế đã bị tướng quân đám người đỡ lấy, chậm rãi về sau rút lui, hoàng đế nhìn xem ngã trên mặt đất, chết đi mấy vị thân nhân, lớn tiếng mệnh lệnh đạo, "Mang lên các nàng." Bọn hắn chậm rãi thối lui về phía sau lấy, chỉ còn Bộ Kinh Vân một người. Trong nháy mắt, chỉ thấy Tuyệt Vô Thần trước người mấy vị cao thủ giơ lên vũ khí, liền là hướng Bộ Kinh Vân đánh tới. Bộ Kinh Vân cũng rút ra tuyệt thế hảo kiếm, hung hăng hướng bọn hắn bổ tới. Tức khắc, bọn hắn toàn bộ chết thảm trên mặt đất. Lúc này Tuyệt Tâm nhìn xem tình thế không đúng, liền vụng trộm giấu ở cây cột đằng sau. Giờ phút này Tuyệt Vô Thần không nhanh không chậm nói ra, "Ba ngày không gặp kẻ sĩ, ngươi công lực lại có như thế tiến cảnh, lão phu thật." Hắn lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Bộ Kinh Vân liền dùng tuyệt thế hảo kiếm xa xa hướng hắn bổ một kiếm. Tuyệt Vô Thần chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn hắn một cái trên người áo giáp. Đang ở Tuyệt Vô Thần cúi đầu công phu, Bộ Kinh Vân đã trải qua vung phát ra nội lực. Bộ Kinh Vân phảng phất sẽ hô phong gọi cát, một cỗ màu đen nhánh cắt đuổi hướng Tuyệt Vô Thần bước tới. Lúc này Tuyệt Vô Thần trong mày vận đủ toàn thân nội lực, cũng hướng Bộ Kinh Vân hung hăng liền là một quyền. Hai người mặc dù cách xa nhau một mét bên ngoài, nhưng là hai bên lực lượng đối phương đều có thể cảm thụ đến. Không biết Bộ Kinh Vân lại sử cái chiêu số gì, tức khắc cỗ kia màu đen nhánh cắt đuổi đem Việt Không Sinh đoàn đoàn bao vây. Ở lúc này Tuyệt Vô Thần nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, hắn dùng lỗ tai lặng lặng lắng nghe, muốn bắt được cái này cỗ lực lượng là đến từ đâu. Chương 574, Phong Vân quyết chiến Tuyệt Vô Thần. Cố này cắt đuổi xuyên toa tại Tuyệt Vô Thần bốn phía, cuốn Tuyệt Vô Thần tâm thần bất định. Hắn tức hồn hện, liền hung hăng hướng về một cái phương hướng đánh tới. Nhưng không có nghĩ đến, mặt khác một cái phương hướng cắt đuổi lại hướng hắn vọt tới. Hắn tức khắc thần sắc có chút khẩn trương, nhìn lại bản thân bất diệt kim thân, đã bị Bộ Kinh Vân kiếm thi bao quanh vây xung quanh. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là kiếm khí hóa tia sao? Tuyệt Vô Thần trong lòng nghĩ đạo. Những cái kia kiếm thi, liền tựa như là mạng nhện đồng dạng, đem Tuyệt Vô Thần buộc chặt ở trung gian, không thể động đậy. Một chiêu này, liền là Bộ Kinh Vân hóa kiếm thành kia. Tuyệt Vô Thần bị cỗ này kiếm thi lôi kéo toàn thân đau nhức, mạnh mẽ phía dưới, một gối té quỵ dưới đất. Tuyệt Vô Thần dãy rồi lấy, hắn muốn tranh thoát. Ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Bộ Kinh Vân cầm lấy bảo kiếm tuyệt thế, hắn giống như nghĩ nhất cử đem Tuyệt Vô Thần cầm xuống. Có thể không nghĩ tới là, Tuyệt Vô Thần dĩ nhiên mãnh liệt tránh thoát kiếm thi. Đang lúc Tuyệt Vô Thần bừng thầm thời điểm, đột nhiên, trước mặt bọn hắn, cát vàng nổi lên một phía. Hắn cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng đang từ từ đến gần. Lúc này ngã trên mặt đất Bộ Kinh Vân, con mắt cũng trợn rất lớn, mặt hốt hoảng bộ dáng. Bởi vì hắn cũng cảm thấy một cái uy lực vô tận đồ vật sắp xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Nói không sai, làm Tuyệt Vô Thần cùng Bộ Kinh Vân đi đến Long Trong Mộ thời điểm, chỉ thấy Long Trong Mộ tâm có một bộ xương khô, mà cái này bộ xương khô chính là hoàng đế Hiên Viên. Mà bên cạnh hắn, để Tuyệt Vô Thần ngày đêm nhớ trông mong lòng cốt. Lúc này thấy như vậy một màn, Tuyệt Vô Thần liền đi nhanh như bay muốn bọn tới Khô Lâu trước mặt, Bộ Kinh Vân nhìn thấy, tự nhiên muốn ngăn cản. Chỉ thấy Tuyệt Vô Thần mãnh liệt cố gắng, trong miệng còn liên tục hung hăng nói ra, ta muốn đem nơi này biến thành Bộ Kinh Vân phần mộ mả. Dứt lời, hắn nắm đấm bên trên mang theo bao quanh hỏa diễm, liền muốn hướng về Bộ Kinh Vân đánh tới. Bộ Kinh Vân cảm thấy Tuyệt Vô Thần cái này cố lực lượng thật sự là quá cường đại, cái này cố lực lượng tối tăm bên trong hấp dẫn lấy bản thân, nhường bản thân không vững vàng bước chân. Mắt thấy bản thân không bị khống chế, cách Tuyệt Vô Thần càng ngày càng gần. Bộ Kinh Vân bên trong nghĩ đạo, đây chính là sát quyền, Tuyệt Vô Thần võ học bá đạo dị thường. Sát quyền vừa ra, đủ để đánh nát núi đá, phá hủy tất cả không gì không phá đồ vật, lực sát thương cực mạnh. Đang ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, đột nhiên có thân ảnh như gió vậy tốc độ xuất hiện ở Tuyệt Vô Thần trước mặt, tiếp lấy mãnh liệt hướng Tuyệt Vô Thần liền là một trường. Cái này tốc độ nhanh nhường Tuyệt Vô Thần vậy mà đều không có khai quật người này, đã đi tới bản thân tiến bên. Không cần phải nói, đây chính là Nhiếp Phong. Tuyệt Vô Thần nhìn xem Nhiếp Phong hai mắt, siết chặt nắm đấm. Lúc này Bộ Kinh Vân sớm đã cầm lấy trong tay Tuyệt Thế Hào Kiếm. Nhiếp Phong cùng Tuyệt Vô Thần bốn mắt tương đối, vốn cho là hắn hai liền muốn bắt đầu chém giết, nhưng ngoại ý muốn là, Nhiếp Phong giơ lên Tuyết Ẩm cùng đao, nhẹ nhàng xoay người lại, nhìn phía sau Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân nhìn thấy Nhiếp Phong con người đã trải qua biến sắc, hắn đã nhập ma. Không đợi Bộ Kinh Vân tỉnh táo lại, Nhiếp Phong liền cầm lên Tuyết Ẩm cùng đao, hướng về Bộ Kinh Vân hung hăng bổ tới. Hiện tại Nhiếp Phong đã là ma tính đại phát, không ai bằng. Chỉ cần là Tuyết Ẩm cùng đao chặt qua địa phương, khắp nơi đều trở thành vết rạn cùng vết thạch. Nhiếp Phong hiện tại đã trải qua hoàn toàn bị ma tâm khống chế, hắn hiển nhiên đã không quen biết sư huynh Bộ Kinh Vân. Hắn đem Bộ Kinh Vân đánh ngã xuống đất, cầm lấy Tuyết Ẩm cùng đao, liền muốn giết Bộ Kinh Vân. Mà ở một bên Tuyệt Vô Thần, có thể nói là ngư ông đắc lợi, hắn nhìn xem Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong tự giết lẫn nhau. Hắn vội vàng chạy đến Khô Lâu trước mặt, nghĩ muốn lấy đi long cốt. Chỉ thấy hắn đứng ở Khô Lâu trước mặt, lấy tay nhẹ nhàng đem long cốt cầm xuống tới. Cái này một cầm, kinh động đến một bên Nhiếp Phong. Bởi vì hắn đã nhập ma, mà trên người hắn chạy xuôi theo Nhiếp gia thời đại tổ truyền kỳ lân huyết, lại bởi vì làm hỏa kỳ lân một mực chờ long cốt, cho nên long cốt vừa gặp phải kỳ lân huyết, liền sẽ có rất lớn lực hấp dẫn. Nhiếp Phong bị long cốt hấp dẫn, chỉ thấy hắn giống như bị điên đến Tuyệt Vô Thần trước mặt. Hai người chém giết ở cùng một chỗ, tranh đoạt long cốt. Một bên ngã trên mặt đất Bộ Kinh Vân, cái này thời điểm đột nhiên nhớ lại Tà Hoàng mà nói. Tà Hoàng đã từng nói qua, Tuyệt Vô Thần có bất diệt kim thân hộ thể, hắn tử huyệt liền giấu ở hắn mạnh nhất địa phương, mà hắn mạnh nhất địa phương liền là hắn dưới nách. Lúc này Bộ Kinh Vân động linh cơ một cái, hắn nhìn thấy trước mắt Nhiếp Phong bị Tuyệt Vô Thần đánh ngã, nhưng là qua mấy giây, Nhiếp Phong lại từ dưới đất bò dậy. Hắn huy động trong tay Tuyết Ẩm cùng đao, hung hăng hướng về Tuyệt Vô Thần chặt mấy đao, tức khắc, Tuyệt Vô Thần khôi giáp tức khắc vỡ tan. Tuyệt Vô Thần gặp đánh không lại Nhiếp Phong, liền lại sử xuất hắn sát quyền, hướng Nhiếp Phong đánh tới. Nhiếp Phong lại một lần nữa bị đánh ngã trên mặt đất, lúc này Bộ Kinh Vân thần sắc khẩn trương. Lại nhìn bọn hắn, lúc này Nhiếp Phong bò dậy lần nữa, hắn phảng phất có bất tử chi thần một dạng. Đang ở Nhiếp Phong chiều Tuyệt Vô Thần chạy đi thời điểm, Bộ Kinh Vân cũng nắm chặt thời cơ, cùng nhau hướng Tuyệt Vô Thần chạy đi. Lúc này Phong Vân hai người cùng một chỗ người công kích Tuyệt Vô Thần. Tuyệt Vô Thần bị hai người bước đến nơi hẻo lánh. Bộ Kinh Vân cầm Tuyệt Thế Hào Kiếm, đem hết toàn thân khí lực muốn hướng Tuyệt Vô Thần dưới nách đâm tới, bởi vì hắn biết rõ đây chính là Tuyệt Vô Thần tử huyệt. Lúc này Nhiếp Phong đột nhiên một cái nắm Tuyệt Vô Thần, một cái khác cánh tay nắm chắc Bộ Kinh Vân cánh tay. Nhiếp Phong lúc này lực lượng lớn kém chút đem Bộ Kinh Vân cánh tay bẻ gãy. Bộ Kinh Vân đau đớn không ngớt, nhìn lại Tuyệt Vô Thần, hắn không cẩn thận đem long cốt lắc đến Nhiếp Phong trước mắt. Nhiếp Phong đột nhiên toàn bộ tinh thần quán chú nhìn chằm chằm long cốt, hắn mặt không biểu tình, mắt cũng không nháy một cái. Lúc này Bộ Kinh Vân thê thảm đau đớn kêu đạo, Phong sư đệ. Nhiếp Phong mặc dù không có trả lời, nhưng là hắn ma tính giống như không có vừa rồi mạnh như vậy. Hắn đem Bộ Kinh Vân cánh tay buông ra, nhẹ nhàng xoay người nhìn bên cạnh Bộ Kinh Vân một cái. Mà liền ở lúc này, Tuyệt Vô Thần mượn cơ hội tránh thoát, còn đem long cốt đoạt đi. Chương 575, Tuyệt Vô Thần cái chết. Lúc này Nhiếp Phong nhìn thấy long cốt bị Tuyệt Vô Thần đoạt đi, hắn trong mấy mắt phảng phất là chịu cái gì kích thích một dạng, chỉ thấy hắn nổi gân xanh, mặt mày trong lúc đó mang theo một tia huyết hồng ẩn ký. Hắn thần sắc lộ ra phi thường phẫn nộ. Long cốt với hắn mà nói, tựa như sinh mệnh một dạng, cần cả thể xác và tinh thần hắn thủ hộ. Hắn ma tính đại phát, vung lên trong tay Tuyết Ẩm cùng đao, liền hướng về Tuyệt Vô Thần dùng sức chém tới. Một giây sau, Bộ Kinh Vân liền nhìn thấy Tuyệt Vô Thần một cánh tay đằng không bay lên, vừa hung ác rơi trên mặt đất, tức thì trong lúc đó bị chặt đi cánh tay, liền hóa thành một đoạn cho tàn. Lúc này Tuyệt Vô Thần đã bị khiếp sợ, hắn đứng ở nơi nào không nhúc đích. Một lát sau, liền nắm đấm nhíu chặt, nhìn chằm chằm trước mặt Nhiếp Phong, hắn không biết bản thân thân thể cũng đang một chút hồi phi yên diệt. Mà lúc này Bộ Kinh Vân liền đứng sau lưng Tuyệt Vô Thần. Bộ Kinh Vân cầm lấy Tuyệt Thế Hảo Kiếm, hướng Tuyệt Vô Thần đâm tới, cái này không thể nghi ngờ liền là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nháy mắt, Tuyệt Vô Thần thân thể hướng về sau ngửa mặt lên, liền hung hăng ngã trên mặt đất, hắn thân thể hóa thành một đống giống than đá một dạng cho tàn. Tuyệt Vô Thần vậy mà liền chết như vậy. Nhìn lại một bên Nhiếp Phong, hắn xuất hiện đã thành ma, nguyên lai hắn vừa rồi mặt mày trong lúc đó cái tia đạo hồng sắc, chính là hắn ma nhãn. Lúc này, Nhiếp Phong ma nhãn đã mở, ma đao giết chết người, đều sẽ bị hôi phi yên diệt. Bộ Kinh Vân nhìn thấy Nhiếp Phong tại nguyên chỗ xúc lập mấy giây, liền mang long cốt đội vàng mà đi. Lúc này Bộ Kinh Vân cũng đổi sát phía sau, mà trốn ở cây cột đằng sau Tuyệt Tâm, nhìn thấy Tuyệt Vô Thần đã chết, sợ mình bị phát hiện, cũng lặng lẽ mang theo long cốt rời đi. Ngoài động hoàng đế, nhìn thấy Nhiếp Phong rời đi, liền thần sắc khẩn trương nói ra, hiện tại Nhiếp Phong đoạt đi Long cốt, lập tức chuyển châm khẩu dụ, truy nã xâm phạm Nhiếp Phong quy án. Hắn thủ hạ vị tướng quân kia đáp đạo, tuân mệnh, lúc này đứng tại bên cạnh bọn họ, không có đổi kịp Nhiếp Phong bộ kinh quân, hắn đi tới hoàng đế bên người, một thanh kéo lấy hoàng đế cổ áo. Lúc này tướng quân sau khi thấy, đang chuẩn bị thanh đao rút đi ra, nhưng là bị hoàng đế ngăn cản. Bộ kinh quân cùng hoàng đế bốn mắt tương đối, bộ kinh quân một mặt ngưng trọng nhìn trước mắt hoàng đế. Hoàng đế nhẹ nhàng nói ra, ta minh bạch hai người các ngươi vì thay chấm cứu trở về Trung Nguyên, nhưng ta hy vọng ngươi muốn rõ ràng chúng ta mất đi Long cốt, Trung Nguyên từ nay về sau liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Bộ kinh vân nghe hoàng đế mà nói sau, mới dần dần buông lỏng ra hoàng đế cổ áo, hắn hung ác trợn mắt nhìn một cái hoàng đế, liền quay người muốn ly khai. Lúc này đứng ở hoàng đế sau lưng những binh lính kia đều rối rít quỳ xuống tới. Hoàng đế nhìn xem bộ kinh vân, sắc mặt nghiêm trọng, một giây sau hắn cũng chuẩn bị quỳ giảm xuống đất. Mà đang khi hắn muốn quỳ trên mặt đất thời điểm, bộ kinh vân đem hắn kéo lên. Hoàng đế trong mắt chứa nước mắt nhìn qua bộ kinh vân. Bộ kinh vân không nói câu nào, liền cầm tuyệt thế hảo kiếm quay người rời đi. Lúc này Nhiếp Phong đã đi tới một chỗ nhỏ đảo phía trên, chỉ thấy Nhiếp Phong ngây ngốc ngồi ở dòng sông bên trên đầu. Lúc này hắn cảm xúc so vừa rồi muốn ổn định rất nhiều, bởi vì nàng bên cạnh Long cốt có chính nghĩa chi khí, có thể rõ ràng trừ ma tính. Qua nét mặt của Nhiếp Phong bên trong có thể thấy được, hắn phảng phất đã trải qua biết bản thân nhập ma sau đó giết chết rất nhiều người, nhưng là hắn lại không cách nào hoàn toàn khống chế bản thân tâm tính. Đúng lúc này Diệp Như đột nhiên xuất hiện, hắn nhìn thấy trước mặt mình Nhiếp Phong, liền lớn tiếng kêu đạo, Phong đại ca. Sau đó liền hướng về Nhiếp Phong chạy tới. Nàng ngồi xổm ở Nhiếp Phong bên cạnh, trên mặt vui mừng nói ra, Phong đại ca, nguyên lai ngươi thật ở nơi này mà. Vậy liền biểu thị, ngươi còn nhớ kỹ chúng ta ước định địa phương cùng ta nhóm hứa hẹn, còn có chỗ này ẩn thế địa phương. Nàng lời nói trong lúc đó mang theo một chút ngượng ngùng, một tia vui vẻ yên tâm. Lúc này nàng nhìn thấy Nhiếp Phong không có trả lời, còn biểu hiện ra một bức lạnh lùng bộ dáng. Nàng nhẹ nhàng không người một cái, giống Nhiếp Phong khuôn mặt xích lại gần, muốn nhìn một chút Nhiếp Phong rốt cuộc là tình huống như thế nào. Đột nhiên, Nhiếp Phong mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn xem nàng, còn hung hăng bóp lấy nàng cổ. Qua mấy giây, Nhiếp Phong bên cạnh Long cốt nhẹ nhàng nhỏ bé run mấy lần, Nhiếp Phong cái này mới chậm rãi buông lòng tay ra. Mà trên cánh tay hắn, lộ ra hiểu đã xuất hiện một phiến long lân bộ dáng da rẻ. Diệu Như trong lòng nhìn xem Nhiếp Phong cánh tay, cảm giác được phi thường hoang mang, nàng minh bạch, Nhiếp Phong ma tính sẽ càng ngày càng mạnh. Mà lúc này bộ kinh vân, hắn không có đuổi theo Nhiếp Phong, liền đi tới Tà Hoàng sinh tử môn nơi đó. Chỉ thấy Tà Hoàng cùng Chư Hoàng đều không nói một lời ngồi ở nơi nào, bọn hắn hiện tại hiển nhiên cũng không có một chút biện pháp xử lý. Một bên bộ kinh vân cũng nguyên địa bồi hồi thật lâu, tiếp lấy há miệng nói ra, ta không minh bạch tại sao Phong sư đệ lại ở Long mộ xuất hiện. Lúc này Tà Hoàng nhẹ nhàng nói ra, là ngươi khí dẫn dắt Nhiếp Phong đi tới Long mộ, các ngươi cuối cùng đồng xuất nhất mạch, gió thổi vân động phong rời. Bộ kinh vân tiếp lấy hỏi đạo, hắn có phải hay không đã trải qua thành ma? Đây là một bên Chư Hoàng nói ra, hy vọng Nhiếp Phong chưa thành ma. Sau một lúc lâu, hắn lại manh liệt đứng lên, phảng phất là nhớ tới cái gì. Chỉ cần tại hoàng đế chưa tìm tới hắn trước đó, chúng ta trước tìm tới hắn là có thể. Chư Hoàng trả lời. Lúc này chỉ thấy cái kia quét rác lao giả đội vàng chạy tới, nói với bọn họ, quỷ hồ nói, Nhiếp Phong đã trải qua đi Nhiếp gia thôn, hoàng đế đã trải qua phái người đi đuổi bắt hắn, hạ giết chết lệnh. Nghe đến lời nói sau, bộ kinh vân đội vàng cầm lấy trong tay tuyệt thế hảo kiếm, đội vàng rời đi. Hình ảnh nhất chuyển. Chúng ta nhìn thấy lúc này Nhiếp Phong, hắn cái chán, che kín rất nhiều mồ hôi, mà ở bên cạnh hắn Diệu Như, cầm một khối khăn tay, lại nhẹ nhàng mà vì hắn lau sạch lấy. Lúc này, một trận gấp rút tiếng vó ngựa truyền vào Diệu Như lỗ tai. Chương 576, Long cốt, không thấy. Nàng chậm rãi đứng dậy, về quay đầu đi, liền nhìn thấy một nhóm thân mặc áo giáp, người khoác áo khoác ngoài màu đỏ tướng sĩ, đi tới bọn hắn bên cạnh. Lúc này, vị kia đầu lĩnh tướng quân, chỉ thấy hắn chậm rãi từ ngựa trên lưng xuống tới, đi thẳng tới Nhiếp Phong bên cạnh. Lúc này Diệu Như, không biết đối phương là người nào, cũng không biết bọn hắn ý đồ đến. Nàng thân sắc khẩn trương, trong mắt cũng tràn đầy cảnh giác. Chỉ thấy vị tướng quân này nhẹ nhàng hướng phía trước đi hai bước, hai tay ôm quyền, thân thân gật gật đầu, nói ra, Phong đại ca, mời ngươi giao ra Long cốt, ta có thể thả ngươi một con đường sống, nếu không, đừng trách ta, đao không nương tay. Lúc này Diệu Như nghe tướng quân mà nói sau, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu nói ra, tướng quân đại nhân, mời ngươi lại cho ta mấy ngày thời gian, ta nhất định sẽ thuyết phục Phong đại ca đem Long cốt vật về nguyên chủ. Tướng quân nghe Diệu Như mà nói, do dự chốc lát, chỉ nghe Diệu Như tiếp lấy nói ra, kỳ thật Phong đại ca mấy ngày nay đã không có lại xuất hiện ma tính. Lúc này tướng quân một mặt nghiêm túc nói ra, tất nhiên cô nương nói hắn mấy ngày nay không có việc gì, cái kia liền nói do hắn đã trải qua khỏi hẳn, cũng sẽ không cần Long cốt. Nói chuyện nháy mắt, hắn liền đi tới Nhiếp Phong bên cạnh, muốn đem Long cốt cầm lấy đi. Diệu Như làm sao có thể nhường hắn liền dạng này mang đi Long cốt, Diệu Như liền cùng vị tướng quân kia giao thủ với nhau. Không cẩn thận, Long cốt liền bị ném đến tận giữa không trung. Chỉ thấy tướng quân thả người nhảy lên, đưa tay đi bắt Long cốt. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới là, đột nhiên tuyệt tâm không biết từ nơi nào xung ra, hắn đoạt trước một bước, đem Long cốt cướp đi. Tướng quân vội vàng mãnh liệt mạnh mẽ bắt, cái này thời điểm Long cốt liền tại hắn hai người trong tay, một người một nửa, lẫn nhau lôi kéo. Tuyệt tâm hướng về tướng quân liền là hung hăng một chân. Tướng quân bị Tuyệt Tâm đánh ngã xuống đất, nhưng là hắn chết chết ôm lấy trong ngực Long cốt không chịu buông tay. Lúc này Tuyệt Tâm gấp gáp, hắn dùng sức muốn đem Long cốt cất đi. Đúng lúc này Long cốt đang trung ương, tựa như là nhỏ bé rách ra một đạo khe hẹp. Nhiếp Phong nghe được trận này thanh âm sau, chỉ thấy mới vừa rồi còn ngồi ở nham thạch phía trên, cảm xúc ổn định, thấp giọng trầm mặc Nhiếp Phong. Giờ phút này cảm xúc chậm rãi biến không ổn định, mà một bên Tuyệt Tâm Hắn tướng quân giẫm trên mặt đất, dùng chân hung hăng vò giẫm lên tướng quân ngực, tướng quân tức khắc trong miệng phun ra rất nhiều máu tươi. Lúc này long cốt bên trên liệt phùng cũng biến thành càng ngày càng lớn. Tướng quân hít sâu một hơi, mãnh liệt dùng hết giật một chút long cốt, lúc này, chỉ thấy long cốt đột nhiên biến thành hai nửa, một nửa tại trong tay hắn, mà một nửa khác liền trong tay Tuyệt Tâm. Lúc này Tuyệt Tâm, bởi vì càng dùng sức quá mạnh, cũng bị hung hăng ngã ra ngoài, ném xuống đất. Lúc này Bộ Kinh Vân cùng Tà Hoàng, Chư Hoàng cũng đội vàng đang đuổi hướng bên này trên đường. Trước mắt chẳng cảnh, Diệu Như thật sự là bị khiếp sợ, lúc này nàng nhìn thấy, vừa rồi hai chân ngồi xếp bằng không nói một lời Nhất Phong, mạnh mẽ phía dưới, liền đứng dậy. Trên cánh tay hắn, mảnh kia long lân dường như da rẻ, chậm rãi bắt đầu cháy rừng rực, còn toát ra từng tia khói đen. Chỉ nghe Nhất Phong một tiếng kêu thảm, tức thì trong lúc đó, hắn nổi gân xanh, nhón quản bành trướng, sắc mặt cũng là biến phi thường trắng bệnh. Hắn ngẩng đầu lên, hướng về phía thiên không, liền là một tiếng kêu thảm. Hắn cái này tiếng kêu thảm, ngay cả đang tại trên đường, chạy tới bên này, Bộ Kinh Vân, Tà Hoàng, Chư Hoàng nghe được. Bọn hắn nghe đến tiếng giống to, liền trái phải nhìn quanh, xác định tiếng la phương hướng sau đó, bọn hắn liền vội vàng chạy đi. Làm bọn hắn đuổi đến thời điểm, chỉ thấy Diệu Như một người thần sắc bối rối ngồi ở nơi nào. Mà Nhất Phong lại không thấy tăm hơi, Diệu Như ngự khí bi thương nói ra, "Phong đại ca hắn chạy." Hắn vừa dứt lời, Bộ Kinh Vân liền phi tốc chạy ra ngoài. Chỉ thấy Bộ Kinh Vân chạy tới tại một phiến trong rừng rậm, đột nhiên ngừng bước chân, bởi vì hắn thấy được nhập ma Nhất Phong. Lúc này Nhất Phong liền đứng ở trước mắt hắn. Chỉ gặp hai người, một cái cầm trong tay Tuyết Ẩm cùng đao, một cái cầm Tuyệt Thế Hảo Kiếm, huynh đệ hai người đứng ở nơi này, giống cái người xa lạ một dạng. Bộ Kinh Vân đột nhiên nghĩ tới Tà Hoàng câu nói kia, muốn trừ ma tâm, trước trừ ma mắt, thì đem Phong đưa vào ngươi chiến tâm, bình phục hắn ma tính. Nghĩ tới đây, Bộ Kinh Vân liền đem Tuyệt Thế Hảo Kiếm nhẹ nhàng cắm trên mặt đất, sau đó bản thân quỳ một chân tại Nhiếp Phong trước mặt. Hắn nghĩ phải dùng Tà Hoàng nói chuyện, đến cảm nhiễm đến Nhiếp Phong cảm xúc. Hắn nhìn trước mắt Nhiếp Phong, sau đó chậm rãi cúi đầu xuống. Bộ Kinh Vân động tác, phản phất là biểu thị bản thân không có cái gì ác ý liền dạng này. Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong đứng tốt thời gian dài. Bọn hắn ngay từ đầu lưu rất nhiều mồ hôi, hiện tại nhục thể xúc đứng ở cái kia bất động, nguyên thân đánh nhau ở cùng một chỗ. Có lẽ cái này liền gọi là ý niệm cuộc chiến a, thuyết phục tục một chút, cái này cũng cứ gọi tâm chiến. Hai người đánh đến niềm vui tràn trề, bởi vì cái gọi là khó hòa giải. Bộ Kinh Vân cùng Nhất Phong, bọn hắn đang dùng ý niệm chiến đấu, cách đấu này mới là chân chính cứ gọi đỏ sức. Lúc này trên bầu trời chậm rãi rơi ra mưa nhỏ, mà bọn hắn nguyên thần một giây đều không có nghỉ ngơi, đánh nhau thời gian rất lâu, dài dằng dặc tựa như là mấy cái thế kỷ. Đột nhiên đang ở một trong một chớp mắt, Nhất Phong ma nhãn mở ra, hắn nhanh chóng lóe lên, không biết đi nơi nào. Làm Bộ Kinh Vân phát giác hắn đứng sau lưng tự mình cự thạch phía trên lúc, Nhất Phong đã trải qua vung lên trong tay Tuyết Ẩm cùng đao, hướng về phía Bộ Kinh Vân đỉnh đầu bộ tới. Lúc này, hai người ý niệm đã phá, lúc này đánh nhau chính là bọn hắn chân thân. Đột nhiên, chỉ thấy Nhất Phong hướng Bộ Kinh Vân hung hăng một cước đá tới. Bộ Kinh Vân lùi về phía sau mấy bước, hít sâu một hơi. Lúc này Nhất Phong trên cánh tay đã trải qua hiển nhiên dài ra rất nhiều mảnh phiến long lân. Cái này là bởi vì Nhất Phong một mực mang theo long cốt, hắn từ long cốt trên người hút không ít linh khí, thúc đẩy kỳ lân huyết, từ đó dài ra lân phiến. Chương 577, Phong Vân lần thứ 2 kinh điển quyết đấu. Tiếp lấy bọn hắn lại bắt đầu đánh nhau. Chỉ thấy theo lấy một tiếng ầm nổ mạnh, Bộ Kinh Vân bị Nhất Phong đánh ngã tại đài giai phía dưới. Bộ Kinh Vân thân chịu trọng thương, hắn dùng hai tay che lấy bản thân ngực, dùng Tuyệt Thế Hảo Kiếm chống đỡ lấy bản thân, nhưng bản thân chậm rãi đứng lên. Mà một bên khác Nhất Phong, hắn lưng hướng về phía Bộ Kinh Vân, đứng ở vách núi phía trên. Lúc này chỉ thấy Diệu Như chạy tới, đối Nhất Phong kêu đạo, "Phong đại ca." Nhưng là Nhất Phong không có chút nào bất kỳ phản ứng nào. Diệu Như lại vội vàng chạy đến Bộ Kinh Vân bên người, một mặt đồng tình nhìn xem thụ thương Bộ Kinh Vân, nói ra, "Vân đại ca, ngươi không sao chứ?" Sau đó lại hướng về trên vách đá dựng đứng Nhất Phong kêu đạo, "Phong đại ca, không cần đánh." Lúc này Nhất Phong sắc mặt trắng bệnh, hắn dùng hai mắt gắt gao nhìn chăm chú lên Bộ Kinh Vân cùng Diệu Như. Bộ Kinh Vân vội vàng nói với Diệu Như, "Đi nhanh lên đi. Phong sư đệ, hắn đã trải qua ma tính nan tuần." Lúc này không chịu hết hy vọng Diệu Như, lại một lần nữa đối Nhiếp Phong kêu đạo, "Phong đại ca, ta là Diệu Như nha. Ngươi chẳng lẽ không nhớ kỹ ta sao?" Đây là Diệu Như cùng Bộ Kinh Vân nhìn thấy, không biết một cỗ cái dạng gì cường đại lực lượng. Phiến Nhiếp Phong đột nhiên thân thể chấn động. Tiếp theo, từ trên người hắn tản ra một trận hàn khí. Một giây sau, trận trận hàn khí liền mãnh liệt hướng Bộ Kinh Vân cùng Diệu Như vào tới. Nhưng là không trùng hợp là xông tới hàn khí, hung hăng tuôn hướng Diệu Như bị hàn khí gây thương tích, nàng nôn rất nhiều máu, té ngã trên đất. Lúc này Nhiếp Phong đối trước mắt tất cả không có chút nào nửa điểm phản ứng. Hắn đột nhiên nhảy đến trên vách đá dựng đứng, sau đó giơ lên trong tay Tuyết Ẩm cùng đao, biểu lộ hung tàn đáng sợ. Mà sau lưng hắn Bộ Kinh Vân cũng là thân chịu trọng thương, nhưng hắn vẫn đau khổ chống đỡ lấy thân thể, đi tới Nhiếp Phong sau lưng, cầm lấy Tuyệt Thế Hảo Kiếm, tiếp lấy hướng Nhiếp Phong hung hăng chém tới. Chỉ thấy Bộ Kinh Vân hung hăng một kích, trong phút chốc, Nhiếp Phong Tuyết Ẩm cùng đao liền bị Bộ Kinh Vân Tuyệt Thế Hảo Kiếm chém thành hai khúc, rớt xuống đất. Lúc này Nhiếp Phong trên mặt hắn mang theo một cỗ tà ác bị điếu, hắn huy động lên trong tay còn sót lại Tuyết Ẩm cùng đao, giống Bộ Kinh Vân ném đi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Bộ Kinh Vân lóe lên, Tuyết Ẩm cùng đao liền tắm vào phía sau hắn nham thạch phía trên. Lúc này Nhiếp Phong giận dữ, chỉ thấy hắn tay không đi cùng Bộ Kinh Vân đánh nhau. Sau đó, hai người liền giao chiến cùng một chỗ, Bộ Kinh Vân đem hết toàn thân khí lực, trở tay điểm chặt Nhiếp Phong cổ. Đối với hắn lớn tiếng kêu đạo, "Phong sư đệ, không cần đánh." Mà Nhiếp Phong không có chút nào bất kỳ phản ứng nào, ngược lại, ngón tay hắn giải ra thật dài móng tay. Bộ Kinh Vân nhìn thấy, cầm lấy trong tay tuyệt thế hảo kiếm, một tay gấp ghìm Nhiếp Phong cổ, một tay liền muốn hướng Nhiếp Phong đâm tới. Lúc này Diệu Như khẩn trương hô lớn một tiếng, "Vân đại ca, không muốn." Bộ Kinh Vân dừng lại kiếm trong tay, chỉ thấy hắn hai tay run rẩy, từ hắn thần sắc bên trên có thể thấy được, giờ phút này tâm tình của hắn thật sự là ngũ vị tạp trần. Hắn hốc mắt bên trong, đầy áp bất đắc dĩ nước mắt. Bởi vì cái này cái trước mặt ma đầu, là bản thân tình như thủ tốc sư đệ a. Hắn làm sao nhẫn tâm xuống tay a? Đang ở hắn do dự thời điểm, chỉ nghe ầm một chút, Nhiếp Phong tránh ra khỏi hắn thủ đoạn, trở tay đem Bộ Kinh Vân hung hăng quăng vách đá bên trên. Diệu Như nhìn thấy, liền thần sắc bối rối chạy đến Bộ Kinh Vân bên người, vị Bộ Kinh Vân cánh tay, hỏi đạo: "Vân đại ca, ngươi có khỏe không? Tất cả làm sao sẽ biến thành cái dạng này?" Lại nhìn nhìn bọn hắn đối diện Nhiếp Phong, hắn so vừa rồi còn phải biến đổi đến mức đáng sợ. Chỉ thấy hắn trong hốc mắt phủ đầy giống như mạng nhện tơ máu, mặt mũi dữ tợn da rẻ trắng bệnh. Diệu Như nhẹ nhàng đứng lên, hướng về Nhiếp Phong khóc lớn tiếng kêu đạo: "Phong đại ca, ngươi sao có thể tổn thương Vân đại ca đây? Ngươi có phải hay không đã trải qua không khống chế được bản thân?" "Phong đại ca, Tà Hoàng bá bá hắn đã từng nói qua, chỉ cần ngươi không có thành ma, chỉ cần ngươi không có ma tâm, ngươi là có thể trở lại chính đạo." Nhiếp Phong đối Diệu Như mà nói không phản ứng chút nào. Diệu Như lại từ từ hướng về Nhiếp Phong đi đến, vừa đi vừa kêu đạo: "Phong đại ca, ngươi phải chăng nghe được ta lời?" Nhiếp Phong giống như hoàn toàn không có nghe được, Diệu Như mà nói đồng dạng, khóe miệng của hắn khẽ nhếch, lộ ra một đạo tà ác vừa kinh khủng tiêu dung. Lúc này hắn, mặt mũi dữ tợn, sống sờ sờ liền là một cái ma quỷ. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy a một tiếng điên cuồng gào thét. Nhiếp Phong khuôn mặt biến so với trước càng đáng sợ hơn, hắn con ngươi chậm rãi biến thành bạch sắc, cơ hồ tất cả đều là tròng trắng mắt loại trạng thái kia. Lúc này Bộ Kinh Vân liền đội vàng đứng lên, vung động trong tay tuyệt thế hảo kiếm. Một chiêu này chính là vô danh trong miệng, cùng kiếm 23 không phân sản sản nhau kiếm pháp, kiếm này pháp tên Bá. Mà Nhiếp Phong, hắn thôi động nội lực, nháy mắt chỉ thấy ở trên người hắn bốc lên từng đoàn khói đen. Hắn sớm mất đi nguyên bản bộ dáng, hiện tại giống như trong địa ngục ma quỷ. Bộ Kinh Vân cảm thấy 10 phần khiếp sợ và 10 phần đau lòng. Hắn cầm lấy tuyệt thế hảo kiếm trên mặt đất hung hăng vẽ một đạo. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, từng cái cắt bảo đẳng nghĩa, vẽ mà tuyệt giao. Bộ Kinh Vân là hạ lớn cỡ nào quyết tâm, nổi lên lớn cỡ nào dũng khí, mới quyết định dứt bỏ phần cảm tình này, vì chính là không còn nhường Nhiếp Phong đại phát ma tính, giết lung tung vô tội. Hai người riêng phần mình gọi về bản thân nội lực, lúc này Bộ Kinh Vân lệ nóng doanh trọng, hắn nghĩ tới rồi Nhiếp Phong đã từng nói với hắn câu nói kia, nếu như ta vào ma đạo, lạm sát kẻ vô tội, đến thời điểm làm phiền với ngươi. Nhiếp Phong tại nhập ma trước đó, sớm đã nghĩ tới ngàn vạn loại khả năng. Hắn sợ bản thân không cách nào thao tác ma tính, đại khai sát giới, phải làm phiền Bộ Kinh Vân, đem hắn tự tay mình giết. Bộ Kinh Vân trong lòng, lúc này thống khổ và phẫn. Bộ Kinh Vân người này từ trước đến nay kiệt ngạo bất tuần, bình sinh rất ít vì người khác rớt xuống nước mắt, danh sừng, không khóc tử thần. Chương 578, hùng bá lại xuất hiện. Nhưng là hôm nay, cái này đường đường nam nhi bại thượng, dĩ nhiên lệ nóng doanh trọng, khống chế không nổi tâm tình mình. Nhiếp Phong lòng bàn tay hướng lên trên, chỉ thấy hắn sử xuất một chiêu, tức khắc trên bầu trời hắc vân áp đỉnh. Trung quanh hắn cũng có vô số cái tựa như là giống như ma quỷ khí thể vây quanh toàn bộ thiên không. Mà giờ khắc này Bộ Kinh Vân tay cầm tuyệt thế hảo kiếm hướng về Nhiếp Phong đâm tới. Đúng lúc này trong đầu hắn xuất hiện bọn hắn đã từng cùng một chỗ rất nhiều hình ảnh. Bộ Kinh Vân buông ra chuôi kiếm, chỉ thấy kiếm kia hướng về Nhiếp Phong trực tiếp bay đi. Đây là Bộ Kinh Vân đang dùng ý niệm nắm trong tay tuyệt thế hảo kiếm, hắn làm như vậy cũng không phải là vì giết chết Nhiếp Phong, mà là vì đi trừ ma tâm. Sau một lúc lâu, chỉ thấy Nhiếp Phong liền té ngã trên đất, nhưng là ngoài ý muốn là hắn hình dạng cùng thân xác đều khôi phục được lúc trước. Diệp Như sau khi thấy, liền tranh thủ thời gian chạy tới, đem Nhiếp Phong ôm vào trong ngực. Diệp Như kích động kêu đạo: "Phong đại ca." Nhiếp Phong trả lời: "Diệp Như, Diệp Như." Lúc này Nhiếp Phong thần sắc, một mặt mộng bức nhìn xem chung quanh tất cả. Lúc này Diệp Như quay đầu, nhìn một chút Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân sớm đã tình trạng kiệt sức, co quắp ngã xuống đất, khóe miệng của hắn còn có một tia máu tươi. Diệp Như trong lòng nghĩ đạo: "Phong đại ca rốt cuộc khôi phục tới, Vân đại ca cũng may mắn không có việc gì, thật sự là quá tốt." Nhưng là đang ở nàng suy nghĩ chốc lát, chỉ thấy hắn và Nhiếp Phong dưới chân này tòa đỉnh núi, tức khắc sơn băng địa liệt. Bộ Kinh Vân sau khi thấy, liền khẩn trương cấp tốc chạy tới. Hắn hướng băng liệt vách núi phía dưới bay đi, hắn nghĩ muốn cứu rơi vào vách núi Nhiếp Phong cùng Diệu Như. Nhưng là tiếc nối là, Bộ Kinh Vân chỉ bắt được Nhiếp Phong cánh tay, bởi vì Nhiếp Phong võ lực cao cường, nội lực thâm hậu. Đi xuống vách đá nháy mắt, hắn gắng gượng nội lực, cho nên không có rớt xuống, mà là bị Bộ Kinh Vân kéo đi lên. Thế nhưng là lệnh Nhiếp Phong đau lòng là, hắn yêu Diệu Như, lại rơi vào thâm uyên. Nhiếp Phong thân mắt thấy Diệu Như rớt xuống, lại vô lực vãn hồi tất cả những thứ này, hắn vạn phần đau lòng. Diệu Như là cô nương tốt, nàng một mực đối Nhiếp Phong rất tốt, khi nghe nói Nhiếp Phong thành ma, nàng liền trước tiên đổi tới chiếu cố Nhiếp Phong. Nàng đối Nhiếp Phong có thể nói là không rời không bỏ. Cái này thời điểm, Bộ Kinh Vân cũng cảm giác được mười phần tiếc nuối. Lúc này Nhiếp Phong đã hoàn toàn thanh tỉnh, hắn nhìn trước mắt tất cả những thứ này, thống khổ kêu đạo: "Tại sao sẽ như vậy? Vì cái gì?" "Diệu Như, thật xin lỗi, ta thật xin lỗi ngươi." Hắn đối Bộ Kinh Vân kêu đạo: "Vì cái gì? Vì cái gì ngươi không được sớm chút giết ta?" Diệu Như chết, đối Nhiếp Phong đả kích rất lớn. Hắn thầm hạ quyết tâm, nếu như còn có đời sau, tuyệt sẽ không cô phụ Diệu Như. Hình ảnh nhất truyện, Tuyệt Vô Thần lấy cái chết, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân liền đi tới Tô Thành chỗ ở, chỉ thấy lúc này Tô Thành, nội lực biến càng thêm cường đại. Hắn nhìn thấy Nhiếp Phong nói ra: "Nhiếp Phong, ngươi muốn so trước đó đã khá nhiều, ta ban thưởng ngươi một khóa thần đan, hắn có thể ngăn chặn trong cơ thể ngươi ma tính. Đợi ngày sau cầm tới long cốt, ngươi ma tính liền sẽ hoàn toàn biến mất. Nhiếp Phong quỳ gối Tô Thành trước mặt, nói ra, nhận được chủ nhân hậu ái, chủ nhân dụng tâm lương khổ, khổ tâm vun trồng, thuộc hạ toàn bộ để trong lòng. Tiếp lấy Bộ Kinh Vân cũng mở miệng nói ra, chủ nhân, là ngài mệnh vô danh tiền bối, truyền thụ võ công cho ta, hiện tại ta cánh tay kỳ lần cùng tuyệt thế hảo kiếm đều có tiến bộ rất lớn. Ngày sau giết hùng bá, ta vĩnh viễn đi theo tại chủ nhân bên cạnh. Tô Thành nhẹ nhàng gật gật đầu, xuất hiện tại giết chết tuyệt vô thần, hắn điểm tín ngưỡng cũng là tại không ngừng gia tăng. Sau đó hắn nhướng mày, trong lòng nghĩ đạo, nhưng là long cốt vẫn còn rơi vào tuyệt tâm trong tay, tung tích không rõ. Tiếp theo, nhất định muốn tìm tới long cốt, diệt trừ hùng bá. Một chỗ trong mật thất, tuyệt tâm nắm trong tay lấy long cốt, thần sắc hắn lộ vẻ kích động, ngay cả thân thể đều nhịn không được run rẩy. Phải biết, long cốt thế nhưng là võ lâm bên trong chí bảo, bên trong ẩn chứa thần bí lực lượng, một khi đem cái này cố lực lượng có thể vì bản thân sử dụng, tuyệt tâm liền xem như trở thành thiên hạ đệ nhất cũng không phải không có khả năng. Tuyệt tâm là con trai của tuyệt vô thần, hắn từ nhỏ tại tuyệt vô thần bồi dưỡng một chút, dưỡng thành lãnh khốc máu lạnh tính cách, cho nên hắn từ nhỏ dốc lòng muốn trở thành một vị cường giả. Chỉ có trở thành cường giả mới có thể tại võ lâm bên trong có quyền nói chuyện. Hơn nữa, hắn thật sâu minh bạch một cái đạo lý năm đâm lớn, liền là chân lý. Cái này cái thế giới là mạnh được yếu thua thế giới, chỉ cần năm đâm lớn, bất luận kẻ nào đều có thể thần phục tại trên chân hắn. Cho nên hắn cướp đi long cốt, chỉ cần lấy được long cốt bên trong lực lượng, thực lực của hắn tất nhiên sẽ đi đến một cái kinh khủng cấp độ. Ha ha, ta rốt cục lấy được long cốt, tuyệt tâm hưng phấn nói ra. Đúng lúc này, chỉ thấy hắn sau lưng xuất hiện một bóng người. Đạo thân ảnh này, trên người phát ra cường hành khí tức, vẹn vẹn nhìn một chút liền nhường người kinh hãi run rẩy, tê cả da đầu, ngay cả đều nổi da gà. Hắn nhìn về phía tuyệt tâm ánh mắt bên trong tràn đầy bá đạo cùng bệ nghệ, mà tuyệt tâm lúc này tựa hồ còn không có cảm giác được đạo thân ảnh này xuất hiện. Chỉ bằng ngươi cũng muốn lấy được long cốt bên trong lực lượng, ngươi xứng sao? Cái này đạo thanh âm lạnh lùng nói ra. Sau đó hắn đánh mạnh ra một trường, hung hăng hướng về tuyệt tâm phía sau lưng mà đi. Nghe được cái này đạo thanh âm sau, tuyệt tâm thân thể không nhịn được run run một chút, hắn vô ý thức về quá mức, tức khắc cả người mang trên mặt biểu tình kinh hoàng. Hùng bá, ngươi là hùng bá? Tuyệt tâm con mắt trừng thật to, trên mặt bỏ lên trên e ngại. Hắn vạn lần không ngờ hùng bá vậy mà sẽ tìm tới hắn. Hắn dường như có lẽ đã có thể nghĩ đến bản thân hạ tràng, hùng bá là ai? Hắn thế nhưng là thiên hạ hội ban chủ, như thế hiển hách nổi danh nhân vật, tuyệt tâm tự nhiên là nghe nói qua. Hơn nữa, nếu như không phải hùng bá bị Phong Vân hai người đánh bại, cũng ẩn giấu đi lên, tuyệt vô thần bình đánh vào trung nguyên thời điểm, đứng trước đệ nhất vị mạnh mẽ đối thủ sẽ là hùng bá. Van cầu ngươi tha cho ta đi, tha ta, ta có thể đem long cốt cho ngươi, chỉ cầu ngươi bỏ qua cho ta một cái mạng chó. Tuyệt tâm liền dạng này bịch một chút, sau đó trực tiếp quỳ trên mặt đất, đau khổ cầu xin tha thứ đạo. Chương 579, Tô Thành, ngươi quá mạnh. Hắn biết rõ, bản thân thấp kém thực lực, cùng hùng bá cùng so sánh, căn bản cả hai căn bản không có tại một cái cấp bậc bên trên. Hùng bá nếu như muốn giết chết hắn, liền cùng nghiền chết một con kiến không sai biệt lắm. Ha ha, nhìn xem quỳ lạy trên mặt đất tuyệt tâm, hùng bá ánh mắt bên trong tràn đầy mỉa thị, bàn tay hắn không lưu tình chút nào rơi vào tuyệt tâm trên đầu. Tức khắc tuyệt tâm đầu, giống như là phá toái dưa hấu một dạng, chia năm xẻ bảy. Thằng đến tuyệt tâm chết trước đó, hắn cũng không nghĩ tới, bản thân lấy được long cốt sau đó, vậy mà sẽ đột nhiên bị hùng bá giết chết. Hắn chỉ thiếu chút nữa liền có thể lấy được long cốt bên trong lực lượng, trở thành trong thiên hạ người mạnh nhất, đáng tiếc à. Hùng bá là bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu. Từ khi đó, hùng bá cùng Phong Vân hai người sau khi quyết đấu, hắn bị Phong Vân hai người đánh bại, sau đó sử dụng Tam Phân Quy Nguyên khí càng cường đại một chiêu, thiêu đốt tự thân huyết mạch, hắn đã trải qua đả thương căn cơ, nếu như muốn một lần nữa về tới đỉnh phong mà nói, nhất định phải mượn nhờ long cốt loại này nghịch thiên bảo vật. Thậm chí hùng bá tự tin, nếu có long cốt gia trì mà nói, thực lực của hắn sẽ so với trước càng thêm cường đại. Hùng bá một mực trong bóng tối yên lặng quan sát đến long cốt động tĩnh, khi thấy tuyệt tâm đem long cốt đoạt sau khi đi, hắn biết rõ bản thân cơ hội tới, hắn muốn nghịch thiên cải mệnh, lợi dụng long cốt, đem thực lực mình tăng lên tới một cái tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả cấp độ. Nháy mắt, hắn thân ảnh tại chỗ biến mất, hắn muốn tìm một cái bí ẩn địa phương, tiến hành bế quan. Mà một bên khác, tại hùng bá cướp đi long cốt đồng thời, Nê Bồ Tát tựa hồ có cảm ứng. Hắn sắc mặt hơi đổi một chút, trực tiếp vươn tay bắt đầu bấm đốt ngón tay lên. Không tốt, hắn kinh hô một tiếng, sau đó hắn đi tới Tô Thành bên người, hai tay cung cùng một chỗ, thần sắc cung kính đến cực điểm, hướng về phía Tô Thành nói ra, chủ nhân việc lớn không tốt, hùng bá cướp đi long cốt, hắn muốn lợi dụng long cốt nghịch thiên cải mệnh, thành tựu ma thân, một khi hắn ma tính đúc thành, sẽ cho trong thiên hạ tạo thành không thể tưởng tượng bị diện. Nê Bồ Tát trong giọng nói mang lo lắng bách. Hắn là mười phần biết rõ hùng bá thủ đoạn, hùng bá có thể một tay thành lập thiên hạ hội, tự thân võ học thiên tư tuyệt đối có thể xưng kinh khủng. Hơn nữa hắn hiện tại đã trải qua chiếm được long cốt, nếu như đem long cốt dung nhập trong cơ thể mình, thành tựu vô thượng ma thân, như vậy hùng bá sẽ không ai có thể ngăn cản. Cái gì? Hùng bá cướp đi long cốt? Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong nghe nói như thế sau, bọn hắn sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Mà Tô Thành ngồi trên ghế, hắn hai mắt nhắm lại, thần sắc đạm nhiên. Phản phất, chuyện này căn bản không có thả ở trong mắt của hắn. Hắn nhỏ bé đánh mở rộng tầm mắt, chậm rãi nói ra, hùng bá cướp đi long cốt cũng đang ta dự kiến bên trong. Nê Bồ Tát, ngươi bây giờ đẩy tính một chút hùng bá vị trí, chúng ta cùng một chỗ đi trước, đem hùng bá chém giết, sau đó một lần nữa đoạt lại long cốt. Nhiếp Phong hiện tại đã trải qua nhập ma, mặc dù cho hắn một khỏa đan dược, nhường hắn tạm thời áp chế tráng bên trong ma khí, nhưng là trong cơ thể hắn ma khí tùy thời đều có thể bộc phát ra, chỉ có long cốt mới có thể áp chế hắn thể nội ma lực. Tốt, chủ nhân, Nghe Bồ Tát nghe được chủ nhân mà nói sau, hắn lập tức móc ra khối hiện đầy huyền ảo mà phức tạp la bàn. Sau đó hắn một tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu suy tính lên. Đồng nhiên, hắn con ngươi sáng lên, chủ nhân ta biết rõ Hùng Bá Hạ Lạc. Hắn mặt lộ kinh hỉ nói ra, không hổ là Nghe Bồ Tát, đã vậy còn quá nhanh thời gian bên trong, liền có thể suy tính ra Hùng Bá vị trí. Tốt, vậy chúng ta liền xuất phát, tìm tới Hùng Bá, sau đó đem hắn chém giết. Tô Thành nhàn nhạt nói ra, mặc dù Hùng Bá nắm giữ cái này long cốt, nhưng là Tô Thành không chút nào không đem hắn để vào mắt. Chứ không cần nói Tô Thành thế lực vẫn là có bao nhiêu cường đại, liền chỉ bằng vào Tô Thành thuộc hạ mấy vị cường giả, muốn đánh bại Hùng Bá cũng là mười phần đơn giản một việc. Cầu hoa tươi, không nên quên, Tô Thành thuộc hạ thế nhưng là tồn tại Viên Thiên Cương, Vương Trùng Dương, Trương Tam Phong phá hư cảnh giới cường giả. Tại Tô Thành mệnh lệnh dưới, đám người tại chỗ biến mất, sau đó hướng về Hùng Bá bế quan địa phương mà đi. Lúc này, Hùng Bá đã trải qua chiếm được long cốt. Hắn trong mặt thất, muốn đem long cốt lực lượng không ngừng dung nhập trong cơ thể mình. Chỉ thấy hắn hai chân ngồi xếp bằng, trên người tràn ngập một tầng nhạt lam sắc quang mang. Một cỗ cường hành lực vô hình tại trong mật thất tràn ngập mở, mà ở hắn đỉnh đầu, long cốt lẳng lặng lơ lửng, phát ra kim sắc quang mang. Vẹn vẹn nhìn một chút, liền cảm giác thần thánh vô cùng. Không hổ là trong chốn võ lâm càng cường đại bảo vật, có thể rõ ràng cảm giác được long cốt bên trong ẩn chứa nóng nảy lực lượng. Một khi phóng xuất ra, sẽ hủy thiên diệt địa. Hùng Bá con mắt đông nhiên mở ra, chỉ thấy hắn trong ánh mắt bắn ra giống như tính thực chất hàn mang. Hắn trên trán càng là phủ đầy một tầng mồ hôi. Dù hắn công lực thâm hậu, tu luyện tam phân quy nguyên khí, nhưng là tại đối mặt long cốt thời điểm, muốn đem long cốt nạp dung nhập trong cơ thể mình, cũng cảm giác được áp lực núi lớn. Hắn trước đó cùng Phong Vân quyết đấu, đã trải qua bị thương nặng, lại tăng thêm long cốt sinh mệnh cường đại lực lượng, nhường hắn có chút chống đỡ không nổi. Bất quá, hắn là ai? Hắn thế nhưng là Hùng Bá, có thể trở thành Thiên Hạ Hội ban chủ, hắn tâm tính tự nhiên là thường người không thể tưởng tượng cứng cỏi. Chỉ thấy hắn tĩnh khí ngưng thần, đem thể nội lực chậm rãi vận chuyển lại, phi thường có kiên nhẫn cùng long cốt lực lượng không ngừng dung hợp. Hắn tin tưởng, tại bản thân tam phân quy nguyên khí bá đạo khí tức phía dưới, long cốt lực lượng nhất định sẽ để cho hắn sử dụng. Chương 580, chém giết Hùng Bá. Đến thời điểm, hắn tất nhiên sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ. Bất luận là Vô Danh vẫn là Phong Vân, lại hoặc là Phong Vân chủ nhân Tô Thành, hắn đều không để vào mắt. Đúng lúc này, hắn đang chuẩn bị một lần nữa ổn định lại tâm thần, đem long lực lượng dẫn vào trong cơ thể mình thời điểm. Chỉ thấy hắn biểu lộ biến đổi, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Đáng chết, lại có người quấy rầy ta bế quan, lỗ tai hắn bên tai khẽ động, lưu ý đến cách đó không xa chính đang có người không ngừng chạy đến. Hơn nữa hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được, đến không chỉ là một người, hơn nữa còn là một đám người. Cái này một đám người đều là trong thiên hạ nhất đẳng cao thủ, bên trong còn có một vị nhường hắn cảm giác được vô cùng kiêng kỵ cường giả bí ẩn. Đang ở hắn nghi hoặc đối phương là người nào thời điểm, một đạo thanh âm truyền vào lỗ tai hắn bên trong. Hùng Bá, cút ra đây cho ta, ta muốn giết ngươi, đem long cốt giao ra đến. Đây chính là Bộ Kinh Vân thanh âm. Bộ Kinh Vân luôn luôn đều tỉ khí hòa bạo, tính cách lỗ mãng, hắn hận không được lúc này lập tức cùng Hùng Bá đại chiến 300 hiệp. Dù sao Hùng Bá thế nhưng là giết hắn phụ mẫu, càng làm cho hắn và Nhiếp Phong hai người không ngừng tranh đấu. Nhiếp Phong lúc này trong hai tròng mắt cũng lóe ra hàn mang, cùng Bộ Kinh Vân một dạng, hắn đối Hùng Bá hận thấu xương. Hùng Bá không những cướp đi mẫu thân của nàng, mà lại còn đem phụ thân hắn Nhiếp Nhân Vương chém giết tại đại phật phía dưới, cái này khiến hắn mười phần phẫn nộ. Ha ha, ta tưởng là ai, nguyên lai là Phong Vân các ngươi hai người, ta thừa nhận hai người các ngươi rất mạnh, có thể mạnh nhường lao phu kiên kỵ. Nhưng là cái kia là trước kia, hiện tại ta có long cốt hộ thân, liền bằng các ngươi hai cái cũng muốn đánh bại ta, quả thực là người si nói mộng. Hùng Bá lạnh lùng nói ra. Sau đó, sắc bén ánh mắt đầu nhập bắn sau lưng Phong Vân Tô Thành trên người. Khi hắn nhìn thấy Tô Thành lần đầu tiên thời điểm, cảm thấy Tô Thành mười phần phổ thông, liền cảm giác trên người hắn không có chút nào nội lực ba động, giống như là tùy thời có thể bỏ qua thường nhân một dạng. Nhưng khi hắn đệ nhị mắt thấy đến Tô Thành thời điểm, hắn tức khắc ra đầu nổ tung, lông tơ dựng đứng, ngay cả đều nổi da gà. Cái này người tất nhiên là một vị sâu không lường được cường giả. Hùng Bá tại nội tâm kinh hô đạo, chắc chắn hắn liền là Phong Vân hai người chủ nhân a. Bất quá, coi như đối phương có lại lớn năng lực, trong tay hắn nắm giữ long cốt, không có bất luận kẻ nào là đối thủ của hắn. Hùng Bá tại nội tâm tự tin nghĩ đạo, Phong sư đệ, chúng ta cùng tiến lên, đoạt lại long cốt, đem cái này cái ác ma chém giết. Bộ Kinh Vân quay đầu, hướng về phía Nhiếp Phong nói ra. Tốt, Nhiếp Phong gật gật đầu. Tức khắc, Phong Vân hai người trên thân lộ ra kinh khủng sắc cơ, bọn hắn hai người thân hình nháy mắt tại chỗ biến mất, sau một khắc xuất hiện, đã trải qua rơi vào Hùng Bá bên người. Chỉ thấy Bộ Kinh Vân cầm trong tay tuyệt thế hảo kiếm, Nhiếp Phong cầm trong tay tuyết ẩm cùng đao, một đao một kiếm, hung hăng hướng về Hùng Bá trên đầu chém tới, phảng phất muốn đem Hùng Bá đầu trực tiếp chặt xuống đến. Chỉ thấy Hùng Bá trên mặt mang theo một chút khinh miệt tiêu dung, nếu như là trước đó mà nói, hắn đối mặt Phong Vân hai người còn cảm giác được có cực to áp lực, nhưng là lúc này hắn lấy nắm giữ lấy long cốt lực lượng thì tương đương với đứng ở bất bại cấp độ. Đồng nhiên hắn đem đầu đỉnh lơ lửng long cốt nắm tại trong tay, hung hăng hướng về ở phía trước vung lên. Chỉ thấy một đạo kim sắc quang mang nháy mắt từ long cốt bên trên bộc phát ra, kim sắc quang mang hung hăng đập vào Phong Vân hai người trên thân. Phong Vân hai người giống như là gãy mất dây con diều, trực tiếp bay ra ngoài, đập vào trên mặt đất. Bọn hắn trong phút chốc mất đi hành động năng lực, bọn hắn khỏe môi nết lên lốm đốm hưng phấn vết máu, thể nội càng là rời sông lấp biển, xương cốt phảng phất đều đoạn vô số căn. Bọn hắn hai người lẫn nhau nhìn nhau một cái, từ hai bên trong ánh mắt nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Hùng Bá tay cầm long cốt dĩ nhiên có thực lực như thế. vẹn vẹn một kích phía dưới, liền đem bọn hắn hai người đánh bay. Trong thiên hạ, còn có ai có thể là Hùng Bá đối thủ? Bọn hắn hai người ánh mắt cùng nhau mà nhìn chăm chú đến Tô Thành trên người. Có lẽ chỉ có chủ nhân mới có thể đánh bại Hùng Bá a. Tô Thành mang theo nụ cười nhàn nhạt, nói ra, Hùng Bá, không thể không thừa nhận, ngươi chính là một đời tiêu hùng, đáng tiếc, ngươi biết rõ ngươi bất hạnh nhất là cái gì sao? Bất hạnh nhất liền là gặp được ta. Tô Thành buông tay, ở giữa không trung đánh một cái búng tay. Sau lưng Tô Thành, xuất hiện một vị trên mặt mang theo mặt nạ màu đen thần bí nam tử. Vị này thần bí nam tử, toàn thân lộ ra khí tức khủng bố. Hắn đứng ở nơi nào, liền cho người ta một loại vô địch cảm giác. Viên Thiên Cương, đem hắn giết chết cho ta. Tô Thành hướng về phía Viên Thiên Cương nói ra. Là, chủ nhân, vừa dứt lời, Viên Thiên Cương thân hình, tức khắc hướng về Hùng Bá công tới. Hùng Bá nhìn thấy Viên Thiên Cương thân hình sau, trong lòng của hắn lộn bột một chút. Viên Thiên Cương thể nội cái kia bành trướng giống như dương bản nội lực, nhường Hùng Bá mí mắt của loạn, cảm thấy một tia nguy cơ sinh tử. Chỉ thấy hắn vung vẩy lên long cốt, tại quanh người hắn, rốt cục tạo thành một tầng kiên cố không phá vỡ nổi vòng phòng hộ. Vòng phòng hộ hiện lên kim sắc. Trong phút chốc, Viên Thiên Cương hung hăng đập ra một quyền, trực tiếp đập trúng kim sắc vòng phòng hộ bên trên. Chỉ thấy kim sắc vòng phòng hộ theo tiếng mà nứt, Viên Thiên Cương thế công chưa giảm, sau đó, tại Hùng Bá kinh khủng ánh mắt bên trong, Viên Thiên Cương nắm đấm hung hăng rơi vào Hùng Bá lồng ngực phía trên. Hùng Bá thân hình bay ngược mà ra, hắn lồng ngực lộ đi ra một cái to lớn lỗ máu. Trên mặt hắn mang theo không cam lòng chi tình, hung hăng rơi trên mặt đất. Dần dần, Hùng Bá trên người sinh cơ tiêu tán, long cốt cũng bị Viên Thiên Cương nắm ở trong tay. Đến tận đây, phong vân bên trong đại buốt, Hùng Bá bị chém giết nơi này. Chương 581, đại buốt, Đế Thích Thiên Hùng Bá đã chết, chỉ thấy Nhiếp Phong trên mặt ta đuổi đối bộ kinh vân nói ra, từ nay về sau, không còn có tàn nhẫn thị sát đại ma đầu, cũng không có thiên hạ hội, chỉ mong thần châu võ lâm, từ nay về sau vĩnh hưởng thái bình. Bên cạnh bộ kinh vân, mặt nở nụ cười nói với Nhiếp Phong, hảo huynh đệ, chúc ngươi nguyện vọng trở thành sự thật. Lúc này hai người đều nắm chặt hai bên tay, phản phất có một loại có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu tình nghĩa huynh đệ. Hình ảnh nhất chuyển. Lúc này trời khí đã là tuyết lớn đầy trời mùa đông. Tại một chỗ hoang tàn vắng vẻ đất bằng phía trên, chỉ thấy nơi xa rất nhiều người đều liều mạng chạy nhanh, phía sau bọn họ phảng phất có một cái đáng sợ không rõ sự vật đang không ngừng đuổi theo bọn hắn. Chỉ gặp bọn hắn cái thần sắc bối rối, lộn nhào chạy về phía trước. Định mắt nhìn đi, nguyên lai những thứ này là thiên hạ hội các cái bang phái đầu lĩnh cùng bọn lâu la. Chỉ thấy lúc này trên bầu trời truyền đến từng đợt đáng sợ thanh âm. Phong Vân cái này hai cái tiểu tử, Diên Hùng Bá, hủy thiên hạ hội, hại các ngươi công danh phú quý công giá chẳng, đáng chết cực kỳ. Có thể các ngươi võ công bình thường, tất cả đều là đồ bỏ đi. Lại có thể cầm bọn hắn thế nào, có đúng không? Nguyên lai trận này đáng sợ thanh âm là từ trên bầu trời một cái cự đại nhân mặt mũi cố hình dạng bên trong truyền đi ra. Cái kia gương mặt người mặt nạ tức khắc biến ngũ quan rõ ràng, mười phần dữ tợn. Hắn hướng về thiên hạ hội những cái này chạy trốn người, không ngừng thổi khí, chiều bọn hắn đuổi theo. Không biết vì cái gì, trận này thanh âm nhường phía dưới những người kia tức khắc cảm giác đinh thai nhức óc, phảng phất trận kia thanh âm có vang động núi sông lực lượng. Lúc này chỉ thấy một người mặc hắc bào nam tử đột nhiên hướng cái kia cực lớn mặt nạ bay đi. Chỉ thấy hắn duỗi ra lòng bàn tay, liền hung hăng đem tấm mặt nạ này xé vặn mèo biến hình. Cái này võ công siêu cường, nội lực thâm hậu người, hắn gọi Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên nguyên danh Từ Phúc, hắn là tần triều nổi tiếng phương sĩ, đã từng hắn là tần thủy hoàng ngự y, tần thủy hoàng thống nhất thiên hạ, đại nghiệp có thành tựu, mạng hắn Từ Phúc đi tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão. Từ Phúc thu phục Hòa Phượng Hoàng, dùng Phượng Hoàng huyết luyện thành trường sinh bất tử dược, hắn gặp tần thủy hoàng tàn bạo chất chính, không khỏi tần thủy hoàng ăn vào trường sinh bất tử dược sau, tiếp tục làm hại nhân gian. Nhưng là cái này thuốc trường sinh bất lão, vứt bỏ cực kỳ đáng tiếc, mà bảo tồn viên này kim đan, cũng là ăn ngủ không yên, cho nên hắn liền bản thân uống kim đan. Hắn lừa gạt Tần Thủy Hoàng, nói dối phía Đông tìm kiếm trường sinh bất tử chi dược, Tần Thủy Hoàng đồng ý sau, hắn liền dẫn đầu 3000 đồng nam đồng nữ, rời đi Tần Thủy Hoàng. Mấy trăm năm về sau, Tần Thủy Hoàng đã trải qua băng hà lâu ngày, Từ Phúc mới dám bí mật trở lại Trung Nguyên. Ở nơi này đi qua 5 tháng, hắn phát hiện tự thân hình dạng cũng không biến, cho nên hắn đi tới Trung Nguyên, tự cho là Đế Thích Thiên. Hắn quyết tâm muốn chúa tể thế gian tất cả. Hắn một tay sáng lập thần bí thiên môn một phái, cũng hàng phục cho phép nhiều cao thủ gia nhập thiên môn, khiến cho thiên môn ngày càng lớn mạnh. Hắn còn nắm giữ thánh tâm tứ kiếp, vạn kiếm phi tông, đế thiên cuồng lôi cái này ba môn cường đại thần công. Nói lên thánh tâm quyết, môn võ công này không chỉ có thể nhường tu luyện giả kéo dài tuổi thọ, nguyên tuổi thọ sâu sắc vượt qua thường nhân, còn có thể lấy cái chết nhóm người phục sinh, mà lại còn phân phối quỷ dị thánh tâm tứ kiếp, có thể tính được là một môn bất thế kỳ công. Mà hắn tuyết huyết trảo có thể làm được cách không thủ vận, còn có thể dùng tự thân hàn khí hình thành băng trảo, kéo dài tự thân phạm vi công kích, cực kỳ khủng bố, nếu như trễ bài xuất cũng sẽ bị đông lạnh thành tủ lạnh. Còn có một cái không thể không nói, liền là hắn Đế Thiên cuồng lôi, đem toàn thân chân khí áp xúc đến cực điểm, sau đó bạo phá mà ra, uy lực cực mạnh, võ công cực mạnh, hơn nữa đáng sợ đến cực điểm, hắn thế nhưng là so Hùng Bá còn muốn lợi hại hơn một cái đại bậc a. Nói lên Nhiếp Phong, từ Diệu Như chết rồi, hắn thường thường ăn ngủ không yên, cũng là bị ác ngập vấp. Nhiếp Phong cùng Diệu Như lúc đầu có thể là vừa đối vợ chồng son, nhưng là Diệu Như sớm đã tại Phong Vân tiêu diệt Hùng Bá trước đó, vì cứu Nhiếp Phong thoát ly ma đạo mà hy sinh. Người yêu gặp lại chỉ có thể ở trong ngộng, Nhiếp Phong còn nhớ kỹ, bọn hắn câu kia, giữa lâu nhìn mưa gió, nhặt nhìn giang hồ đường. Nhiếp Phong đem Diệu Như thật sâu đặt ở trong lòng, không thể nào quên. Ngộng tỉnh sau đó, hắn đã cảm thấy đau đầu không ngớt, phản phất có người ở bên cạnh hắn. Hắn cuống quýt đuổi theo, một đường đi tới Diệu Như trước mộ phần, chỉ thấy Diệu Như phần mộ bị hủy, đang lúc Nhiếp Phong không biết tất cả những thứ này là chuyện gì xảy ra thời điểm, phía sau hắn đột nhiên chuyển đến một trận cười gian. Nhiếp Phong quay đầu, nhìn thấy phía trước núi đá phía trên đứng đấy một người mặc áo bào đen trên mặt mặt nạ nam tử. Nhiếp Phong lớn tiếng nói ra, là ngươi đào lao bà của ta phần mộ sao? Vị này nam tử gào thét nói ra, không sai, lao bà ngươi phần mộ là ta đào, vậy lại thế nào đây? Nghe được câu nói này sau, Nhiếp Phong nháy mắt giận dữ, hắn vẫn nộ chạy đến người kia trước mặt, một quyền đánh qua. Tiếp lấy hai người liền bắt đầu đánh đấu. Người này võ công cao cường, thân hình mạnh mẽ, lại tăng thêm hắn phân thân thuật, khiến cho Nhiếp Phong đầu góc tròn váng. Cái này tốc độ quả nhiên có thể so Nhiếp Phong phong thần thối nhanh hơn. Tại Nhiếp Phong mê mọi thời điểm, chỉ thấy người này hướng về Nhiếp Phong nhẹ nhàng nổ một ngụm khói mê, tức khắc Nhiếp Phong liền té xỉu. Người này chính là cái kia ma đầu Đế Thích Thiên. Hắn nhìn xem té xỉu Nhiếp Phong, phát ra từng đợt quỷ dị tiếng cười. Hình ảnh lại một chuyện, giữa không trung xuất hiện bốn người, bọn hắn dáng người mạnh mẽ, khinh công cũng là cực hắn cao cường. Chỉ gặp bọn hắn bay ở trên bầu trời, phát ra từng đợt nụ cười đắc ý. Bọn hắn đi tới một chỗ phòng bên ngoài, một người trong đó nói ra, chúng ta đã đi tới Hoắc Gia Trang. Ngẩng đầu nhìn một chút trên cửa kia tấm bảng lớn, trên đó viết sâu sắc mấy chữ Hoắc Gia Trang. Bọn hắn liền tiến vào trong sân. Chương 582, Nhiếp Phong mê hồn hương sau đó vội vã quỳ trên mặt đất, nói ra, tại hạ Bắc Giá Hùng Sư, Đông Nhạc Bất Quẩn, Nam Loan Chư Cát, Tây Linh Tiếu Phật, chúng ta bốn người ngưỡng mộ đã lâu công tử võ công cái thế, uy vũ thần châu, ngàn dặm mà đến khẩn cầu vừa thấy. Bọn hắn nói xong trong chốc lát, nhưng là chậm chạp không có thu đến đáp lại. Lúc này bọn hắn cảm thấy hết sức kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Bắc Giá Hùng Sư nhanh chóng đi đến chỗ ở trước cửa, nhẹ nhàng mà gõ cửa một cái, nhưng là vẫn không có người nào trả lời. Sau đó hắn hướng sau lưng Tây Linh Tiếu Phật nói ra, ai, ngươi không phải nói hắn đến nơi này tị thế sao? Tây Linh Tiếu Phật trả lời, y đi theo ta môn hạ đệ tử hồi báo tin tức thiên trần vạn sát. Dứt lời, bọn hắn liền vội vã đi tới viện tử bên trong. Sân nhỏ bên trong không có một ai. Lúc này Bác Giá Hùng Sư đối bên cạnh Tây Linh Tiếu Phật nói ra, ngươi còn dám nói tin tức thiên trần vạn sát? Tây Linh Tiếu Phật mặt mặt nở nụ cười trả lời, chớ nóng nổi. Lúc này đột nhiên từ đằng xa truyền đến từng đợt tiếng trẻ sơ sinh khóc. Một vị dáng người khôi ngô, nội lực cao cường nam tử xuất hiện ở bọn hắn trước mắt, mà người này liền là Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân nhìn thấy đến đây bốn người, hắn biểu lộ phẫn nộ nói ra, lập tức cho ta lăn ra Hoắc Gia Trang. Chỉ thấy bốn người quỳ rạp xuống đất. Bác Giá Hùng Sư đối Bộ Kinh Vân nói ra, tại hạ là Sư Vương Bảo Bảo chủ Bác Giá Hùng Sư, có kiện thiên đại sự tình muốn theo công tử thương lượng một chút. Bộ Kinh Vân ngẩng đầu nhìn, phẫn nộ trả lời, mặc kệ người nào chuyện gì, ta toàn diện không có hứng thú, đừng phiền ta, đều cút cho ta. Dứt lời liền muốn ly khai. Lúc này Bác Giá Hùng Sư lo lắng nói ra, chúng ta một mực ngưỡng mộ đã lâu công tử vì danh, đáng tiếc một mực vô duyên kết giao, thật là bình sinh một nỗi tiếc nuối không nguôi. Bên cạnh hắn Tây Linh Tiếu Phật phụ hòa đạo, đúng. Bác Giá Hùng Sư nói tiếp, bây giờ Hùng Bá đã chết, thiên hạ hội sẽ chia năm xẻ bảy, trong chốn võ lâm rắn mất đầu à? Đây chính là công tử thành tựu bá nghiệp thời cơ tốt, chúng ta bốn người quyết định tạo thành liên minh, hiệp trợ công tử thu thập tàn cuộc. Mà bên cạnh hắn Tây Linh Tiếu Phật cũng cười ha hả nói ra, chúng ta bốn người để chống chỗ, quyết chí cầm giữ lập công tử đảm nhiệm võ lâm minh chủ một vị, xuất lĩnh chúng ta tranh bá võ lâm thiên hạ. Vị này Tây Linh Tiếu Phật quả thật là tên như người, bất kể lúc nào trên mặt hắn đều mang một bức khai tâm cười cho phép. Lúc này Bộ Kinh Vân nét miệng lên, hắn trong tươi cười mang theo một tia trào phúng, bởi vì trong lòng hắn minh bạch, từ Hùng Bá chết rồi, ngoại trừ chủ nhân triệu hoàn hắn, hắn đem sẽ không lại qua hỏi thế sự, chỉ muốn hảo hảo bồi tiếp vợ con, an hưởng quãng đời còn lại. Mà lúc này Nhiếp Phong bị vừa rồi cố kia khí độc mê choáng, chỉ thấy hắn nhỏ bé mở to mắt, tô tỉnh tới. Nguyên lai hắn bị trói cùng một chỗ thạch vách tường phía trên, hắn từ từ xem đến, tại hắn cách đó không xa, cái kia mang theo bạch sắc người đeo mặt nạ, cầm trong tay một cái mộc trượng, ở đó khoa tay múa chân, trong miệng còn liên tục nhắc tới, ta là Tề Thiên Đại Thánh, thiên cổ ta một người, ta là Tề Thiên Đại Thánh. Hắn liên tục tái diễn câu nói này, phảng phất giống người bị bệnh thần kinh một dạng. Bị trói Nhiếp Phong phẫn nộ nói ra, ngươi cái này đồ không kiếp, oan có đầu, nợ có chủ, ta học nghệ không tinh, bị ngươi bắt đến, ta không lời nào để nói, nhưng ngươi không nên đào thê tử của ta một phần, để cho nàng chết đều không được nhắm mắt. Ngươi muốn báo thù cho Hùng Bá, cũng nhanh chút độc thủ, thiên đao vạn quả cũng tốt, không cần cố làm ra vẻ huyền bí. Lúc này chỉ thấy Đế Thích Thiên nói ra, ta báo thù cho Hùng Bá. Ai nói ta muốn cho Hùng Bá, cái kia đồ bỏ đi, kẻ hồ đồ báo thù. Ha ha ha. Dứt lời, hắn lại khoa tay múa chân ở nơi đó nhảy dựng lên. Nghe xong hắn lời nói, Nhiếp Phong mang theo nghi hoặc cùng phẫn nộ ánh mắt, nói ra, ngươi không phải báo thù cho Hùng Bá, cái kia ngươi nghĩ làm cái gì? Lúc này, chỉ thấy Đế Thích Thiên nhếch lên ngón tay, một mặt đứng đắn nói, cái kia là bởi vì ta hiểu được khởi tử hồi sinh, có thể cho Diệu Như phục sinh Hoàng Dương. Hắn mỗi chữ mỗi câu nói ra. Tên điên, ngươi nói bậy cái gì? Thả ta ra, Nhiếp Phong vừa nói vừa dãy rủa lấy muốn tránh thoát dây thừng. Ngươi an tâm chớ đợi, chỉ thấy Đế Thích Thiên nhẹ nhàng huy động trong tay gỗ trận chiến, hướng về Nhiếp Phong bên người vung đi. Trong nháy mắt, Nhiếp Phong chậm rãi đem mê hôn mê bất tỉnh. Nhìn lại Bộ Kinh Vân, Bác Giá Hùng Sư bốn người cùng hắn vẫn đứng tại viện tử trung gian chờ. Sau một chốc, Bác Giá Hùng Sư không nhịn được hỏi đạo, Bộ công tử, ý của ngươi như nào? Chỉ thấy Bộ Kinh Vân không nhanh không chậm nói ra, trong mắt ngươi, ta Bộ Kinh Vân là người nào? Muốn lợi dụng ta thay các ngươi đánh thiên hạ, si tâm vọng tưởng. Nghe Bộ Kinh Vân mà nói, Bác Giá Hùng Sư nhếch miệng lên, mỉm cười hàm xúc nói ra, Bộ công tử, cái kia không cứ gọi lợi dụng, gọi là hợp tác. Bộ công tử võ công tuyệt thế vô địch thiên hạ, tăng thêm chúng ta bốn người bảy mưu nghĩ kế, quả thực là thiên ý vô phùng, Bộ công tử, ngươi xưng bá thiên hạ lại có gì khó đây? Chỉ nghe Bộ Kinh Vân mở miệng nói ra, ta võ công tuyệt không phải thiên hạ đệ nhất, ta phong sư đệ khinh công cùng chân liền muốn so ta mạnh. Lúc này Bộ Kinh Vân trong lòng nghĩ đạo, còn có so với ta cùng phong sư đệ mạnh hơn ngàn lần vạn lần người, kia chính là chủ nhân. Nhưng là câu nói này đến bên miệng, Bộ Kinh Vân liền nuốt vào trong bụng, chưa hề nói đi ra. Bởi vì hắn biết rõ, Tô Thành cho tới nay đều là yên lặng tại bọn hắn phía sau màn, dẫn dắt đến bọn hắn, trợ giúp bọn hắn, nhưng là không có hiện thân. Cho nên, hắn không thể tiết lộ chủ nhân hành tung. Lúc này Bắc Giã Cổn sư tiếp tục nói ra, Bộ công tử võ công có lẽ cùng Nhiếp công tử là nhất thời du lượng, nhưng là lấy tại hạ nhìn đến, hắn qua Dương ngu nhân, ôn hòa hiền hậu có thừa mà bá khí không đủ, tuyệt không phải là vương giả chi tướng. Lúc này bên cạnh Tây Lĩnh Tiếu Phật vội vàng nói ra, không sai không sai, trước mắt võ lâm bá chủ chi vị, không phải là công tử không ai có thể hơn a tiết. Lúc này Bộ Kinh Vân mang trên mặt kinh thường chú ý chế giễu, nhẹ nhàng nói ra, các ngươi nói nhảm, ngược lại cũng câu câu dễ nghe à, chương 583, tứ đại sư vương. Bộ Kinh Vân vừa dứt lời, chỉ thấy bốn người thần sắc đại biến, lộ ra hết sức khó xử cùng sinh khí. Bởi vì bọn hắn là lòng tràn đầy vui vẻ đi cầu gặp Bộ Kinh Vân, hy vọng Bộ Kinh Vân có thể cùng bọn hắn hợp tác. Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng là, lại là mặt nóng dán cái mông lạnh. Bộ Kinh Vân tiếp lấy nói ra, đáng tiếc độc bá thiên hạ bốn chữ này, ở trong mắt ta bất quá là cất chó một đống, gặp chỉ có thể gọi ta buồn nôn, tuyệt không thèm khát. Lúc này Bắc Giã Cổn sư cao mày nói ra, Bộ công tử, mà nói cũng không phải nói như vậy. Bộ Kinh Vân trả lời, nói thì nói như thế. Lúc này, đang lúc Tây Linh Tiếu Phật chuẩn bị thuyết phục lúc, Bộ Kinh Vân hô to một tiếng, đủ rồi, ta không muốn lại nghe các ngươi bất luận cái gì nói nhảm, các ngươi có bản lãnh bản thân đi tranh đủ, bất quá ta cảnh cáo các ngươi nếu ai dám ở tại võ lâm gây sóng gió, đừng trách ta không được khách khí. Nói xong liền quay người rời đi. Hắn mặt lạnh, khiến cho Bắc Giã Cổn sư giận dữ, hắn hướng về Bộ Kinh Vân kêu đạo, Bộ Kinh Vân, chúng ta bốn người, trên giang hồ còn tính là có chút ít danh khí, hôm nay cũng đúng, hướng ngươi quy hàng và khuyên, đó là ngươi thiên đại phúc khí, há lại cho ngươi chó mắt xem người thấp, khẩu suất cùng luôn, đến vũ nhục ta sao? Lúc này Bắc Giã Cổn sư trong lòng cảm thấy 10 phần phẫn nộ, Bộ Kinh Vân cũng không quay đầu lại nói ra, ta chính là ưa thích vũ nhục các ngươi những cái này thấy lợi tối mắt, nhưng lại không nhiều lắm bản lĩnh lòng tham bọn chốn nhất, thì tính sao? Bắc Giã Hùng sư nói ra, tốt, vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, chúng ta những cái này bọn chuột nhất lợi hại. Lại nói thôi, chỉ nghe hắn ra lệnh một tiếng, bốn người đi ra chiêu, giống Bộ Kinh Vân đánh tới. Chỉ gặp bọn hắn cái thân tay nhanh nhẹn, thân mang tuyệt kỹ. Mà lúc này Bộ Kinh Vân chỉ là một mình tác chiến. Đánh nhau thật lâu, chỉ thấy Bộ Kinh Vân sử xuất bài vân trường, nhưng là bọn hắn bốn người cũng lần thứ hai công kích. Trang diện 10 phân khẩn trương. Bác Giã Hùng sư, Tây Linh Tiếu Phật, Nam Loan Chư Cát, Đông Nhạc Bất Quẩn, bốn người này, bọn hắn tồn tại xuyên thông thần mạch võ công. Trong phút chốc, bọn hắn bốn người liền cùng một chỗ bắt lấy Bộ Kinh Vân bả vai. Không nghĩ đến bị Bộ Kinh Vân bài vân trưởng hung hăng đánh ra ngoài. Bộ Kinh Vân đem bọn hắn hung hăng đánh ngã xuống đất. Một lát sau, bọn hắn bò lên, bốn người lại phân đường đứng ở Bộ Kinh Vân bốn phía, phảng phất là bày một cái gì phương trận. Lần này, từ bọn hắn trận thế đến xem, hẳn là muốn thả đại chiêu. Bộ Kinh Vân đứng tại bọn hắn trung gian, bị bọn hắn lực lượng hấp dẫn, trong nháy mắt, Bộ Kinh Vân ánh mắt biến 10 phần ngon độc. Trong đầu của hắn nghĩ đến, đồ vật tương tích, nam bác chọi nhau. Tứ cấp thông gia, không đâu định nổi. Trong đầu của hắn hoạt diện, xuất hiện ngàn bạc cái, thân xuyên bạch tí tập người. Đột nhiên, Bộ Kinh Vân trong tay đánh ra thái cực hấp tinh đại pháp, mạnh mẽ phía dưới, hắn thi triển lực. Chỉ thấy Bắc Giã Hùng sư, Tây Linh Tiếu Phật, Nam Loan Chư Cắt Đông Nhạc Bất Quẩn, bốn người này, hung hăng gãy ra ngoài, té lăn trên đất. Bọn hắn trong miệng phun ra trận trận máu tươi. Lúc này Bộ Kinh Vân đứng tại trước mặt bọn hắn, trên mặt giận dữ hô to một tiếng, "Lan!" Bộ Kinh Vân vừa dứt lời, chỉ thấy bốn người bị sợ vội vàng đứng dậy, thất tha thất thểu rời đi. Mà lúc này Nhất Phong, hắn nhỏ bé nhíu mày, chỉ thấy hắn nằm một cái băng tuyết liền thiên sơn động bên trong. Nguyên lai là Đế Thích Thiên đem hắn nhốt ở cái này cái tuyết động bên trong mà thất. Mà Nhất Phong trên người tràn đầy cực lớn băng trầm, hắn nhẹ nhàng mở to mắt, phát hiện bản thân động đậy không được. Mà nhìn trước mắt Đế Thích Thiên, liền âm dương quái khí đứng tại trước mặt mình. Đế Thích Thiên nói ra, "Thế nào? Cái này đồ chơi cũng không tệ lắm phải không?" Nhất Phong thân thể không thể động đậy, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Đế Thích Thiên nói ra, "Ngươi vẫn là người nào? Muốn làm cái gì?" Nguyên lai Đế Thích Thiên là đem Nhiếp Phong đặt ở một cái băng quan tài bên trong, mà lúc này hắn ghé vào băng quan biên giới bên trên, âm hiểm nói ra, "Ta không phải người, ta là thần, ta là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, ta quyết định, ta muốn ban thưởng rượu như phục sinh hoàng dương, để cho các ngươi lại kết lưng duyên, 3 năm 2 ôm. Bất quá, ta có một cái điều kiện, liền là giúp ta giết người." Nhiếp Phong nhìn trước mắt Đế Thích Thiên, lúc này hắn giống người điên, lại có chút giống cái loại người hầu tử. Hắn môi cái động tác đều là buồn cười như vậy, nhưng là phản phất cũng là phi thường âm hiểm đáng sợ. Nhiếp Phong lúc này còn mò không rõ Đế Thích Thiên nội tình, cùng hắn vẫn là muốn làm cái gì. Nhiếp Phong thần sắc phẫn nộ nói ra, "Tên điên." Nhưng là lúc này hắn cảm giác bản thân khí tức yếu ớt, ngực ẩn ẩn làm đau. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nhắm hai mắt, thở hổn hển hai cái thu khí, đối Đế Thích Thiên hỏi đạo, "Ngươi muốn ta giúp ngươi giết người nào?" Đế Thích Thiên nói ra, "Ngươi theo liền giết người đó, ta đều như thế cao hứng, ngươi quyết định liền tốt, à, không nên quên à, nếu như giết càng nhiều, diệu như phục sinh hoàn dương sau đó tuổi thọ thì sẽ càng dài. Giết một cái thêm 3 năm, giết hai cái thêm 6 năm, ba cái 9 năm. Nếu như ngươi có thể giết đến tận 30 cái, ta cam đoan hai vợ chồng các ngươi nhất định có thể bạch đầu giai lão, trăm tử ngàn tôn." Đế Thích Thiên trên mặt mặc dù mang theo tiểu dung, nhưng là Nhiếp Phong nghe được những lời này sau đó, không khỏi tê cả da đầu, cảm giác người này mười phần kinh khủng, cảm thấy trong lòng của hắn khẳng định là một số bóp méo. Hắn nhắm mắt lại lần thứ hai kêu đạo, tên điên. Lúc này nhìn lại Đế Thích Thiên, hắn thần sắc động tác, như thằng bé con cũng giống tên hề, hắn khoa tay múa chân nói ra, nói hảo hảo ngươi tại sao lại không để ý tới ta. Ui ui, ui. Nhưng là Nhiếp Phong nhắm mắt lại, hoàn toàn không có phản ứng đến hắn. Chỉ thấy hắn ghé vào băng quan đỉnh đầu, tiếp tục nói ra, chúng ta cái này bút giao dịch còn không có nói tốt đây, không cho phép ngủ gà ngủ gật. Hắn nhìn xem Nhiếp Phong, vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào, lại nhẹ nhàng đụng đụng Nhiếp Phong đầu, gọi đạo, uy uy, ngươi tỉnh à. Đột nhiên, Nhiếp Phong mạnh mẽ dưới từ trong quan tài băng nhảy ra. Nguyên lai vừa rồi, Nhiếp Phong chỉ là giả bộ như ngủ, rất muốn lệnh Đế Thích Thiên buông lòng cảnh giác. Chương 584, Tô Thành hắn mục đích, liền được vì chạy trốn. Nếu không không biết cái tên điên này sẽ làm ra cái gì đến. Lúc này, chỉ thấy Nhiếp Phong cao cao bay vút lên ở giữa không trung, hắn một trưởng liền đem Đế Thích Thiên đập tới trên mặt đất. Lúc này Đế Thích Thiên phát tới từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Nhiếp Phong đè ép Đế Thích Thiên, bước hỏi đạo, mau nói, thê tử của ta Di Hải ở đâu? Không nói ta đánh chết ngươi. Đế Thích Thiên ôm thật chặt Nhiếp Phong cánh tay, phản phất nữ sinh đang làm nũng đồng dạng nói ra, ai nha, ta không thể nói, ta không thể nói, không thể nói. Một giây sau, Nhiếp Phong liền thấy bản thân vừa rồi nén ở Đế Thích Thiên, cái này thời điểm lại đột nhiên không thấy, chỉ lưu lại hắn quần áo, rớt xuống đất. Cái này rõ ràng là đang giễu cợt bản thân nha, Nhiếp Phong nghĩ thầm. Nhiếp Phong nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, lúc này mới nhìn thấy Đế Thích Thiên, nguyên lai, hắn bay đến băng phong phía trên. Nhiếp Phong đội vàng đuổi sát phía sau, lúc này bên ngoài tuyết rất lớn, ở nơi này đầy trời trong đống tuyết, Nhiếp Phong đuổi sát Đế Thích Thiên, bọn hắn động tác, phản phất là ở trượt tuyết đồng dạng phi thường cấp tốc. Khi đi đến trên sườn núi thời điểm, hai người liền lần thứ hai giao thủ với nhau. Chỉ thấy hai người ngươi lật ta lăn, không phân trên dưới. Lúc này Nhiếp Phong, hắn sử xuất bài bất trưởng, một trưởng hướng về Đế Thích Thiên đánh tới. Nhưng là mỗi một trưởng đều thất bại trên mặt đất. Trong phút chốc, bọn hắn bốn phía tóe lên trận trận bông tuyết, tức khắc tuyết sơn băng liệt, trên núi tuyết động, toàn bộ đều lăn xuống tới. Nhiếp Phong quay đầu nhìn thấy, nguyên lai là tuyết lở, một bên Đế Thích Thiên, trên mặt cũng mang theo biểu tình kinh hoàng. Hai người tức khắc ngừng đánh nhau, nhanh chóng hướng về phía trước đi vòng quanh. Bởi vì cái gọi là tại thiên thai trước mặt, bất kể là cỡ nào võ lực cao cường người, cũng sẽ là sợ ba phần a, chỉ nghe thấy ở một tiếng vang thật lớn, sơn băng địa liệt. Nhiếp Phong cùng Đế Thích Thiên bị chôn ở tuyết phía dưới. Làm hôn mê Nhiếp Phong mở mắt lần nữa lúc, hắn cái thứ nhất nhìn thấy liền là Đế Thích Thiên. Chỉ thấy tay hắn cầm một chuỗi vỏ sò, cười hì hì đối bản thân kêu đạo, trời đã sáng, rời giường, gà gáy. Cũng lại còn phát ra trận trận gà gáy tiếng. Hắn tiếp lấy nói ra, ngươi nhất định cảm thấy rất kỳ quái, vì cái gì ngươi bị băng xuống tới băng tuyết, ép tới thất điên bắt đảo, mà ta lại một cọng lông chân, lông tơ cũng không thiếu đây. Không nói gạt ngươi à, kỳ thật à, ta ngay tại chỗ chết rồi, nhưng là ta hiểu được khởi tử hồi sinh, cho nên ta lại sống lại. Hắn vừa nói, bên khoa tay múa chân bắt chước những cái này tình cảnh. Thật sự là âm hồn bất tán. Nhiếp Phong lông mày nhíu chặt, nhìn trước mắt Đế Thích Thiên, trong lòng cảm thấy mười phần nghi ngờ. Đế Thích Thiên lại úp sấp Nhiếp Phong bên người, nhẹ nhàng nói ra, hảo hảo ngoan ngoãn dưỡng tốt thân thể, sau đó sáng đất cho ta đại khai sát giới, diệu như liền có thể lập tức hoàng dương. Các ngươi hai cái, liền có thể hàng đêm suốt đêm. Hắn vừa nói, vừa cười vỗ tay. Nhiếp Phong hung ác trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, tên điên. Lúc này, Đế Thích Thiên mãnh liệt quay đầu, hướng Nhiếp Phong hỏi đạo, ngươi nói cái gì? Nhiếp Phong ngữ khí kiên định lần thứ hai trả lời, ta nói ngươi là tên điên. Lúc này Đế Thích Thiên nâng lấy bản thân khuôn mặt, cười nói ra, nguyên lai ngươi cho rằng ta là đồ điên. Sau khi nói xong, hắn thở dài gật gật đầu. Nhiếp Phong tiếp tục đầy mắt phẫn nộ nói ra, chỉ có tên điên mới có thể nói ra làm sao chết người phục sinh chuyện ma quỷ, cũng chỉ có tên điên mới có thể cầm mình và người khác sinh mệnh đến nói đùa. Tới lấy vui. Tốt, ngươi cần không tin tưởng coi như xong, dù sao cái này người chết phục sinh trò chơi, là càng ngày càng tốt chơi, ai nha, ta cũng không nghĩ kết thúc quá sớm à. Đế Thích Thiên đầy mắt quỷ dị nói ra. Tiếp theo, hắn liền đứng dậy, khoa tay múa chân, muốn rời đi. Nhiếp Phong khẽ động cũng không thể động đậy, hắn nhìn xem Đế Thích Thiên muốn đi, liền lo lắng lớn tiếng kêu đạo, không muốn đi, trở về, cho ta trở về, đem thê tử của ta hải cốt trả lại cho ta. Nhưng là Đế Thích Thiên hoàn toàn không có để ý tới hắn. Lúc này Nhiếp Phong, hắn trong lòng nghĩ đến đạo, không biết trước mắt mình cái tên điên này, vẫn là cái gì lai lịch, cũng không biết, lúc này trang người, có biết hay không mình bây giờ phát sinh những sự tình này. Cầu hoa tươi không? Nếu như chủ nhân tại liền tốt, hắn khẳng định sẽ không để cho cái tên điên này ở đây dương ai. Lúc này Tô Thành, chỉ thấy hắn ngồi tại bảo tọa phía trên, lộng ngọc sau lưng hắn, để ép bả vai hắn. Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nữ, các nàng ngồi xuống thân thể, cho Tô Thành nén chân cơ bắp. Không thể không nói, dạng này sinh hoạt quả thực là thần tiên sinh hoạt, bất luận cái gì một cái nam nhân đều mộng tưởng có thể vượt qua dạng này sinh hoạt. Lúc này, Nê Bồ Tát đợi ở bên cạnh hắn, một bức cung kính bộ dáng, giống như là trung thành nhất người hầu mở dạng. Tô Thành ánh mắt nhắm lại, hắn trong ánh mắt lóe lên một sợi quan mang. Hắn tự nhiên là biết rõ, lúc này, Phong Vân đã trải qua lâm vào một đợt mới kiếp nạn. Mà cái này cái kiếp nạn, bọn hắn sẽ gặp gỡ rất cường đại địch nhân, Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên là Phong Vân bước thứ hai bên trong lợi hại nhất người, đoán chừng hùng bá tại Đế Thích Thiên trước mặt, cũng căn bản không được là đối thủ. Mà Tô Thành, hắn nghĩ nếu là càng cường đại Phong Vân hai người, cho nên Phong Vân hai người nhất định phải tiếp nhận lãnh khốc nhất khảo nghiệm, sau đó bọn hắn tất có thể lớn lên thành cây tùng phía dưới cường đại chiến sĩ. Một phương diện khác, Tô Thành cũng là phái phán quyết tổ chức, âm thầm bảo hộ lấy Phong Vân hai người, một khi Phong Vân hai người có nguy hiểm sinh mạng gì,
phán quyết tổ chức sẽ xuất thủ tương trợ. Lúc này Tô Thành không khỏi nghĩ đến đệ nhị mộng, không biết nàng hiện tại trôi qua như thế nào, mặc dù mình đã cầm giữ có nhiều như vậy nữ nhân, nhưng là ở Tô Thành trong lòng, đệ nhị mộng giống như là mộng đồng dạng, thần bí lại khiến người ta tràn ngập khát vọng. Tô Thành tin tưởng vững chắc, đệ nhị mộng cuối cùng sẽ trở thành hắn nữ nhân. Lúc này, hình ảnh chuyển tới sư vương bảo bên trong, chỉ thấy một vị sư vương bảo thủ hạ, đội ba đi ở trên bậc thang, mà nó đối diện chạm mặt tới, chính là Bắc Giá cùng sư, Tây Linh thiếu phận, Nam Loan chư cát, Đông Nhạc bất quần bốn người. Chương 585, Diệu Như, nàng không chết. Cái này tên thủ hạ, hai tay ôm quyền, thở hồng hộc nói với bọn họ, bảo chủ, bên ngoài có người muốn gặp ngươi, nhưng hắn vô luận như làm sao không đồng ý nói ra tính danh, ngươi ra ngoài vừa thấy liền biết rốt cuộc. Nghe lời này, sư vương bảo bốn vị này bảo chủ, liền bật người đi tới ngoài cửa. Bọn hắn nhìn chung quanh bốn phía, đều không nhìn thấy cửa ra vào có người, chỉ là nghe thấy từng đợt cuồng tiếu truyền vào trong tai. Đang lúc bốn người cảm thấy nghi hoặc thời điểm, chỉ thấy bầu trời bên trong bay lấy một cái trên mặt bạch sắc người đeo mặt nạ. Hắn cưỡi một đầu thạch sư tử, mà đầu này thạch sư tử chính là sư vương bảo cửa ra vào sư tử. Mà cái này cái mang người đeo mặt nạ chính là Đế Thích Thiên, hắn thật đúng là không chỗ không ở a. Bốn vị bảo chủ kiến đến tình hình này, bọn hắn thần sắc hết sức kinh ngạc cùng nghi hoặc. Lúc này, bọn hắn đã bị trên bầu trời Đế Thích Thiên lắc lư đầu góc choáng váng. Đột nhiên, làm bọn hắn ngửa đầu nhìn xem Đế Thích Thiên đi đâu thời điểm, chỉ thấy Đế Thích Thiên cưỡi thạch sư tử, hướng bọn hắn hung hăng ép đi. Lúc này bốn vị bảo chủ đồng tâm hiệp lực giơ tay lên, nâng thạch sư tử cùng Đế Thích Thiên, sau đó một quyền hung hăng đánh tới thạch sư tử bên trên. Tức khắc, thạch sư tử chia năm xẻ bảy, biến thành bã vụn. Mà Đế Thích Thiên liền lại đứng ở sư vương bảo nóc nhà sư tử đầu phía trên, chỉ thấy hắn vận dụng nội công. Tức thì trong lúc đó, hắn hút động lên vô số khối cự thạch. Lúc này Nam Loan Chư Cát nhìn lên trước mắt Đế Thích Thiên, kinh hô một tiếng, đầu chuyển tinh gì. Sau đó bọn hắn bày trận pháp, nên đón Đế Thích Thiên công kích. Bọn hắn đồng tâm hiệp lực, nháy mắt đánh nát tảng đá, nhưng là không nghĩ tới là Đế Thích Thiên dĩ nhiên lông tóc không thương đứng tại trước mặt bọn hắn. Một giây sau, bốn người liền cùng Đế Thích Thiên đánh đấu. Chỉ thấy một trận gió một dạng tốc độ, Đế Thích Thiên phi tốc tại bọn hắn bốn phía giáp bước. Mà khi Đế Thích Thiên trở về nguyên mà thời điểm, bốn vị bảo chủ đều lấy thân chịu trọng thương. Nguyên lai, Đế Thích Thiên là thi triển Lăng Ba Vi Bộ, đả thương bọn hắn. Chỉ thấy hắn dùng một sợi dây đỏ, đem bọn hắn bốn người ngón tay trói cùng một chỗ, vừa hung ác lôi kéo dây từng một chỗ khác. Cười nói ra, các ngươi bốn người khổ luyện xuyên thông thập thân mạch, đã bị ta bắt tại trên tay, nếu như không chịu nghe mệnh với ta, ta liền để cho các ngươi tan thành mây khói. Ta công phu cùng Phong Vân so sánh, ai mạnh? Lúc này Đế Thích Thiên phản phất là lại thay đổi một loại tính cách, hắn một mặt phẫn nộ hỏi đạo. Thắng bị trọng thương bốn vị bảo chủ, vì trên mặt đất khẩn trương trả lời, ngươi mạnh ngươi mạnh. Ngay sau đó, Đế Thích Thiên quát mắng đạo, ta tâm địa so bộ kinh vân mềm, dễ dàng ở chung, lại so nhiếp phong tâm địa cứng rắn, dễ dàng quyết định thật nhanh. Sau khi nói xong, hắn liền đột nhiên buông lỏng ra dây đỏ, tứ đại bảo chủ liền hung hăng ném xuống đất. Tiếp lấy hắn lại tiếp tục nói ra, nếu như các ngươi đồng ý thần phục với ta, ta có thể bảo đảm, người lòng người nghĩ hoàn thành, muốn làm gì thì làm. Nói xong cũng là một trận cười điên cuồng, doa đến bốn vị bảo chủ liền vội vàng gật đầu. Ngẫm lại tại Đế Thích Thiên dạng này một cái, võ công cao cường, nội lực thâm hậu, tâm ngoan thủ lạn, quyết định thật nhanh ma đầu trước mặt, có thể có mấy người dám cùng hắn đối kháng. Giờ phút này bộ kinh vân, chỉ thấy hắn quỳ gối một cái trước phần mộ, mười phần thống khổ bộ dáng. Nguyên lai, like, đây là ba ba Hoắc Bộ Thiên phần mộ, hôm nay chính là Hoắc Bộ Thiên ngày rỗ, bộ kinh vân cố ý trước để tế điện. Mà vợ hắn Tiểu Điệp, lúc này đang ôm lấy hải tử chậm rãi hướng hắn chạy đến. Đứa bé này, tên hắn gọi Vân Nhi, là Tiểu Điệp, bị kiếm thần vũ nhục sở sinh dưới hải tử. Nhưng là bộ kinh vân đối Vân Nhi cũng là coi là mình ra. Đang lúc này, bộ kinh vân ngẩng đầu nhìn đến, là sư vương bảo bốn vị bảo chủ, bọn hắn giơ lên một bộ thạch quan, mà thạch quan phía trên ngồi một cái tính cách quái dị, trên mặt mặt nạ màu trắng nam tử, đang hướng đi tới bên này. Loại tính cách này quái dị kỳ hoa, ngoại trừ Đế Thích Thiên, còn sẽ có người nào đây? Bộ kinh vân nhìn đến kẻ đến không thiện, liền cảm xúc bối rối đem Vân Nhi giao cho Tiểu Điệp, sinh sợ bọn hắn xúc phạm tới vợ con. Bộ kinh vân đối tứ đại bảo chủ nói ra, các ngươi là ngại lần trước ta xuất thủ quá nhỏ, đánh đến không đủ có phải hay không? Lúc này bốn vị bảo chủ không có trả lời, mà vị kia tính cách quái dị người đeo mặt nạ thoáng cái từ trên quan tài đá nhảy xuống đến, đối bộ kinh vân nói ra, huynh đệ, bọn hắn lần này là làm việc cho ta, ngươi đừng làm khó bọn hắn a. Dứt lời, Đế Thích Thiên liền thả người nhảy lên, nhảy đến đối diện núi đá phía trên. Tiếp theo, chỉ thấy hắn đối thạch quan liền là hung hăng một trường. Trong phút chốc, thạch quan cái nắp bị đánh vỡ nát. Tiếp theo, Đế Thích Thiên nói ra, ta đây phó ngàn năm hàn băng chế tạo trong quan tài đầu, để đó trên đời độc nhất vô nhị một kiện bảo bối, mời ngươi cẩn thận thưởng thức. Nghe xong hắn lời nói, bộ kinh vân chậm rãi tiến lên, hắn muốn nhìn một chút người này vẫn là chơi trò quỷ gì. Chỉ là nhìn thoáng qua, bộ kinh vân liền dọa đến trợn mắt há hốc mồm. Nguyên lai, trong quan tài nằm là chết đi Diệu Như. Sau khi về đến nhà Nhất Phong, từ nay về sau bắt đầu tâm thần có chút không tập trung. Hắn từng lần một nghĩ đến lúc trước Diệu Như, cũng từng lần một nhớ lại ngày xưa chẳng cảnh. Đúng lúc này, bộ kinh vân đi tới Nhất Phong trước cửa. Nhất Phong nhìn thấy bộ kinh vân đến đây, liền tranh thủ thời gian đứng dậy chạy đến trước cửa. Đối bộ kinh vân nói ra, Vân sư minh, làm sao là ngươi a? Ta còn tưởng rằng cái người điên kia. Bộ kinh vân ngây ra như phong nói ra, tên điên xác thực đã trở về, hắn đem Diệu Như cũng mang đã trở về. Lúc này Nhất Phong sau khi nghe được, thần sắc bối rối, hắn quay người tông cửa xông ra. Hình ảnh nhất chuyển, tại một chỗ bảng núi bảng thủy bờ sông nhỏ, chỉ thấy Đế Thích Thiên tay cầm trung đồng, trong miệng nhắc tới đạo, người khoác áo giáp,
đầu đội kim nón trụ, vạn tượng đổi mới, vội vã như luật lệnh, thuận thiên ứng nhân, nguyên thần xuất hiếu. Hoàn hồn, diệu như hoàn hồn, trở về, hắn không ngừng lặp lại lấy. Hắn bộ dáng, hiển nhiên là một bức chiêu hồn đạo sĩ bộ dáng. Chỉ thấy chân hắn hung hăng trên mặt đất giẫm mấy lần, trong miệng lại tiếp tục lẩm bẩm mới vừa nói lời nói kia. Đang ở lúc này, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân liền đuổi đến nơi này. Bọn hắn nhìn thấy Diệu Như bị đặt ở nhỏ sông trung ương độc trên thuyền, vội vàng chạy tới. Nhìn xem Diệu Như, nàng bộ dáng vẫn là cùng trước khi chết đồng dạng, không có bất kỳ cái gì biến hóa, nàng liền dạng này an tường nằm ở nơi nào, phảng phất là cái ngủ mỹ nhân một dạng. Chương 586, Nhiếp Phong uy hiếp không gặp cũng được, nhưng là cái này vừa thấy, nhường Nhiếp Phong trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần, rất là khổ sở. Hắn nhẹ nhàng mà lấy tay sờ lấy Diệu Như khuôn mặt, trong hốc mắt no bụng mang theo nước mắt, không cho chạm vào nàng. Bộ Kinh Vân vội vàng nói ra, vì cái gì? Nhiếp Phong hỏi đạo. Bởi vì hắn toàn thân gắn hồi hồn hương, tăng thêm băng quang rét lạnh chi khí, đủ để bảo tồn thi thể không hỏng, nhưng tuyệt không thể cùng người sống có chút da thịt tiếp xúc, nếu không dù có hồi sinh chi thuật cũng là phí công. Bộ Kinh Vân nói. Chỉ nghe Đế Thích Thiên vỗ tay nói ra, hảo hảo, bộ huynh đệ, ta quả nhiên không có tìm sai người, ngươi như thế tỉnh táo cùng trí tuệ, muốn so cái kia Nhiếp Phong cao hơn không chỉ gấp 10 lần, cũng không hưởng Bắc Giá Hùng Sư bọn hắn bốn người si tâm bảo tưởng. Muốn để cử ngươi coi minh chủ, cùng một chỗ tranh bá thiên hạ. Hắn cười ha hả nói ra. Lúc này Nhiếp Phong tức hồn hẹn, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói ra, đồ khốn kiếp, ta đã thể, chỉ cần ta đứng lên, ta nhất định sẽ làm thịt ngươi. Dứt lời liền hướng Đế Thích Thiên đánh tới. Hắn giơ lên trong tay tuyết ẩm cùng đao, mà lúc này đứng ở một bên Bộ Kinh Vân chạy tới, dùng tuyệt thế hảo kiếm chặn lại Nhiếp Phong tuyết ẩm cùng đao. Lúc này Nhiếp Phong vừa bội vừa khí, hắn muốn giết cái này cái tính tình cổ quái, tâm ngoan thủ lạ tác mà. Vì cái gì sư huynh muốn ngăn cản hắn, không cho phép tổn thương hắn, tỉnh táo một chút. Bộ Kinh Vân mở miệng nói ra. Lúc này Nhiếp Phong mới không quản được nhiều như vậy, hắn cảm xúc phẫn nộ, hô to một tiếng, tránh ra, liền lại hướng Đế Thích Thiên phóng đi. Lúc này chỉ thấy Bộ Kinh Vân ngăn khuất Đế Thích Thiên phía trước, ôm thật chặt Nhiếp Phong, hai người bắt đầu từ dưới đất đánh tới dưới nước. Đứng ở trên cầu Đế Thích Thiên, lúc này khai tâm giống đứa bé một dạng. Chỉ thấy Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong lẫn nhau tranh đấu lấy, một trường đánh tới, nước sông văng khắp nơi, tức khắc có một người giống quýt một dạng thủy cầu, giống thuyền nhỏ bên kia bay đi. Mà Diệu Như thi thể, lúc này cực tốc hướng trong sông đi vòng quanh, Nhiếp Phong nhìn thấy vội vàng đẩy chủ trượt xuống đến Diệu Như. Mà khi viên kia nhỏ giọt nước đang muốn nhỏ vào Diệu Như cái chán thời điểm, bị Bộ Kinh Vân tranh thủ thời gian lấy tay tiếp lấy. Bộ Kinh Vân một mặt nghiêm túc nói ra, hắn thi thể không thể đụng vào bất kỳ vật gì, sẽ triệt để phá hư hoàn hồn hương hiệu quả, nếu không dù có băng quan bảo hộ, cũng khó bảo đảm thi thể không hỏng. Lúc này Nhiếp Phong mới yên tâm, Bộ Kinh Vân ngừng xuống tới, cũng bất đắc dĩ nói ra, tóm lại cái tên điên này nói chuyện, ta chính là không tin. Chỉ thấy trên cầu Đế Thích Tiên nói ra, ngươi không tin, cái kia ngươi vì cái gì muốn tiếp lấy rơi xuống đến thủy nhà? Bởi vì à, chỉ cần có một giọt nước tại trên mặt hắn, hắn liền sẽ có một cái lỗ thủng, không dễ nhìn đây, hắn nói đến sinh động như thật. Nhiếp Phong tức giận nói ra, ngươi đào thê tử của ta một phần, còn đủ kiểu trêu của ta, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Nhiếp Phong cảm xúc đã trải qua không khỏi chính mình trường khống. Một bên Bộ Kinh Vân nói ra, Nhiếp Phong, tỉnh táo một chút, ngươi liền cố lấy hắn đào mộ mở qua tài, tập kỹ làm, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, vì cái gì Diệu Như vùi vào đất vàng lâu ngày, thi thể vậy mà còn có thể bảo trì khi còn sống bộ dáng, không có chút nào hư. Cái kia là bởi vì hắn, đều là hắn làm tay chân. Đế Thích Thiên cười nói ra, không sai, nếu không là bởi vì ta tại Diệu Như hạ táng trước đó, vụ trộm đem hồn tán vậy ở trên người nàng, lão bà ngươi đã sớm cho giỏi bỏ ăn hết hơn phân nửa, ai nha, kinh khủng à. Ngươi rất sớm trước kia vẫn theo dõi ta. Bộ Kinh Vân nói ra. Đúng rồi nha, buồn cười là ngươi thế mà một mực mộng nhiên không biết, Đế Thích Thiên nói ra. Nhiếp Phong ngay sau đó hỏi đạo, ngươi vẫn là người nào? Ngươi làm gì một mực theo dõi ta? Đế Thích Thiên hai tay giao thoa, chững chạc đàng hoàng nói. Ta là ai? Nói đến các ngươi khẳng định không tin, kỳ thật ta cũng không tính là cái gì, các ngươi nghe cho kỹ, là các ngươi đại ân nhân. Nếu không phải là nhờ có ta mấy năm qua này tiềm phục tại Thiên Hạ Hội, mỗi ngày sớm muộn ở đó hùng bá ăn cái gì bên trong làm ra tay chân, coi như các ngươi phong vân kết hợp, cũng không phải hắn Tam Vân Quy Nguyên khí đối thủ. Về phần ta làm cái gì đối với ngươi dây dưa không thả, cái kia là bởi vì a, thiên hạ người tốt chơi tốt nhất nha. Ha ha à, trở lại chuyện chính, huynh đệ, ngươi nói ngươi có biện pháp thuyết phục ngươi cái này tốt sư đệ, có thể cùng ta chơi trận này người chết phục sinh trò chơi, làm gì? Người này đích thực quá đáng sợ, hắn không những âm dương quái khí, xuất hiện lại nhìn đến, hắn lòng dạ cũng là rất sâu. Người này tuyệt không kém hùng bá, không biết chủ nhân phải chăng biết rõ người này tồn tại, hiện tại đành phải trước hành sự tùy theo hoàn cảnh, nhưng ngày sau nhanh một chút báo cáo chủ nhân, để cho chủ nhân đưa nó nhất cử tiêu diệt. Bộ Kinh Vân lấy nói ra, làm gì? Giết người đối Phong Vân tới nói, cho tới bây giờ không phải vấn đề. Nghe Bộ Kinh Vân mà nói, Đế Thích Tiên tức khắc cao hứng bừng bừng trên mặt đất lanh lợi, chỉ thấy hắn nói ra, hảo hảo. Nói xong, cái trò chơi này là càng ngày càng kích thích, càng ngày càng tốt chơi. Đang lúc hắn cao hứng bừng bừng thời điểm, Nhiếp Phong nói ra, chúng ta tuyệt sẽ không bồi người cái này tên điên, chơi cái này cá biệt hí, ngươi chẳng những là người điên, hơn nữa còn là cái đại lừa gạt, trong quan tài băng đầu cũng không phải Diệu Như, ngươi cái này đại lừa gạt. Dứt lời, Nhiếp Phong liền cảm xúc kích động muốn hướng về Đế Thích Thiên đánh tới. Nhiếp Phong, tỉnh táo một chút, ta không phải cùng ngươi nói sao? Không cho phép tổn thương nàng mảy may. Bộ Kinh Vân nói xong, trên cầu Đế Thích Thiên ngón tay liền so với một cái khinh bị động tác. Hữu khí vô lực nói ra, không có tí sức lực nào.
Nhìn thấy Đế Thích Thiên ghê tởm sắc mặt, lại ngẫm lại Diệp Như Phần mộ bị đảo, Nhiếp Phong liền khống chế không nổi tâm tình mình. Hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng Đế Thích Thiên mà nói, nhưng là ngẫm lại, Vân Sư Minh đã nói với hắn, nhường hắn tuyệt đối không thể gây tổn thương cho cái người điên kia, hắn liền tức hổn hển phẫn nộ rời đi. Đế Thích Thiên một mặt phó bất đắc dĩ nói ra, ta mới không tin, ngươi không nghĩ chơi, lại trở về à? Uy. Nhưng là, lúc này Nhiếp Phong đã trở về xa, không thấy bóng dáng. Chương 587, cùng Đế Thích Thiên đàm phán Bộ Kinh Vân nhìn thấy Nhiếp Phong rời đi sau, hắn sắc mặt hơi đổi một chút. Phải biết, bây giờ là phục sinh Diệu Như cơ hội tốt nhất, mặc kệ có thể hay không thành công, bọn họ đều là đáng giá thử một lần. Cho nên, hắn nhất định phải thuyết phục Nhiếp Phong, nhường Đế Thích Thiên đem Diệu Như phục sinh. Hắn và Nhiếp Phong hai người minh đệ tình thâm, ở trước đó càng là kinh lịch rất nhiều chuyện, có thể nói là đồng sinh cộng tử, cho nên hắn cũng hy vọng nhìn thấy Nhiếp Phong thê tử Diệu Như có thể phục sinh. Tại Diệu Như sau khi qua đời, Nhiếp Phong cả người biến tiêu trầm xuống, Bộ Kinh Vân không muốn nhìn thấy hắn cái dạng này. Hơn nữa, Nhiếp Phong hiện tại đã trải qua nhập ma, hắn ma tính chưa định, nói không chừng nhường Diệu Như phục sinh sau đó có thể hóa giải Nhiếp Phong thể nội ma tính. Chỉ thấy Bộ Kinh Vân nháy mắt tại chỗ biến mất, đi theo Nhiếp Phong sau lưng. Đế Thích Thiên nhìn thấy Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong hai người rời đi sau, hắn ồn ào nói ra, không dễ chơi à, không dễ chơi à, không nghĩ tới hai cái người đều đi, ha ha, ta liền không tin hai người các ngươi sẽ không trở về. Hắn trong đôi mắt lóe qua một đạo tinh quang, lúc này hắn lặng lặng mà ngồi ở chỗ này, phảng phất tại chờ lấy hai người trở về. Một bên khác, Bộ Kinh Vân đã trải qua đuổi kịp Nhiếp Phong, hắn liền vội vàng kéo Nhiếp Phong, cấp bách nói ra, Phong sư đệ, cái này thế nhưng là ngàn năm một thở cơ hội à, dù sao hiện tại đã không có hy vọng, có đúng không? Có thể làm sống được ngựa y y, nói không chừng cái kia quái lao đầu có thể cho Diệu Như sống lại. Bộ Kinh Vân đang cùng Nhiếp Phong tràn đầy tranh chấp, nghe được Bộ Kinh Vân mà nói sau, Nhiếp Phong rung lắc lắc đầu. Hắn nói ra, không, ta không tin, trên cái thế giới này làm sao sẽ có khởi tử hồi sinh lực lượng, nếu như nói nhường thi thể bảo trì không mục nát trứng, ta còn có thể lý giải, nhưng là khởi tử hồi sinh, đánh chết ta cũng không tin, hắn nhất định là gạt người chỉ. Đối phương nhất định sẽ thiết hạ cái gì bấy dập, nhường ngươi cùng ta chui vào, chúng ta nhất định không thể lên hắn làm. Nhiếp Phong trên mặt lóe qua một tia cô đơn, nói ra, kỳ thật, Nhiếp Phong nói cũng không phải không có lý, dù sao cho ai nói, nhường một người chết đột nhiên phục sinh mà nói, nghe đều sẽ hoang đường. Bộ Kinh Vân vẫn là chưa từ bỏ ý định, bởi vì hắn ẩn ẩn cảm thấy, trước mắt xuất hiện quái nhân này, nói không chừng thật ẩn ẩn có một ít thần kỳ thủ đoạn, nói không chừng thực sẽ cứu sống Diệu Như, dù sao hiện tại cũng không có biện pháp gì, còn không bằng thí một thí. Người nghe ta không? Chúng ta đi thử một chút, dù sao lấy ngươi ta hai người công lực liên thủ mà nói, coi như đối phương có âm mưu quỷ cái gì, chúng ta cũng không có khả năng bị sa vào, cho nên, chúng ta đi nhìn một chút, nhìn hắn vẫn là có thể hay không nhường Diệu Như phục sinh, được không? Bộ Kinh Vân nói. Nhiếp Phong mang trên mặt dãy rủa cùng do dự, kỳ thật hắn không muốn để cho Đế Thích Thiên phục sinh Diệu Như, còn có, cái nguyên nhân kia chính là sợ hãi thất vọng, dù sao Diệu Như là vợ hắn, cũng là hắn yêu sâu nhất nữ nhân. Hắn sợ hai bản thân, vốn là chờ mong Diệu Như có thể phục sinh, kết quả phát hiện Đế Thích Thiên nói chuyện chỉ là một cái âm mưu. Như vậy hắn hiện tại hy vọng liền sẽ biến thành thất vọng rồi. Hắn không nghĩ lại tiếp nhận loại này trầm trọng đả kích, bất quá tại Bộ Kinh Vân quên, hắn rõ ràng đã có bương lòng. Do dự một lát sau, hắn gật gật đầu nói, "Ừm, tốt, vậy chúng ta liền đi xem một cái." Hắn nắm chặt lại trong tay tuyết ẩm cùng đao. Lúc này tuyết ẩm cùng đao, quang mang chớp nhấp nháy, còn lóe qua một sợi hàn mang. Tại nội tâm của hắn đã trải qua hạ quyết định, nếu như Đế Thích Thiên dám lừa hắn lời nói, hắn nhất định sẽ làm cho đối phương để mắt. Bộ Kinh Vân tựa hồ cũng nhìn ra Nhiếp Phong bên trong nghĩ thầm phát. Hắn cũng thầm hạ quyết tâm, nếu như Đế Thích Thiên mà nói chỉ là một cái âm mưu, như vậy hắn sẽ tiếp nhận Phong Vân hợp kích lực lượng. Một lát sau, Phong Vân hai người lần thứ hai về tới Đế Thích Thiên nơi này. Đế Thích Thiên nhìn thấy Phong Vân hai người lần thứ hai trở về sau, trên mặt hắn mang theo hài lòng tiêu dung, ha ha nói ra, ha ha, ta liền biết rõ các ngươi sẽ trở về, ta không chỉ có lấy khởi tử hồi sinh năng lực, còn có thần cơ diệu toán công phu đây. Đế Thích Tiên trong ngôn ngữ tràn đầy trêu chọc, nghe được Đế Thích Tiên mà nói sau, Nhiếp Phong cơ cơ trong tay tuyết ẩm cùng đao, lạnh lùng nói ra, nói nhảm tranh thủ thời gian phục sinh Diệu Như a. Muốn Diệu Như phục sinh sao? Cũng không phải không có khả năng, trừ phi các ngươi giúp Lao Phu làm một việc, chỉ cần chuyện này làm thành sau đó, Lao Phu liền giúp các ngươi giải mộng, nhường Diệu Như đứng ở trước mặt các ngươi. A, sự tình gì? Bộ Kinh Vân lạnh lùng nói ra. Hắn liền biết rõ, muốn Diệu Như phục sinh nhất định sẽ bỏ ra bất cứ giá nào, đối phương tuyệt đối không có khả năng hảo tâm như vậy phục sinh Diệu Như. Vân sư ca, chúng ta đi, người này nhất định là gặp người, ta liền biết rõ hắn có nhất định điều kiện, hiện tại rốt cục lộ đi ra chân diện mục, hắn căn bản không có khả năng phục sinh Diệu Như, chỉ là hắn vì để cho chúng ta thay hắn làm việc, tất biên tạo ra đến nói dối. Nhiếp Phong hướng về phía Bộ Kinh Vân nói ra. Phong sư đệ, trước không nổi, trước nghe một chút hắn rốt cuộc muốn để cho chúng ta làm sự tình gì. Bộ Kinh Vân quay đầu hướng về phía Nhiếp Phong nói ra. Nghe được Phong Vân hai người đối thoại, Đế Thích Thiên tại mang trên mặt một vòng đặc sắc tiêu dung. Phong Vân hai người thế nhưng là hắn hết sức cảm thấy hứng thú, dù sao, hai người này thế nhưng là trong thiên hạ nhất đẳng cao thủ. Chương 588, lấy mạng đổi mạng. Hơn nữa đã từng, Phong Vân liên thủ càng là đánh bại Võ Lâm đại ma đầu Hùng Bá. Ngươi có điều kiện gì? Nói đến xem, Bộ Kinh Vân hướng về phía Đế Thích Thiên nói ra. Điều kiện cũng rất đơn giản, cái kia liền là các ngươi giúp ta giết người nào ta bất kể, nhưng là, các ngươi muốn nhớ kỹ giết một người, Diệu Như liền sẽ có 1 năm tuổi thọ, giết 2 người, Diệu Như liền sẽ có 2 năm tuổi thọ. Nếu như giết người càng nhiều, Diệu Như tuổi thọ thì sẽ càng dài. Đế Thích Thiên nói ra, Không thể không nói, Đế Thích Thiên là làm cho người nhìn không thấu người thần bí, ngay cả hắn nói ra điều kiện, cũng cho người cảm giác được mười phần kỳ hoa. Nghe được Đế Thích Thiên điều kiện sau, Phong Vân hai người nhướng mày, bọn hắn hai người từ khi đánh bại Hùng Bá, hai người cũng đã tương đương với thối lui ra khỏi giang hồ, càng không cần nói là đi giết người. Bọn hắn biết rõ, bản thân trước kia tại Hùng Bá thuộc hạ, làm rất nhiều chuyện sai, hiện tại cùng lấy chủ nhân Tô Thành, đã trải qua cải tà quy chính, không có khả năng loạn tổn thương vô tội. Hiện tại há có thể vì nhường rượu như phục sinh, đi giết một số người vô tội đây. Phong Vân hai người liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn từ hai bên trong ánh mắt nhìn ra bất đắc dĩ. Đúng lúc này, Nhiếp Phong con ngươi sáng lên, nội tâm âm thầm nghĩ tới, đúng rồi à, đối phương đã trải qua nói, hắn mặc kệ người nào, chỉ cần giết người là được rồi. Nội tâm của hắn đã trải qua giết đi ra một đầu kế sách. Vân Sư Minh, ngươi trước ở nơi này bên trong chờ lấy, ta đi giết người. Bởi vì Đế Thích Thiên, ngươi quên chủ nhân dạy dỗ sao? Chủ nhân sẽ không để cho chúng ta giết lung tung vô tội. Bố Kinh Vân nhẹ nhàng nói ra. Vân Sư Minh, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết lung tung vô tội, chờ lấy ta đi một lát sẽ trở lại. Nhiếp Phong trả lời. Trong lúc nói chuyện, thân hình hắn đã trải qua tại chỗ biến mất, sau một khắc xuất hiện, liền hướng về xa phương bỏ chạy. Mà trong tay hắn tuyết ẩm cùng đao, lúc này phát ra xích hồng sắc quang mang, đang khẽ run, tức khắc phát ra một tiếng kiếm reo, phản phất hóa thành tùy thời có thể cầm lấy tính mạng người ma binh. Nhiếp Phong mặc dù nhưng đã thối lui ra khỏi giang hồ, nhưng là hắn đối trên giang hồ thế lực vẫn là tương đối rõ ràng. Hắn biết rõ, từ khi Hùng Bá chết rồi, không ngừng có người muốn thay thế Hùng Bá vị trí, mà ở như thế loạn tượng bộc phát võ lâm bên trong, liền nảy sinh rất nhiều số bá. Cho nên hắn muốn trước đi giết số bá, Đế Thích Thiên đã trải qua nói, hắn mặc kệ giết người nào, chỉ cần giết đủ là được. Cho nên, hắn muốn đi trước đem phụ cận một vùng số bá toàn bộ đều chạm giết sạch sẽ. Nhiếp Phong thật đúng là một bức nói làm liền làm tính cách. Đế Thích Thiên nhìn qua rời đi Nhiếp Phong, đắc ý cười đạo. Đối với Đế Thích Thiên tới nói, hắn đã trải qua sống mấy trăm năm, thích nhất sự tình là cái gì? Đương nhiên là đem người khác đùa giỡn đối cỗ trưởng bên trong. Lúc này hắn đem Phong Vân hai người chơi đến xoay quanh, Phong Vân hai người không những nghe hắn mà nói, hơn nữa trước đi giết người, cái này để trong lòng hắn bên trong sinh đi ra một cô cảm giác tự hào cùng cảm giác thành tựu. Ngươi tốt nhất không nên gạt chúng ta, nếu không mà nói, chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, Bộ Kinh Vân hướng về phía Đế Thích Thiên nói ra. Ngươi cứ yên tâm đi, chỉ cần các ngươi đổi phát hiện ta điều kiện, ta liền nhất định sẽ đem rượu như phục sinh, Đế Thích Thiên mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra. Hắn thần thông quảng đại, bản sự đã đạt đến vị thần mạc chắc bước, muốn phục sinh một người đối với hắn mà nói, mặc dù có chút khó khăn, nhưng có phải thế không xong không thành. Một lát sau, Nhiếp Phong đã trở về. Hắn cả người trên người sát khí cuồn cuộn, trong hai tròng mắt lộ ra một tia màu đỏ tươi, tuyết ẩm cùng đao bên trên dính vết máu, rõ ràng hắn vừa rồi đã trải qua giết qua người. Vừa rồi ta đã ở phụ cận đây giết 50 người, hiện tại nên đổi xuất hiện ngươi hứa hẹn a. Nhiếp Phong hướng về phía Đế Thích Thiên nói ra. Tốt tốt tốt, các ngươi có thể tuân thủ lão phu hứa hẹn, vậy lão phu hiện tại liền phục sinh Diệu Như. Đế Thích Thiên vỗ tay, mang trên mặt tán thưởng biểu lộ. Chỉ thấy lúc này, thân hình hắn giống như thuấn di đồng dạng, đi thẳng tới Diệu Như quan tài bên cạnh. Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong hai người, nín thở, thần sắc khẩn trương nhìn xem Đế Thích Thiên động tác. Bây giờ là thời khắc mấu chốt nhất, có thể hay không nhường Diệu Như phục sinh, liền nhìn hiện tại. Nhiếp Phong mang trên mặt hy vọng, thậm chí hắn cả người thân thể đều hơi có chút run rẩy. Đúng lúc này, Đế Thích Thiên trên người Diệu Như phun ra lam sắc quang mang, hắn cả người thoạt nhìn, mười phần thần bí khó lường. Trong tay hắn xuất hiện hai cái quang cầu, chỉ thấy hắn hai tay kết thành huyền ảo phức tạp cảnh tượng. Một cỗ cường hành lực vô hình từ trên người hắn lan tràn ra, cái này cỗ lực vô hình trực tiếp nhường Phong Vân trong hai người tâm lộn bộ một chút. Người này thật mạnh, đây chính là Phong Vân hai người, đối với Đế Thích Thiên rất cảm thấy thụ. Đế Thích Thiên hai mắt mãnh liệt bắn ra giống như tính thực chất quang mang. Chỉ thấy tại hắn đỉnh đầu chỗ, lơ lửng một mảnh quang mang, cỗ này quang mang, vẹn vẹn nhìn một chút, liền để đầu người ra tóc nhà, ngay cả đều nổi da gà. Vong hồn nhập thể. Đế Thích Thiên hướng về phía trời quát lạnh một tiếng. Chỉ thấy hắn đỉnh đầu chỗ kim sắc quang mang, trực tiếp chui vào Diệu Như thể nội. Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong con mắt, nhìn chằm chằm Diệu Như biến hóa. Chương 589, khởi tử hoàn sinh cái này thời điểm, nhường bọn hắn khiếp sợ và hoảng sợ một màn phát sinh. Chỉ thấy Diệu Như trên mặt, nguyên bản có chút trắng bệnh sắc mặt, dĩ nhiên trở nên có chút hồng nhuận. Trời ạ, đây là thật nhường Diệu Như sống lại sao? Nhiếp Phong tức khắc dưới đáy lòng kinh hô một tiếng, hắn đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Nháy mắt, trên mặt hắn mang theo cùng hỉ. Diệu Như sống lại, Diệu Như rốt cục sống lại, ha ha. Hắn cao hứng hô to đạo. Bộ Kinh Vân nhìn thấy Diệu Như biến hóa sau, trên mặt hắn cũng lộ vẻ kích động cùng hưng phấn biểu lộ. Hắn lại nhìn bên cạnh Nhiếp Phong biến hóa, rốt cục lòng một cái khí. Từ khi Diệu Như sau khi chết, Nhiếp Phong vẫn ở vào sa sút tinh thần trạng thái, hơn nữa thỉnh thoảng liền ma tính đại phát. Hy vọng Diệu Như phục sinh, có thể làm cho Nhiếp Phong mau chóng chuyển biến tốt đẹp. A Diệu Như đã trải qua sống lại, Đế Thích Thiên có chút đắc ý nói ra. Sau đó hắn thần sắc xa xa quan sát đến Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong hai người biến hóa. Tại hắn lời mới vừa nói xong chưa bao lâu sau, trong quan tài Diệu Như bắt đầu động, chỉ thấy nàng chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt mang theo một tia mê mang, nàng từ trong quan tài đi ra, quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh, trên mặt có vẻ hơi nghi hoặc. Sau đó hắn ánh mắt chú ý tới ở một bên Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân. Khi nàng nhìn thấy Bộ Kinh Vân thời điểm, trong hai tròng mắt tức khắc mang theo một tia phẫn nộ. Trên người nàng cũng phát ra băng lãnh khí tức, phản phất Nhiếp Phong là hắn giống như cựu nhân. Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong nhìn thấy Diệu Như biểu hiện xuất hiện sau, hai người bọn hắn người hơi nghi hoặc một chút. Bọn hắn rõ ràng cảm giác được, Diệu Như mặc dù sống lại, nhưng là, bọn hắn hai người lại cảm giác mười phần lạ lẫm, phản phất đứng tại trước mặt bọn hắn Diệu Như, giống như là đổi một người dường như. Mà Nhất Phong, lúc này trên mặt tràn ngập kích động cùng tín phục. Hắn có chút không thể tin nói ra, sống lại, Diệu Như ngươi rốt cuộc sống lại. Hắn vừa nói, bên hướng về Diệu Như đi đến, hắn nghĩ muốn đem Diệu Như ôm vào trong ngực. Từ khi mộng du đến nay, hắn mỗi ngày muộn trên đều sẽ mơ tới Diệu Như. Giờ phút này, nhìn thấy Diệu Như rốt cuộc phục sinh, hắn há có thể không kích động không cao hứng. Đang ở hắn sắp tiếp cận Diệu Như thời điểm, chỉ thấy Diệu Như trên người nội lực phóng đại, nàng hung hăng hướng về Nhiếp Phong lồng ngực đẩy ra một trường tâm. Hơn nữa cho người kinh ngạc là, từ trước đến nay ôn nhu Diệu Như, lúc này mang trên mặt phẫn nộ cùng tức hận, hiển nhiên là đem Nhiếp Phong trở thành không đội trời chung cửu nhân. Cái này, đây là có chuyện gì? Bộ Kinh Vân kinh hô đạo. Hắn vạn lần không ngờ, sống lại Diệu Như dĩ nhiên biến thành cái dạng này. Chỉ thấy Diệu Như bàn tay đã trải qua rơi vào Nhiếp Phong lồng ngực chỗ. Ầm ầm ầm, tại Diệu Như nội lực phía dưới, Nhiếp Phong thân thể trực tiếp hướng về sau lui về phía sau mấy bước. May mắn là Diệu Như nội lực không phải cao thâm cỡ nào, không có đối Nhiếp Phong tạo thành tính thực chất tổn thương. Nhiếp Phong lúc này ngây ngẩn cả người, hắn cả người hô hấp đều có chút gấp rút. "Diệu Như, ta là Nhiếp Phong, ngươi không quen biết ta." Hắn đối lấy Diệu Như nói ra. Vừa rồi Diệu Như biểu hiện xuất hiện, nhường hắn cảm giác được mười phần đau lòng. Bởi vì đã từng hắn và Diệu Như thế nhưng là vợ chồng son a, nhưng là bây giờ Diệu Như mới vừa tỉnh dậy, lại là đem hắn trở thành giống như cửu nhân. Trong lòng của hắn há có thể dễ chịu. "Ha ha, cho hay mở màn." Đế Thích Thiên nhìn xem Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong còn có Diệu Như ba người. Hắn cười ha ha đạo. Vừa dứt lời, hắn cả người thân hình cũng đã biến mất ở nơi đây. Cho hay đã trải qua mở màn, hắn liền không cần lưu tại nơi này. "Cầu hoa tươi không?" "Ừ, ta đương nhiên nhận biết ngươi à, ngươi kêu Nhiếp Phong, cũng là ta giết cha cửu nhân, ta hận không được đem ngươi chém thành muôn mảnh." Diệu Như lạnh lùng hướng về phía Nhiếp Phong nói ra. Phản phất đem Nhiếp Phong trở thành chân chính giống như cửu nhân. "Diệu Như, ngươi có phải hay không sai lầm? Hắn là Nhiếp Phong, là ngươi phu quân a." Bộ Kinh Vân trọng tiếng nói ra. "Không, ta không có lầm, Nhiếp Phong là ta giết cha cửu nhân. Ta vĩnh viễn cũng không quên được, ta muốn giết ngươi." Diệu Như lần thứ hai lạnh lùng nói ra. Nàng trong giọng nói tràn đầy lạnh lùng. Phản phất tại nàng trong trí nhớ đã đem Nhiếp Phong quên đồng dạng, hơn nữa còn là quên làm sạch sẽ chỉ toàn, triệt triệt để. "Không." Trong lúc nói chuyện, nàng cả người thân hình liền hướng về Nhiếp Phong phóng đi. Trong lòng bàn tay bộc phát ra lăng lệ nội lực, hung hăng hướng về Nhiếp Phong đầu bổ tới, phản phất muốn đem Nhiếp Phong giết chết. Bộ Kinh Vân thấy như vậy một màn sau, thần sắc hắn kinh hãi, thân hình nháy mắt chuyển qua Diệu Như bên người. Chỉ thấy hắn cấp tốc sử xuất bài vân trưởng, hướng về Diệu Như đánh tới. Diệu Như té ngã trên đất, Nhiếp Phong đội vàng tiến lên, đem nàng ôm lấy. Nhiếp Phong nhìn xem trong lồng ngực của mình Diệu Như, tại Nhiếp Phong trong lòng, mặc dù Diệu Như hiện tại nhận không được bản thân, nhưng là Nhiếp Phong thật sâu nhớ kỹ bọn hắn hồi ức, Diệu Như đã từng vì cứu hắn mà không tiếc hy sinh bản thân. Hắn làm sao cũng không nguyện ý tin tưởng, Diệu Như là thật nghĩ tổn thương bản thân, hắn chẳng qua là cảm thấy, tất cả những thứ này, khẳng định là Đế Thích Thiên âm mưu, nhất định là hắn giở trò. Hắn đặt xuống quyết tâm, vô luận Diệu Như biến thành cái dạng gì, hắn đều không có khả năng vứt bỏ nàng. Nhiếp Phong nhìn thấy vừa rồi, Bộ Kinh Vân, hắn dĩ nhiên đối Diệu Như sử xuất bài vân trưởng, Nhiếp Phong trong lòng nhất thời cảm giác phi thường tức giận. Lúc này hắn đã trải qua mất đi lý trí. Chương 590, tại gặp Diệp Cô Thành. Hắn cho mày, đối Bộ Kinh Vân nói ra, "Vân sư minh, nàng chỉ là cái tay trói gà không chặt nữ hài tử, chịu ác nhân bài bố, đây không phải nàng sai, ngươi vì cái gì như thế hung ác nghĩ thầm muốn thương tổn nàng?" Đứng ở một bên Bộ Kinh Vân, trong lòng của hắn là vừa vội vừa buồn bực, có thể nói là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Hắn rõ ràng biết rõ tất cả những thứ này khẳng định là Đế Thích Thiên âm mưu, lại không ngăn cản được Phong sư đệ, nhìn xem hắn từng bước một hướng về bẫy dập đi đến. Bản thân rõ ràng là vì Phong sư đệ tốt, thế nhưng là Nhiếp Phong còn trách tội tới hắn. Lúc này Bộ Kinh Vân lớn tiếng nói ra, "Phong sư đệ, ngươi tỉnh à, ngươi nên đem nàng phóng tới trong sông, để cho nàng tự sinh tự diệt." Lúc này hai người, thật có thể nói là lời không hợp ý nửa phần nhiều. Nói xong, bọn hắn liền đánh nhau. Chỉ thấy Bộ Kinh Vân rút ra tuyệt thế hảo kiếm, nói với Nhiếp Phong, "Mặc dù ta là ngươi sư mình, nhưng là hôm nay nếu là ngươi không nghe ta, như vậy trừ phi ngươi giết ta, nếu không, ngươi liền nhanh lên đem nữ nhân này phóng tới trong sông. Nàng tuyệt đối không được là ngươi Diệu Như, ngươi có thể ngàn vạn không thể đi vào Đế Thích Tiên người lao tặc kia bấy dập. Ngươi đừng nói nữa, ta không có khả năng giết ngươi, nhưng là hôm nay, ta cũng nhất định muốn mang đi Diệu Như." Nhiếp Phong lớn tiếng kêu đạo. "Tốt, đã ngươi không xuất thủ, vậy liền để cho ta tới làm cái này tên ác nhân." Bộ Kinh Vân một mặt phẫn nộ nói với Nhiếp Phong. Đáng tiếc a, Nhiếp Phong không biết bản thân nỗi khổ tâm, Bộ Kinh Vân nghĩ thầm. Dứt lời, Bộ Kinh Vân liền cầm lấy tuyệt thế hảo kiếm, chiếu Nhiếp Phong đâm tới. Sau đó, hắn vừa đi vừa nói, "Ngươi không muốn hành động theo cảm tính, lên ác nhân đường." Nguyên bản là tâm thần có chút không tập trung, cảm xúc mười phần không ổn định Nhiếp Phong, hiện tại lại nghe Bộ Kinh Vân mà nói. Hắn tức khắc mất lý trí, một thanh rút ra tuyết ẩm cùng đao, liền hướng Bộ Kinh Vân chém tới. Trong nháy mắt, đao quang kiếm ảnh, hai người giao đấu ở cùng một chỗ. Lúc này chỉ thấy Diệu Như chậm rãi thanh tỉnh tới. Nàng lần thứ hai nhìn thấy trước mắt Nhiếp Phong, nháy mắt cảm giác phảng phất đầu đều muốn bạo tạc, nàng dùng cừu hận ánh mắt nhìn chằm chằm Nhiếp Phong. Nàng nhìn xem Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân đang đánh đấu, nàng liền mãnh liệt đi qua, hướng về Nhiếp Phong phương hướng, liền là hung hăng một trường. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chỉ thấy một cái thần sắc uy nghiêm nam tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Hắn kéo lại Diệu Như, lúc này mới kịp thời ngăn trở Diệu Như nhất thời xúc động. Người này võ công cao cường, nội lực thâm hậu, vẹn vẹn là liếc hắn một cái đã cảm thấy huyết dịch bành trướng. Hắn chính là Tô Thành thủ hạ Diệp Cô Thành. Tựa như tên hắn một dạng, hắn thoạt nhìn là lạnh lùng như vậy lại nghiêm túc, một bức cho người rất khó tiếp cận bộ dáng. Lúc này nhìn thấy Diệp Cô Thành Phong Vân hai người, chỉ gặp bọn hắn hai tay ôm quyền, một bức cung kính bộ dáng nói với Diệp Cô Thành, "Diệp đại hiệp, ngài hôm nay đến đây, có phải hay không chủ nhân có chuyện gì, giao cho chúng ta đi xử lý." Nghe Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong mà nói, Diệp Cô Thành dừng lại trong chốc lát, mà không biểu tình nói ra, "Hôm nay chủ nhân phái ta đến đây, là để cho các ngươi đi gặp hắn, các ngươi hiện tại nghi ngờ sự tình, nhìn thấy chủ nhân, liền một cách tự nhiên minh bạch." Qua mấy giây, hắn lại tiếp lời nói ra, "À, đúng rồi, Bộ Kinh Vân, ngươi bây giờ lập tức đi trước, đưa ngươi vợ con tiếp tới, cùng nhau đi trước chủ nhân nơi đó." Chủ nhân nói, "Lưu ngươi vợ con một thân một mình, sợ tặc nhân hãm hại, ra cái gì ngoài ý muốn." "Là, thuộc hạ tuân mệnh." Bộ Kinh Vân vội vàng trả lời. Diệp Cô Thành nói xong, liền cầm hắn kiếm, nhẹ nhàng mà đi tới ngoài cửa chờ đợi. Lúc này, Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong trong lòng, nhiều hơn một phần chờ mong, ít đi một phần bất an. Bọn hắn nghĩ đạo, chủ nhân gọi chúng ta lần này đi trước, nhất định có thể đem tất cả vấn đề giải quyết dễ dàng, hơn nữa chủ nhân còn đặc biệt phân phó, để cho chúng ta mang lên vợ con, bởi vậy nhìn đến, chủ nhân là thật tại so chúng ta an nguy. Bọn hắn tại trong lòng cũng là yên lặng đặt xuống quyết tâm. Bọn hắn cảm thấy, có thể gặp được đến Tô Thành dạng này một cái võ công cao cường, nội lực thâm hậu, hơn nữa khắp nơi quan tâm bọn hắn, bồi dưỡng bọn hắn chủ nhân, thật sự là tam sinh tu luyện phúc phận. Thế là, Bộ Kinh Vân liền đội vàng tiến đến, tiếp đến hắn phu nhân Tiểu Điệp cùng hắn hải tử Vân Nhi. Mà Nhiếp Phong cũng thu thập xong hành lý, mang theo Diệp Như, đi theo Diệp Cô Thành cùng nhau đi trước gặp Tô Thành. Tại bọn hắn đi trước trên đường, Diệp Như cảm xúc một mực lạ như vậy không ổn định. Nàng vừa nhìn thấy Nhiếp Phong, liền không kiềm chế được nỗi lòng, tính tình đại biến. Diệp Cô Thành thấy như vậy một màn, liền đội vàng đi qua, đem một viên dược hoàn nhét vào Diệp Như trong miệng. Nhiếp Phong một mặt mờ mịt, chính là muốn hỏi cái gì, lúc này, Diệp Cô Thành nói ra, "Đây là chủ nhân, sáng sớm chuẩn bị, cô nương ăn cái này viên thuốc, cảm xúc sẽ thêm chút ổn định." Lúc này Nhiếp Phong mới yên lòng, chỉ thấy khóe miệng của hắn nhỏ bé dương lên, trên mặt hắn cố kia vẻ u sầu, cũng chậm chậm tại biến mất lấy. Bởi vì đường xá xa xôi, ngựa xe vất vả, mà lại còn mang theo tiểu hài cùng nữ nhân, cho nên khó tránh khỏi đi sẽ chậm một chút. Đang làm bọn hắn xuống ngựa, muốn nghỉ ngơi chốc lát rồi lên đường lúc, Bộ Kinh Vân hải tử Vân Nhi đột nhiên khóc lên. Chương 591, cùng là luân lạc chân trời người. Khả năng là bởi vì đường xá quá xa, lại tăng thêm tiểu hài đói bụng nguyên nhân, Vân Nhi tiếng khóc đặc biệt lớn. Tiểu Điệp nhìn thấy tiếng khóc liên tục Vân Nhi, lo lắng nói ra, "Hài tử, là mụ mụ không có chiếu cố tốt ngươi." Mà một bên Diệu Như, mặc dù nàng cảm xúc thêm chút ổn định, sẽ không lại động tay chân, nhưng là đi qua dược tính phát huy. Nàng trên đường đi đều vẫn là cừu hận ánh mắt, hung hăng trừng lớn Nhiếp Phong. Không khỏi nàng lạc đường hoặc là tại nội điện, Bộ Kinh Vân liền thuyết phục Nhiếp Phong, đem Diệu Như tay chân trói lại. Nhiếp Phong mới đầu không đáp ứng, nhưng là về sau sợ Diệu Như có cái sơ suất, cũng liền làm theo. Một bên Diệp Cô Thành, hắn cả người thoạt nhìn, cũng hầu như là như vậy một bức hung ác lạnh lùng bộ dáng. Bọn hắn đi ở một đầu phố xá sâm uất bên trên, nhìn thấy bóng đêm càng thâm, phía trước có một cái khách sạn, mà khách sạn bên cạnh cũng có rất nhiều tử quán. Diệp Cô Thành liền mệnh bọn hắn ngừng xuống tới, hôm nay làm sơ nghỉ ngơi, sau khi ăn uống no đủ rồi lên đường. Hình ảnh nhất chuyển. Náo sự bên kia, đi tới một vị diện mạo bất phàm, khuôn mặt tuấn lãng nam tử. Nhìn hắn bộ dáng, cũng liền chừng 20, tên hắn gọi, Hoài Không. Hoài Không, đến từ Trung Nguyên Võ Lâm một cái thần bí địa phương, Thiết Tâm Đạo. Hắn còn có một cái ca ca gọi Hoài Diệt, hai người bọn họ từ nhỏ đã là cô nhi, bị Thiết Tâm Đạo đạo chủ Thiết Thần thu dưỡng. Hoài Không từ nhỏ tính cách thiện lương, mà ca ca hắn Hoài Diệt lại là tranh cường hào thắng. Mỗi lần luận võ lúc, Hoài Không nhớ tới tình nghĩa huynh đệ, không muốn siêu việt đại ca, sợ hai ảnh hưởng tình cảm huynh đệ, cho nên võ công của hắn một mực trì trệ không tiến. Có một lần, Hoài Không bị báo đen công kích, xuất phát từ bất đắc dĩ, đau nhức giết báo đen, từ đó khiến đại ca hắn Hoài Diệt hướng Hoài Không xuất thủ. Hoài Diệt cảm thấy Hoài Không âm thầm siêu việt bản thân, liền muốn cùng Hoài Không đọ sức. Hoài Không không đành lòng xuất thủ, bị Hoài Diệt tại cái chán đâm một đạo vết thương. Nhưng là thiện lương Hoài Không, vẫn không có ghi hận đại ca hắn, mà hắn sư phó Thiết Thần thụ dùng võ công phá không nguyên thủ cho Hoài Không, tăng thêm Hoài Không bản ý thiện lương, cho nên Thiết Thần lại sẽ bản thân một đời kinh lịch rèn đúc nhân gian hung thú thiên tội, giao cho Hoài Không bảo tồn, từ đó áp chế hắn hung tính. Mà thiện lương Hoài Không không biết, hắn sư phó Thiết Thần kỳ thực không phải chân chính Thiết Thần, tên hắn kỳ thật gọi Thiết Cuồng Đồ, mà chân chính Thiết Thần Thiết Chí bị Thiết Cuồng Đồ cầm tù. Cái này là bởi vì trước kia ân oán, cho nên Thiết Cuồng Đồ giả mạo ca ca Thiết Thần nắm giữ lấy Thiết Tâm Đạo. Hắn ra tâm mừng mừng, đúc một cái đánh đâu thắng đó chiến giáp thiên kiếp, lấy chứng minh thực lực mình siêu việt ca ca, tại tăng thêm bởi vì thiếu khuyết tuyệt thế hảo kiếm, không thể hoàn mỹ không một tí vết, cho nên liền hướng đám người nói dối bản thân được rồi trọng chứng, cần tuyệt thế hảo kiếm mới có thể chữa trị. Cho nên ra lệnh cho Hoài Không mang theo thiên tội đi Trung Nguyên tìm kiếm tuyệt thế hảo kiếm mang về. Lúc này đi tại trên đường Hoài Không, bụng lộc cộc một vang, hắn tức thì cảm giác có chút đói, lân cận tìm một nhà tử quán. Khi hắn điểm đồ ăn, đang chuẩn bị ăn thời điểm, nhìn thấy sát vách trên mặt bàn một cái nam tử, cái nam tử thoạt nhìn giống con em nhà giàu, trong tay hắn nắm một sợi dây xích, thế nhưng là nhường Hoài Không đau phân khiếp sợ và tức giận là, xích sắt bên kia không phải mèo không phải chó, mà là một cái sống sờ sờ nam tử. Người này nhìn đến, cùng bản thân niên kỷ tương tự, hắn một đầu lộn xộn tóc, thoạt nhìn gầy trơ xương, gầy chỉ còn lại một thanh xương. Lúc này, chỉ thấy vị kia con em nhà giàu trên bàn, ngồi hai ba người, bọn hắn đưa trong tay ăn cơm thừa đồ ăn, toàn diện ngã trên mặt đất, sau đó cầm roi dây thừng quất lấy cái kia đáng thương nam tử. chỉ thấy vị kia gầy trơ xương nam tử, hắn tứ chi chạm đất, một bên miệng lớn ăn rơi xuống đất đồ ăn, một bên phát ra trận trận tiếng chó sủa. Gọi tốt, nhìn xem nhà ta chó, nghe nhiều mà nói. Vị kia con em nhà giàu không khỏi hướng ngồi cùng bàn đồng bạn huyền rượu, mà trên bàn mấy người cũng phát ra trận trận châm chọc tiếng cười nạo. Nhìn đến nơi này, luôn luôn thiện lương, ghét ác như cửu hoài không, thật sự là không nhìn nổi. Hắn rút xuất thủ trung kiếm, xông thẳng hướng bên kia đi đến. Hắn đầy mắt phẫn nộ trừng lớn cái kia con em nhà giàu, hung hăng nói ra, buông hắn ra. Cái kia con em nhà giàu nghe hoài không mà nói, chẳng những không có phản ứng, mà lại còn phách lối nói với hoài không, ngươi không muốn xen vào việc của người khác, bất liền được bộ này hạ chẳng. Hoài không giận dữ, hắn hung hăng dạy dỗ cái này mấy người, sau đó đỡ dậy trên mặt đất vị này nam tử. Từ vị này đáng thương nam tử trong miệng hoài không biết rõ, nguyên lai hắn từ nhỏ không cha không mẹ, cha mẹ đem hắn ném đi, sau đó liền bị tên hoàn khố tử đệ này quản gia nhặt được, sau đó từ nhỏ đã bắt đầu đem hắn dùng xích sắt buộc lấy, làm chó nuôi. Bao quát ăn cơm đều cùng chó cùng một chỗ tranh nhau ăn, lấy tên á cầu. Lần này, ăn chơi thiếu gia cùng người đánh cược, liền hung hăng đánh hắn, nhường hắn bị thương nặng, nửa chết nửa sống. Nghe xong a cầu mà nói, hoài không trong lòng nhất thời một trận khổ sở cùng đồng tình. Mặc dù bản thân từ nhỏ cũng là không có cha mẹ, nhưng là tối thiểu có sư phó, còn có ca ca. Coi như ca ca đối với hắn lại không tốt, nhưng là bản thân cũng không phải lẻ loi một mình. Chương 592, Tô Thành mà trước mắt á cậu, từ nhỏ nhận ngược đãi cùng quất nhục, nhất không ngẩng đầu lên đến, thật sự là cái số khổ người á hoài không điểm đồ ăn, lại cho á cậu lấy tên là Vô Nhị. Hắn hy vọng, từ nay về sau, Vô Nhị có thể ngẩng đầu làm người, cũng hy vọng hắn làm một cái độc nhất Vô Nhị người. Hắn còn quyết định, giảng dạy Vô Nhị phòng thân võ công. Vô Nhị rất là cảm kích hoài không, bởi vì hắn cũng không có chỗ có thể đi, cho nên liền theo sát hoài không. Mà hoài không cũng ở vào đồng tình, liền đem hắn mang ở bên cạnh. Làm bọn hắn sau khi ăn uống no đủ, liền nghĩ tìm khách sạn ở lại một muộn. Không ngờ, liền đụng phải Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong cùng Diệp Cô Thành bọn hắn. Luôn luôn thiện lương hoài không, nhìn thấy bị dây thừng trói chặt Diệp Như, còn có ba hoa khóc nỉ non Vân Nhi cùng đẩy mắt bất đắc dĩ Tiểu Điệp, lại nhìn bên cạnh bọn họ ba cái kia võ công cao cường, khôi nô cao lớn nam tử. Hắn liền tưởng rằng xấu người bắt cóc nhà lành phụ nữ, cho nên liền tức giận tiến lên. Hắn lớn tiếng hướng Diệp Cô Thành bọn hắn kêu đạo, từ lâu tới cùng đồ, dĩ nhiên trắng trợn cướp đoạt dân nữ, liền phụ nhân cùng tiểu hài đều không buông tha. Hôm nay ta liền để cho các ngươi biết rõ làm chuyện xấu hạ tràng, tranh thủ thời gian thả các nàng, nếu không đừng trách ta không được khách khí. Gấp gáp hoài không, chưa kịp chính mình nói xong, liền rút kiếm ra, hướng Diệp Cô Thành bọn hắn đánh tới. Mà đứng ở hắn bên cạnh Vô Nhị liền ngây ngốc nhìn xem, chỉ thấy hắn lên đi cùng Phong Vân vẹn vẹn qua mấy chiêu, liền bị Phong Vân chế phục. Hắn nhìn xem Phong Vân võ công cao cường, nội lực thâm hậu, bản thân căn bản cũng không phải là đối thủ. Càng không cần nói là đứng tại bên cạnh bọn họ cũng không nhúc nhích Diệp Cô Thành, hắn càng thêm là sâu không lường được. Một phen đánh nhau sau, Tiểu Điệp vội vàng tiến lên nói ra, vị công tử này, chắc chắn ngươi là hiểu lầm, đây là ta phu quân, nàng chỉ Bộ Kinh Vân nói ra. Sau đó lại chỉ Nhiếp Phong cùng Diệu Như nói, hai người bọn hắn cũng là vợ chồng, chỉ cần cái này vị tỷ tỷ thân hoạn bệnh nặng, tinh thần có chút rối loạn, cho nên chúng ta không thể không cột nàng, đề phòng nàng phát bệnh đả thương người. Nghe Tiểu Điệp mà nói, hoài không lộ ra lại xấu hổ lại hối hận, hắn vội vàng hướng Diệp Cô Thành còn có Phong Vân bọn hắn chịu tội. Phong Vân nhìn thấy, hắn cũng chỉ là hành hiệp trượng nghĩa, một thân chính khí, liền thả hắn rời đi. Ngày thứ hai bọn hắn tiếp tục chạy đi, rốt cuộc đã tới Tô Thành chỗ ở, mà lúc này Hoài không cùng Vô Nhị đang lặng lẽ cùng sau lưng bọn họ đi đến Tô Thành chỗ ở, bởi vì Hoài không một mực truy tìm tuyệt thế hảo kiếm hạ lạc, mà nhìn thấy trước mắt ba vị này nam tử võ công cao cường, nội lực thâm hậu, tuyệt không phải hạng người bình thường, cho nên liền lặng lẽ cùng tại bọn hắn đằng sau. Nghĩ đến có lẽ còn có thể biết rõ tuyệt thế hảo kiếm hạ lạc, bởi vì hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua tuyệt thế hảo kiếm, cho nên cũng không có nhận ra Bộ Kinh Vân cầm trong tay, đúng là hắn tìm đã lâu, tâm tâm niệm niệm tuyệt thế hảo kiếm. Hình ảnh nhất chuyển, Diệp Cô Thành mang theo Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong đám người đi tới Tô Thành trong phủ. Lúc này Tô Thành chỉ thấy hắn đang ngồi ở trong phủ sân khấu kịch phía trước, mà hí đài phía trên Tuyết Nữ cùng Thạch Lan chính đang vừa múa vừa hát, mà Tô Thành bên cạnh Tiểu Lê đang ở một bên vì Tô Thành ủ chế trà xanh. Mấy vị khác mỹ nhân cũng đều giúp vào Tô Thành bên cạnh, nhẹ nhàng án miết lấy Tô Thành bả vai cùng hai chân. Lúc này Tô Thành biểu lộ, bởi vì cái gọi là vui ở trong đó, chỉ thấy hắn hai mắt nhẹ nhàng nhỏ bé nhắm. Diệp Cô Thành cùng Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân chính đang hướng hắn đi tới bên này. Mặc dù cách được còn cách một đoạn, nhưng là Tô Thành đã trải qua nghe được bọn hắn tiếng bước chân. Lấy Tô Thành nội lực, hắn có thể nghe được 10 mét bên ngoài vận động. Lúc này Tô Thành chậm rãi mở to mắt hướng bọn hắn nhìn lại. Lúc này mấy người cũng đi tới Tô Thành bên người. Chỉ thấy Diệp Cô Thành, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, bọn hắn ba người quỳ rạp xuống đất, hai tay ôm quyền, cực kỳ cung kính nói với Tô Thành, thuộc hạ tham kiến chủ nhân. Mà Bộ Kinh Vân bên người Tiểu Điệp cũng đội vàng ôm lấy hài tử, nhẹ nhàng hướng Tô Thành khom người một cái, nhỏ giọng nỉ non đạo, gặp qua Tô công tử. Mà lúc này Diệu Như, nàng bị dây thừng buộc chặt, Tô Thành nhẹ nhàng mà đánh giá một phen, liền mở miệng nói ra, "Ân, nhìn nàng bộ dáng, quả nhiên là chúng ta ác chi thuật, nhất định là đế thích tiên, đem hắn bản thân hư cấu hung tàn ký ức rót vào trong óc nàng, cho nên nàng mới có thể không kiềm chế được nỗi lòng, hai mắt vô thần, thành bộ này điên cuồng bộ dáng." Sau đó hắn lại nhẹ nhàng mà đi đến Diệu Như bên cạnh, đối Tào Điệu Tăng thấp giọng phân phó đạo, giải khai hắn dây thừng. Tào Điệu Tăng trả lời, "Tuân mệnh chủ nhân." Lúc này Diệu Như, nàng sức thuốc đã qua, chỉ thấy nàng chậm rãi nhìn chung quanh bốn phía, sau đó đem ánh mắt dừng lại ở Nhiếp Phong trên người. Liên là vẹn vẹn nhìn Nhiếp Phong một cái, nàng liền tính tình đại biến, lớn tiếng giận tiêu đạo, ngươi cái hung thủ giết người, ta ta muốn giết ngươi, vừa nói vừa muốn hướng về Nhiếp Phong đánh tới. Lúc này Tô Thành liền nhẹ nhàng mà vỗ một cái Diệu Như bà bay, tức khắc chỉ thấy Diệu Như hai mắt cũng không nhúc nhích nhìn chăm chú lên Tô Thành, sau đó chậm rãi đã ngủ mê man thuyền. Phản phất Tô Thành có một cỗ thần bí lực lượng, loại kỹ năng này cùng thuật thôi miên không có sai biệt, rất là hữu hiệu. Tiếp theo, Tô Thành liền đối Bộ Kinh Vân nói ra, ngươi trước tạm giản xếp vợ con, một hồi đến đây ta trong phòng gặp ta.